Chương 1. Thiên Hàng Ma chủ hôm nay mới biết ta vì ta Văn Thành Bắc ngoại ô, một tòa tự xây biệt thự tầng hầm bên trong. Chỗ này ước chừng 30 mét vuông tầng hầm trải qua đặc thù cải tạo. Trên dưới trái phải vách tường toàn bộ lóe ra lạnh lẽo ánh kim loại, liền tựa như ngân hàng phong tồn kết sủ tiền mặt kho bảo hiểm. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, tại vách tường kim loại phía trên cố định từng đầu vòng vòng đan sen, hài nhi cánh tay phẩm chất tương tác, một mực kéo dài hướng trong phòng. Nơi này giống như là một chỗ lồng giam, vì trói buộc một ít sinh vật khủng bố có thể là manh thú to lớn mà tồn tại. Vậy mà lúc này giờ phút này, bị cương tác trói buộc ở tầng hầm trung ương không phải mãnh hổ, hùng sư hoặc cự hùng, mà là một người. Thân hình cao lớn, khoan hậu bờ bay, cường kiện như là pho tượng bình thường cơ bắp. Người này khuôn mặt tuổi trẻ, bộ mặt hình dáng như là đao tức bình thường, lông mày loạn lịch sinh, hình như dao gãy, cái mũi lê lăng, chán sinh treo châm, chợt nhìn vô sự, nhưng cẩn thận nhìn qua, liền sẽ cảm thấy hung lệ dị thường, sát khí bức người. Nhưng mà, cái này hung lệ tướng mạo cũng là bị một đôi mắt chỗ áp chế. Đôi mắt này nửa khép nửa mở, từ đầu đến cuối buông xuống, tựa như Bồ Tát thất mắt, không đành lòng gặp thế gian trăm muốn khó khăn, con ngươi của hắn trong suốt, như là gương sáng chiếu khắp bản tâm. Chính là mặt như thiên ma sinh loạn tượng, nhãn giống như bổ đệ bách sát hàng. 20 năm tu hành, thành bại liền nhìn hôm nay. Dịch Bác Đấu thấp giọng tự nói, sau đó hắn rỗi ra hai ngón tay, hướng phía thân thể nơi nào đó dùng sức nén. Phốc phốc. Một cây mang máu ngân châm theo nén đâm rách huyết đục xuất hiện tại hai ngón tay của hắn ở giữa, Dịch Bác Đấu hai ngón tay thuận thế khép lại đem ngân châm nắm, chậm rãi rút ra bên ngoài cơ thể. Sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư. Bảy cái lỗ thủng, hết thảy bảy viên ngân châm. Hàng ma thất tinh châm. Đây là đạo gia phục ma pháp môn, ngân châm đâm vào đối thủ thể nội, chấn phong đại nguyệt, có thể áp chế nó thân thể thần kinh, khí huyết, cơ bắp, tạng phủ các loại công năng. Trong người bình thường cái này bảy châm, lập tức liên hành động đều làm không được, có thể vỡ bia nước đá võ học trong cao thủ cái này bảy châm, cũng sẽ khí lực tan tán, mặc người chém giết. Mà Dịch Bắc Đấu đã mang theo cái này bảy viên ngân châm, sinh sống dòng ra 20 năm. Đinh đương, đinh đương. Từng mai ngân châm rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Hồng hộc, hồng hộc. Nương theo lấy ngân châm rút ra, Dịch Bắc Đấu hô hấp dần dần trở nên càng ngày càng nặng, trong mắt của hắn chấn định cấp tốc biến mất, tơ máu đỏ tươi bò đầy toàn bộ tròng trắng mắt, khiến cho cặp mắt của hắn tựa hồ đang hiện ra huyết quang. Xích mạch sâu con ngươi, hung sát chí tướng. Trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng phun trào, tạng phủ vận chuyển ở giữa, thân thể các hạng kích thích tố trình độ hiện lên chỉ số hình rất cao, thẳng đến siêu việt người bình thường sinh lý cực hạn. Tại loại này kích thích tố trình độ phía dưới, thánh hiền cũng lại biến thành bị bản năng cùng dục vọng chi phối ma quỷ. Người người sinh mà khác biệt, chúng sinh bách tướng đều là cố. Có nhân sinh mà ngu dại, có nhân sinh mà thông minh, có người thiên phú dị bẩm, có người tầm thường. Dịch Bắc Đấu, sinh ra chính là ma đầu. Nương theo lấy hắn trưởng thành, nó thể nội các loại kích thích tố trình độ dần dần đạt tới viễn siêu thường nhân tình trạng, cái này khiến cường độ thân thể của hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ khác hẳn với thường nhân, đồng thời tính cách càng ngày càng hung tàn ngang ngược. Mà tại hắn 7 tuổi năm đó, một trận sát lục triệt để kích phát hắn ma niệm. Nguyên bản, hắn sẽ dần dần tại trong ma niệm đánh mất bản thân, triệt để sa đoạn, cuối cùng khó thoát pháp vong chế tài, tại phản kháng bên trong chết bởi họng súng phía dưới. Đây là mệnh của hắn. Nhưng hắn là may mắn, gặp sư phụ Hồng Đại Đồng, truyền thụ cho hắn tự tại tâm quyết. Từ đây, hắn liền khổ tu pháp này 20 năm, môn pháp quyết này không tu lực, không tu thuật, chỉ tu tâm, một khi mở ra, đại não công năng bị kích hoạt, chính là huyễn tượng mọc thành bụi, ma kiếp không ngừng, thời thời khắc khắc, không được an bình. Vượt qua được, liền có thể khống chế thân thể, triệt để áp chế hắn trời sinh ma tính, thu hoạch được tự tại, không độ được, vậy liền điên điên cùng, thậm chí đại não tử vong. Như muốn được tự tại, trước phải độ trăm hai. Mà hắn so sánh mặt khác tu hành tự tại tâm quyết nhân tình huống muốn càng thêm nguy hiểm, bởi vì hắn tự thân ma tính sâu nặng, kích phát huyễn tượng ma kiếp cũng liền càng khủng bố hơn, bởi vậy Hồng Đại Đồng liền ở trên người hắn thiết hạ hàng ma thất tinh châm, áp chế nó ma tính, trợ hắn tu hành. Nếu có một ngày, di tinh dễ đấu, thất tinh diệt hết, hắn như cũng có thể tự kiểm chế không ngại, bình tĩnh như lúc ban đầu, chính là tự tại thời điểm. 20 năm qua ngày hàng đêm như dẫm trên băng mỏng, cả ngày buông xuống mặt mày, không dám gặp thế gian chẳng muốn, phong bế tại trong thế giới của mình, trở thành trong mắt người khác quá nhân, có thể hay không được thành tự tại liền nhìn hôm nay. Giống. Thất tinh diệt hết, Dịch Bắc Đấu phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng giống, đã mất đi áp chế, ma tính triệt để bộc phát, càng bởi vì tự tại tâm quyết bản thân ma kiếp kích thích, khiến cho ma tính càng sâu. Như tại cổ đại trong truyền thuyết, lúc này Dịch Bắc Đấu tựa như thiên hàng ma chủ. Soạt, soạt. Hắn như là dã thú ra sức dây rủa, muốn tránh thoát gông xiềng, tráng kiện cương tác kéo căng thẳng tắp, mặt tường cố định ở vào hắn tự lực lôi kéo phía dưới, thép mặt đúng là bị kéo tới dần dần biến hình nô ra. Mắt thấy hắn liền muốn triệt để mất khống chế. Mệnh ta đều do ta, hôm nay thành tự tại. Dịch Bác Đấu đột nhiên thấp giọng quát niệm, như Phật đạt tại dưới Bồ Đề thụ thành đạo lúc nói nhỏ. 20 năm khổ tu, so khổ hạnh tăng càng thêm thống khổ sinh hoạt, đã sớm đem ý chí của hắn rèn luyện cứng như sắt thép. Chống đỡ lấy hắn, chỉ có một cái tín niệm. Hắn không nhận mạng này, hắn muốn làm chủ nhân của mình. Trong mắt tơ máu dần dần tan đi, ánh mắt của hắn một lần nữa trở về trong suốt, thân thể cuồng bạo dưới khống chế của hắn ngồi xếp bằng xuống, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể mỗi một chi tiết nhỏ. Khí huyết, nhịp tim, tạng phủ vận chuyển, thần kinh truyền lại. Tự tại tâm quyết, sau khi tu luyện thành, đại não tiềm năng bị kích phát, liền có thể càng triệt để hơn khống chế thân thể. Giờ này khắc này, thể nội cái kia cuồng bạo ma tính ngược lại trở thành hắn tốt nhất trợ lực. Giang giác, giang giác. Trong cơ thể của hắn phát ra gân cốt nổ đùng, toàn thân da thịt đều đang run lên bần bật, lỗ chân lông khép mở ở giữa, màu đỏ thấm đậm đặc huyết dịch từ đó tràn ra, cấp tốc tại Dịch Bắc Đấu mặt ngoài thân thể xếp ngưng kết thành 7. Lần ngồi xuống này chính là dòng dã 7 ngày. Lúc này Dịch Bắc Đấu trên người vết máu đã xếp thật dày một tầng, xa xa nhìn qua không giống như là hình người, mà giống như là một khối màu đỏ thâm núi đá. Giang giác. Vết máu vỡ ra, tựa như trong linh thạch tung ra thạch khỉ, Dịch Bắc Đấu tránh thoát vết máu, một lần nữa đứng lên. Da của hắn trở nên tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, thân thể cường tráng gầy gò đi rất nhiều, thậm chí có vẻ hơi gầy gò. Nhưng Dịch Bắc Đấu biết, tính mạng của hắn đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trong Phật kinh nói, tự tại thiên ma cùng Phật đã ngang bằng. Hàng phục ma tính, thoát thai hoàn cốt. 20 năm túi xuống thủ tính, hôm nay rốt cục có thể dương mắt nhìn xem thế gian này, chân chính làm chính mình. Dịch Bắc Đấu nhẹ giọng tự nói, nhìn về hướng cổ tay cùng trên cổ chân trói buộc cương tác xiềng xích, tứ chi hơi chấn động một chút. Két đùng. Tim khóa chấn động, xiềng xích tự nhiên chốc ra, liền tựa như bó kia trói hắn 20 năm công xiềng. Dịch Bắc Đấu đi đến tầng hầm một góc, cầm lên ba lô của mình, leo lên thẳng đứng sát bậc thang, ngay tại hắn đưa tay chuẩn bị vặn ra tầng hầm cửa vào thông gió thời điểm, động tác có chút dừng lại. Bất quá sau một khắc, hắn liền giống như vô sự tiếp tục vặn ra tầng hầm thông gió. Thông gió mở ra, ngay tại đầu của hắn lộ ra sát na. Siêu. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vạch phá gian phòng hắc ám, tại Dịch Bắc Đấu trong đôi mắt cấp tốc phóng đại. Chương 2. Nhục thân thành thánh đao thương bất nhập chú thế gian hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, chính là hai thanh chủy thủ sắc bén. Song Long Đoạt Châu. Mau lẹ, tinh chuẩn, tàn nhẫn. Ra chiêu quả quyết, phát lực ý mắng, giống như mãnh hổ bổ thỏ, gián độc nuốt tiềm. Đây không phải người bình thường có thể làm được sự tình, mà là có chân chính chém giết kinh nghiệm, tinh thông chủy thủ thuật cận chiến cao thủ. Vừa lên đến trước hết chọc mù đối thủ hai mắt, mà không phải trực tiếp xuyên qua yết hầu, cái này rất hiển nhiên là muốn đem Dịch Bắc Đấu bắt sống. Đưa đầu ra giếng, liền gặp Song Long Đoạt Châu, không gian nhỏ hẹp, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà Dịch Bắc Đấu cũng căn bản không có tránh né ý tứ, ngay tại chủy thủ muốn đâm xuyên ánh mắt thời gian, hắn làm ra không thể tưởng tượng ứng đối. Hắn cúi đầu, cái cổ có chút hướng về phía trước căng ra, đúng là dùng cái chán đỉnh hướng về phía cái kia đánh tới hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Xương chán, độ cứng tại toàn thân trong xương cốt là số một số hai tồn tại, cái gọi là thiết đầu công, tu luyện chính là khối này xương cốt. Nhưng cho dù là thiết đầu công tu luyện đến đại thành, cũng chưa nghe nói qua có người dám dùng xương chán đón đỡ cao thủ cách đấu chủy thủ ám sát. Huyết nhục không kịp sắt thép, nhục thân không kịp khoa học kỹ thuật. Nhưng mà cảnh tượng khó tin phát sinh. Ken, hai thanh chủy thủ chính diện đâm trúng Dịch Bắc Đấu cái chán, đúng là phát ra tựa như sắt thép va chạm bình thường thanh âm. Hắn cái kia nhìn như tùy ý thân cái cổ một đỉnh, sinh ra đáng sợ thốn kình một phát, cùng đối phương đâm tới lực đạo hai tướng đập ra. Một giác, hai thanh chủy thủ từ trong thân đao bộ đứt gãy ra, đả kích cường liệt chấn động khiến cho người xuất thủ hổ khẩu run lên. Cạch cạch, người áo đen kia liền lùi lại hai bước, hắn thân hình cao lớn, cơ bắp lùi lên, song trưởng dày đặc, đốt ngón tay thô to, tựa như mang như bình thường có dùng không hết lực đạo. Hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp, cầm trong tay chủy thủ, 10 cái người bình thường ở trước mặt hắn cùng con gà con không sai biệt lắm, thậm chí không cần động thủ, hắn bèn bèn chỉ là một cái chừng mắt liền có thể làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng lúc này, hắn nhìn xem cái kia từ dưới đất thất cửa vào nhô ra đầu lâu, cùng cặp kia bình tĩnh hai mắt đối mặt, thân thể của hắn lại là nhịn không được run, biểu lộ phảng phất đụng quỷ bình thường. Đao thương bất nhập, nhục thân thành thánh, rút lui, mau bỏ đi. Động thủ đại hán áo đen thấp giọng gào thét, quay người liền muốn hướng phòng ở bên ngoài phóng đi, không có chút do dự nào. Đơn giản chính là gặp quỷ. Bọn hắn chẳng qua là lần theo tổ chức cho ra manh mối tìm được du tiên chỗ này cứ điểm, phòng ở cũng còn không có tìm kiếm xong, liền nghe được mặt đất chuyển đến động tĩnh. Vốn cho rằng có thể bắt cái đầu lưỡi có thu hoạch, ai có thể nghĩ đến từ đất này trong kho thế mà leo ra một tôn nhục thân thành thánh chú thế La Hán. Loại tồn tại này, thoát thai hoa cốt, đơn giản chính là người sống thể truyền thuyết, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Tại Dịch Bắc Đấu sau lưng còn có hai người, cũng đều cầm trong tay truy thủ, đang chuẩn bị giúp đỡ chế ngự Dịch Bắc Đấu, nhìn thấy loại tình huống này cũng là cả kinh sợ vỡ mật lạnh, xoay người chạy. Nhưng mà cái kia cầm đầu đại hán áo đen mới vừa vặn quanh người, liền nghe một đạo tiếng xé gió truyền đến, kinh khủng cảm giác gáp bách như núi lớn xuất hiện tại sau lưng. Lạch cạch. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác đầu của mình đã bị một bàn tay cực kỳ lớn bắt lấy. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cái kia nắm chặt đầu hắn bàn tay phát lực, đúng là đem thể trọng hơn 80 kg hắn sinh sinh cầm lên ở giữa không trung. Sau đó, đột nhiên đè xuống đầu của hắn hướng cứng rắn mặt đất nện xuống. Bành. Mặt đất chấn động, đại hán áo đen trên mặt giống như mỡ thuốc nhuộm vàng, huyết dịch dán đầy khuôn mặt, con ngươi đều trở nên tăng dã. Dịch Bắc Đấu buông lỏng ra đại hán đầu, bước chân một chút, thân hình ở trong hắc ám giống như quỷ mị chớp động, còn lại hai người mới vừa vặn bổ nhào vào bên cửa sổ, liền bị Dịch Bắc Đấu một tay một cái, như là bóp con gà con bình thường nắm cái cổ. Hắn cầm lên hai người thân thể, hướng phía trên bệ cửa một đập. Bành! Hai người lập tức hai mắt trắng dã. Dịch Bắc Đấu cũng không có hạ sát thủ, bởi vì hắn muốn biết những người này đến cùng tại sao đến. Tại tự tại tâm quyết đại thành trước đó, hắn căn bản không có cùng loại này kẻ liều mạng kết thù kết toán khả năng. Duy nhất nguyên nhân, chỉ có thể là bởi vì hắn sư phụ. Ân. Sau một khắc, Dịch Bắc Đấu thần sắc có chút ngưng tụ, hắn phát hiện trong tay hai người trong lỗ thai thế mà chảy ra máu tươi, khí tức ngay tại cấp tốc yếu bớt, rất nhanh liền biến mất vô tung, toàn bộ thân thể triệt để sủi lơ xuống dưới. Chết. Dịch Bắc Đấu nắm cổ của đối phương cảm thụ một chút nó mạch đập, xác nhận đối phương mạch đập đã hoàn toàn biến mất. Chính mình ra tay cũng không đến chết mới đối. Hắn đem hai người thi thể bỏ xuống, lại đi tới tên kia dẫn đầu đại hán áo đen bên cạnh, túi thân xem xét thời điểm, phát hiện nó hai thai bên trong cũng chảy ra máu tươi, khí tức đã hoàn toàn biến mất. Tử sĩ a. Dịch Bác Đấu hiểu rõ ra, trên người đối phương hẳn là có một ít thủ đoạn đặc thù, một khi phát động điều kiện liền sẽ trực tiếp dẫn đến nhân thể tử vong. Hắn không tiếp tục để ý cái này ba bộ thi thể, mà là tại trong biệt thự tra xét một phen, phát hiện không ít gian phòng có bị lật qua lật lại vết tích. Xem ra đích thật là vì sư phụ mà đến. Dịch Bác Đấu lây xuống trên lưng ba lô, lấy điện thoại di động ra khởi động máy, lập tức bắn ra rất nhiều điện thoại chưa nhận cùng tin tức. Mở ra màn hình, đem một cái xuất hiện số lượng nhiều nhất tên là từ tử phụ điện thoại chưa nhận cùng tin tức toàn bộ xem nhẹ, Dịch Bác Đấu phát hiện một cái tin tức nạp danh. Thông tin bên trong là một chuỗi không có ý nghĩa loạn mã. Nhưng Dịch Bác Đấu nhìn thấy sâu này loạn mã lại là vẻ mặt cứng lại, đây là hắn cùng sư phụ Hồng Đại Đồng phương thức liên lạc. Mở ra mang theo người laptop, đăng nhập một cái mã hóa trang web, thâu nhập sâu này loạn mã đằng sau, Dịch Bác Đấu nhận được một phong mã hóa biểu kiện. Phong biểu kiện này phát ra từ 6 ngày trước đó. Bắt đầu, ngày hôm trước ta bỗng nhiên lòng có cảm giác, lại gặp Bắt Đầu chi quang chập chờn bất định, liền biết ngươi thất tinh tận trừ, cũng biết ta thai kiếp khó thoát, coi ngươi nhìn thấy tin này, ta ứng đã không tại nhân thế, lúc vận mệnh số, ngươi không cần để ý, cũng không cần truy cứu nguyên nhân bảy mọi người có mọi người con đường, đây là một cái ầm ầm sóng dậy đại thế, nhân loại chi mệnh vận sẽ nên đón mới điểm cong, ngươi sinh mà vì ma, lại có thể hàng phục ma tính, được thành tựu. Tại, tuyên cổ ít có. Rời Thái Sơn, Dịch Bắt Đầu, có lẽ ngươi sẽ trở thành thời đại mới người dẫn đường, con đường của ngươi, cần chính ngươi đi thăm dò, ta không muốn đúng ngươi quá nhiều quấy nhiễu. Ta chẳng qua là hẳn là bị lãng quên trong lịch sử lão cổ đồng mà thôi. Bất quá, người ta dù sao sư đồ một trận, duyên phận dây dưa, chuyện của ta nhất định lan đến gần ngươi, sau này ngươi cần coi chừng tiền khu tập đoàn, tiến thêm một bước trước đó, không cần cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Cuối cùng tặng ngươi một lời. Đại mộng tiên thu cuối cùng là hư, tính mệnh song toàn chỉ cả đời. Xem hết cái này phong ý mail nội dung, Dịch Bác Đấu không khỏi ngơ ngác. Dịch Bác Đấu đối với sư phụ Hồng Đại Đồng hiểu rõ tương đối có hạn, hoặc là nói trừ danh tự bên ngoài, mà khác cơ hội là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cơ hội gặp mặt đều tương đương rất ít. Trừ ban đầu giáo sư hắn tự tại tâm quyết, cho hắn mở ra não bộ đại huyệt thời điểm ở chung được mấy tháng, đằng sau 20 năm cộng lại cơ hội gặp mặt không cao hơn 10 lần. Bất quá, Hồng Đại Đồng đối với hắn tình huống lại là tương đương quan tâm, thường xuyên cùng hắn thông qua mã hóa biểu kiện giao lưu, đồng thời âm thầm đưa cho hắn không ít trợ giúp. Tỷ như, bây giờ hắn chỗ nhà này tự xây phòng, chỗ kia tầng hầm chính là Hồng Đại Đồng chuẩn bị cho hắn tu luyện điện. Tại trong ấn tượng của hắn, Hồng Đại Đồng chính là tiên nhân nhân vật. Người như vậy ở trong thư nói hắn đã qua đời, tất nhiên không phải nói ngoa. Dịch Bác Đấu trong lòng sinh ra một cỗ bi thương chi ý, nhưng rất nhanh cố này cảm xúc liền bị hắn cắt đứt, tâm tình ba độc lần nữa khôi phục như chết nước bình thường bình tĩnh. Cái này hoàn toàn chính là theo bản năng hành vi, tự tại tâm quyết chưa thành thời điểm, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc kiềm chế tâm tình của mình, bất luận cái gì quá lớn tâm tình chập chờn đều có thể dẫn phát ma kiếp giáng lâm, dẫn ra hắn áp chế ma tính. Cái này đã tạo thành một loại quán tính. Sư phụ, ngươi hẳn là minh bạch, ta làm sao có thể bất quá hỏi việc này? Thiên khu tập đoàn A. Dịch Bác Đấu nhẹ nhàng nói ra, hắn hiểu được Hồng Đại Đồng qua đời nhất định cùng tổ chức này có quan hệ, chết đi cái kia ba tên tử sĩ hẳn là cũng cùng tổ chức này thoát không được quan hệ. Chương 3. Tự chui đầu vào lưới tới lui tự nhiên đều do tâm thượng Dịch Bác Đấu xóa bỏ trong máy vi tính biểu kiện cùng hết thẻ số liệu, sau đó liền đem máy tính tắt máy cất kỹ, một lần nữa nhìn về hướng lầu một trong phòng khách ba bộ thi thể. Cái này ba bộ thi thể là phiên phức, bây giờ Đông Hoa dù sao cũng là xã hội pháp trị, trong vô thanh vô tức xử lý thi thể, liền xem như hắn cũng rất khó làm đến. Cơ bản tất nhiên sẽ bị đồn cảnh sát tìm tới cửa. Bất quá cũng tốt, bây giờ hắn tình huống, vừa vặn cũng cần cùng ban ngành liên quan đánh một chút quan hệ dù sao hắn đằng sau việc cần phải làm. Không chỉ có riêng như hôm nay cục diện đơn giản như vậy, thừa dịp hôm nay cơ hội này giải quyết một chút có thể sẽ gặp phải phiền phức. Hắn nhớ kỹ căn cứ Hồng Đại Đồng cho lúc trước hắn một chút tư liệu, Đông Hoa bên trong hẳn là tồn tại một cái tên là đặc an cục bộ môn. Bất quá ở trước đó cần trước nhét đầy cái bao tử, dù sao hắn đã 7 ngày không có ăn uống gì. Dịch Bác Đấu không chút nào để ý tới trên mặt đất ba bộ thi thể, từ trong tủ lạnh xuất ra trước đó chuẩn bị xong đại lượng loại thịt để vào lò nướng bên trong nướng chín, đem ướp lạnh và làm khô rau quả phục nước, lại lấy ra một bình mật ong ngâm một thùng lớn nước mật ong. Đem những thức ăn này ăn hết tất cả, thời gian đã qua ước chừng 40 phút. Hơi sửa sang lại một chút hiện trường, đem trong tầng hầm ngầm vết tích thanh trừ đằng sau, Dịch Bác Đấu cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại báo cảnh sát. "Ngươi tốt, ta muốn báo cảnh, có phần tử khủng bố xâm lấn ta nơi ở. Có bao nhiêu người? Tình huống bây giờ như thế nào?" "Ân người hết thể có 3 cái, hiện tại tất cả đều đã chết, hẳn là thuộc về tự sát." Phần tử khủng bố chết 3 người dạng này từ ngữ thật sự là quá mức kích thích thần kinh, bởi vậy đồn cảnh sát xuất cảnh tốc độ tương đương nhanh chóng. Đồng thời nhân viên cảnh sát số lượng cũng tương đương nhiều, mười mấy chiếc xe cảnh sát đem biệt thự bao bọc vây quanh, quấy nhiều đến xung quanh khu vực gà bay chó chạy. Rất nhanh, Dịch Bác Đấu liền bị mang về trong cục cảnh sát, mà pháp y đúng thi thể cùng hiện trường sơ bộ sau khi kiểm tra, cũng phát hiện dị thường. Tin tức cấp tốc báo cáo, cuối cùng hấp dẫn ngành tương quan chú ý Văn Thành cảnh sát hình sự tổng bộ, phòng thẩm vấn. Mấy tên thân hình cao lớn, võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát đang đứng tại một cánh đơn mặt thông sáng cửa sổ pha lê trước, nhìn chăm chú lên trong phòng thẩm vấn tình huống. Trống trải một mảnh trong phòng thẩm vấn, sát bàn cùng ghế sắt vững vàng cùng mặt đất đúc cùng một chỗ. Dịch Bác Đấu ngồi tại ghế sắt phía trên, hai tay cùng hai chân đều bị quẳng tại ghế sắt các nơi, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Hắn khuôn mặt không hề bận tâm, hai mắt nửa khép nửa mở, như là lao tăng nhập định, hoàn toàn không có bình thường người hiểm nghi như vậy bối rối cùng luống cuống. Hay là cái gì cũng không chịu nói sao? Cầm đầu cảnh sát người đã trung niên, nhưng thể trạng vẫn như cũ cường tráng, cánh tay thậm chí so những người khác cánh tay lớn còn lớn hơn, hơi có chút đại lực thủy thủ đã thị cảm. Chỉ lực, sức nắm, bắp thịt, tất cả đều dựa vào cánh tay cơ bắp khu động. Tên này trung niên cảnh sát rất hiển nhiên có được cực mạnh trên tay công phu, xác nhận bắt phương diện cao thủ. Văn Thành hình cảnh tổng đội đại đội trưởng Phan Đông Thăng, bộ đội đặc chủng xuất ngũ chuyển nghề, cương trực ghét duôn định, năng lực cực mạnh. Cho đến bây giờ, hắn chỉ nhắc tới ra muốn gặp đặc an của người, những lời khác một mực không nói. Chúng ta đã dùng các loại biện pháp, điều chỉnh hơi lạnh nhiệt độ, cường quang chiếu xạ các loại thủ đoạn đều dùng người này hoàn toàn không có một chút động tác, trọn vẹn 5 tiếng, hắn thậm chí liên đối tư thế đều không có cải biến mảy may. Ta kém chút đều cho là hắn sẽ ra chuyện. Năm bên cạnh một cái mặt chữ quốc tuổi trẻ nhân viên cảnh sát trầm giọng nói ra. Bây giờ phòng thẩm vấn là toàn bộ hành trình thu hình lại, đồng thời người trẻ tuổi này ra thế bối cảnh không quá đơn giản, không có khả năng tra tấn mức cùng, nhưng đối với người bình thường tới nói, một chút nhuyễn thủ đoạn liền đã khó mà chịu được. Tỷ như điều hòa không khí tốc độ gió điều đến lớn nhất ngăn, nhiệt độ điều đến thấp nhất, đối người đầu tuổi nửa giờ người đều đến mơ hồ, lại thêm cường quang chiếu xạ, phòng thẩm vấn bầu không khí ngột ngạt hoàn cảnh các loại tình huống, người bình thường bao nhiêu đều sẽ nói thứ gì. Nhưng người này không giống với, phản phất cho dù quanh người là luyện ngục, hắn cũng sẽ không có mảy may dao động. Người này khẳng định không đơn giản. Một tên khác nhân viên cảnh sát trầm giọng nói ra. Hiện trường khảo sát đằng sau bọn hắn tại tự xây trong phòng phát hiện toàn kim loại chế tạo tầng hầm, thậm chí người này ở đâu ba người sau khi tử vong, còn thành thơi nấu nướng ăn đủ lượng đồ ăn đằng sau mới báo cảnh. Người bình thường không làm được chuyện như vậy, chỉ có tố chất tâm lý cực mạnh ngoài vòng pháp luật cuồng đồ mới có thể làm đến. Hắn có bí mật rất lớn, ba người kia hoàn toàn chính xác không phải hắn giết, pháp y kiểm tra đo lường đến bọn hắn thuộc về nao tử vong, nguyên nhân là bọn hắn trong đầu cắm vào một loại chip phát ra mạch xung dòng điện, phá hủy đầu óc của bọn hắn. 5 năm trước còn tại bộ đội thời điểm, ta đã từng gặp được người như vậy, tất cả đều là cùng hung cực ác chi đồ, là trên quốc tế một ít có ý khác thế lực bồi dưỡng tử sĩ. Tại bọn hắn chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, một khi trong não chip kiểm tra đo lường đến não người sóng điện não băng tần lâm vào trạng thái hôn mê, liền sẽ trực tiếp kích thích ký chủ đại não tạo thành não tử vong. Hai Phản Đông Thăng trầm giọng nói ra, trong mắt tinh quang chớp động. Năm đó hắn sở dĩ chuyển nghề, liền cùng những người này có quan hệ. Bọn hắn một chi tiểu đội tại thi hành nhiệm vụ thời điểm cùng những người này gặp phải, tổn thất nặng nề, hắn cũng bị thương không nhẹ, bởi vậy mới chuyển nghề rời đi bộ đội. Lần này, hắn nhất định phải từ trên thân người này đào ra một chút manh mối. Đây là công sự, cũng là thủ riêng. Còn có dạng này ác ôn. Mặt khác mấy tên nhân viên cảnh sát ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, Phan Đông Thăng năng lực bọn hắn đều tương đối rõ ràng. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, cả đám đều hung tàn tàn nhẫn, mà lại nghe nói trong bọn họ một số người sử dụng trên thế giới tân tiến nhất dược vật cùng thân thể cải tạo kỹ thuật, một ít năng lực khác hẳn với thường nhân, những này vốn là cơ mật, không nên nói cho các ngươi biết, nhưng bây giờ những ác ôn này xuất hiện ở Văn Thành, nói không chừng các ngươi liền muốn đụng tới, cho nên mới để cho các ngươi xách cái tâm nhãn, đụng phải những người này không cần dùng sức mạnh, nhất định phải để bảo vệ tự thân an toàn làm chủ, tốt nhất là lập tức liền trốn. Hai Phản Đông Thăng thần sắc trịnh trọng nói, những ác ôn này thực lực mạnh như vậy, cái kia người này mà các nhân viên cảnh sát nhịn không được xuyên thấu qua đơn mặt pha lê nhìn về hướng phảng phất nhập định bình thường dịch bắt đầu. Ba tên như vậy cùng hung cực các ác ôn, đúng là bị người trẻ tuổi này tay không tấc sắt toàn bộ chế ngự, mà lại hắn còn lông tóc không thương, thăm dò hiện trường thời điểm, cái kia hai thành gãy mất truy thủ, bọn hắn từ đầu đến cuối không có minh bạch là như thế nào tạo thành. Người này xác thực thật không đơn giản, bất quá không có quan hệ, mặc kệ là ai, nếu đến nơi này, hắn cái gì đều muốn bằng giao. Phan Đông Thăng thần sắc bình tĩnh nói, cá nhân thực lực mạnh hơn thì như thế nào? Xã tác chi lực, cải thiên hoán địa, rời sông lấp biển. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, phòng thẩm vấn truyền ra ngoài tới tiếng bước chân, tại một tên nhân viên cảnh sát dẫn dắt phía dưới, ba người từ ngoài phòng tiến đến. Cầm đầu là một cái ghim cao đuôi ngựa tư thế hiên ngang nữ nhân, nàng thân cao gần 1m8, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, liền xem như rộng rãi quần ngụy trang cũng vô pháp che giấu nàng bút kia thẳng chân dài, nửa người trên màu đen quần áo bó phát họa ra đường cong hoàn mỹ. 11 trên mặt nàng không thi phấn trang điểm, nhưng hai mắt sáng ngời sáng tỏ, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, làn da tinh tế tỉ mỉ, môi hồng răng trắng, đây là thể nội khí huyết khỏe mạnh, tự nhiên mà vậy tản ra sinh mệnh cường đại biểu trình, thắng qua hết thể đồ trang điểm. Đồ trang điểm chẳng qua là dùng cho che giấu nhân thể sinh mệnh lực yếu đối đạo cụ. Một Văn Thành đặc an cục phân bộ phó đội trưởng Chu Bạch Vi, đây là ta giấy chứng nhận. Chu Bạch Vi hướng Phan Đông Thăng chào một cái, sau đó đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Phan Đông Thăng tiếp nhận xem xét đằng sau đáp lễ thì lễ. Chu đội trưởng, người hiểm nghi chỉ rõ muốn gặp các người đặc an của người. Phan Đông Thăng đúng Chu Bạch Vi nói ra. Chuyện đã xảy ra ta đều đã minh bạch, người này cụ thể thân phận bối cảnh điều tra rõ ràng sao? Chu Bạch Vi đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Dịch bắt đầu, nam, 27 tuổi, Văn Thành người địa phương. 7 tuổi lúc đã từng bị kẻ buôn người đội lừa bán, bị giải cứu thời điểm, kẻ buôn người đội hết thể 5 người toàn bộ tử vong, tử trạng cứ thảm, căn cứ cùng một đám giải cứu ra tiểu hải khai, là một cái người thần bí đem những người này toàn bộ giết chết, trước mắt hung thủ còn không rõ, hoài nghi có thủ giết khả năng. Từ đó về sau, người này có lẽ là bị kích thích, mắc phải nghiêm trọng bệnh tự kỷ, 15 tuổi thời điểm, cha mẹ nó tại trăm sông hành tinh phát sinh địa chấn bên trong gặp phải đất đá trôi mà tử vong, người này quyền nuôi dưỡng chuyển tới mẫu thân muội muội từ giao danh nghĩa, 10 tuổi năm đó hắn bệnh tự kỷ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu chính thức đến trường. Trong lúc đó bởi vì bệnh tự kỷ nguyên nhân thành tích không tốt, lưu ban 2 năm. Về sau bệnh tự kỷ dần dần chuyển biến tốt đẹp, lấy hơi tốt thành tích thi vào Văn Thành Đức Xương Đại học hệ triết học. Một tháng trước mới vừa từ trường học tốt nghiệp. Trừ cái đó ra, không có mặt khác bất cứ dị thường nào. Phan Đông Thăng giới thiệu nói, không có dị thường, mới là lớn nhất dị thường. Một cái từ nhỏ hoạn có bệnh tự kỷ đứa trẻ rắc rối, không bị thương chút nào chế phục ba tên cùng hung cực các chuyên nghiệp ác ôn. Đúng rồi, trước mắt chúng ta cũng không có đem hắn sự tình thông chi nó ra thuộc, bối cảnh của hắn có chút phiền phức, cùng Văn Thành Từ Thị tập đoàn có quan hệ. Phan Đông Thăng sau đó lại bổ sung, ta hiểu được, sau đó liền giao cho ta đi, hắn nếu muốn gặp chúng ta đặc an của người, hẳn là sẽ bàn giao thứ gì. Chu Bạch Vi sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ra, Văn Thành Từ Thị tập đoàn, Phan Đông Thăng bọn hắn cần lo lắng. Bọn hắn đặc an cục đúng vậy cần cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì, nàng ngược lại muốn xem người này có gì đó cổ quái. Chương 4. Tự chui đầu vào lưới tới lui tự nhiên đều do Tâm Hạ trong phòng thẩm vấn. Dịch Bác Đấu hai mắt khép hở, trong não hồi ức hiện hiện. Một năm kia hắn bị kẻ buôn người đội bắt cóc, trong lúc đó cùng đồng dạng bị lừa gạt ba tên hải tử cùng nhau bị kẻ buôn người đánh chửi ngược đãi, mãnh liệt đau đớn cùng sợ hãi triệt để kích phát hắn trời sinh ma tính. Thừa dịp màn đêm, hắn cầm kẻ buôn người bỏ sót ở trên bàn dao gọt trái cây, liên sát năm người, đem bọn hắn thân thể đâm vào thùng trăm ngàn lỗ. Cũng liền tại lúc này, du lịch tứ phương vừa vặn đi và phụ cận Hồng Đại Đồng người thấy nồng đậm mùi máu tươi đến đây xem xét, phát hiện đây hết thảy, thay hắn xử lý hiện trường, cũng lấy vô thượng tâm linh diệu pháp thôi miên mặt khác ba tên hải tử, để bọn hắn cho rằng là Hồng Đại Đồng người thần bí này giết chết tất cả mọi người buôn bán. Đây cũng là hắn cùng Hồng Đại Đồng lần đầu gặp. Giang giác. Đúng lúc này, phòng thẩm vấn nặng nề cửa sắt mở ra, đánh gây Dịch Bắt Đầu hồi ức. Chu Bạch Vi một thân một mình đi vào phòng thẩm vấn bên trong, sau đó cửa sắt lại lần nữa khép kín khóa lại. Cho đến lúc này, như lão tăng nhập định Dịch Bắt Đầu mới chậm rãi ngẩng đầu, nửa khép nửa mở con mắt một lần nữa mở ra. Nhìn chăm chú lên trước mặt Chu Bạch Vi, thân thể mạnh mẽ, bước như thước số lượng, khí huyết thịnh vượng, tạm phủ cùng luận. Công phu do bên ngoài đi bảo, phổ thông nhân viên cảnh sát không đến được một bước này, xem ra ngươi là đặc an của người. Dịch Bắt Đầu ánh mắt đảo qua Chu Bạch Vi thản nhiên nói, đặc an cục, tên đầy đủ quốc gia đặc biệt cục an ninh, chuyên môn xử lý siêu việt bình thường trị an xã hội phía trên đặc thù sự tình của người, trong đó cao thủ nhiều như mây. Mắt sáng như đuốc, thân phận của ngươi thật không đơn giản, ngày hôm qua ba người thuộc về trên quốc tế một cái tổ chức lớn, thế lực của bọn hắn trải rộng thế giới. Năng lượng thậm chí có thể cùng quốc gia chống lại, ngươi cùng bọn hắn có quan hệ gì? Ngươi nhiều năm như vậy tận lực cẩn tàng, có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta hứa hẹn cam đoan an toàn của ngươi. Chu Bạch Vi tại sát bàn đối diện chỗ ngồi tòa hạng, thanh âm lạnh lùng, lôi lệ phong hành. Nếu như ta không nói đâu. Dịch Bác Đấu thần sắc bình tĩnh trả lời. Nếu như không bàn giao rõ ràng, ngươi liền không cách nào rời đi nơi này, đừng bảo là ngươi cùng Từ Thị tập đoàn có quan hệ, chính là Từ Thị tập đoàn đương nhiệm người cầm lái ở chỗ này, cũng phải ngoan ngoãn phối hợp, bàn giao hết thảy. Chu Bạch Vi nói ra. Thật đúng là bá đạo, ta hẳn không có phạm pháp, những người kia xâm nhập tư nhân nơi ở, ta không có hạ tử thủ, chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng, dựa theo pháp luật quy định, các ngươi không có quyền tạm giam ta vượt qua 24 tiếng bốn. Dịch Bắt Đầu nói ra. Bây giờ không phải là phòng vệ chính đáng sự tình, ngươi nắm giữ tin tức quan hệ đến an toàn quốc gia cùng xã hội ổn định, làm Đông Hoa công dân, chúng ta có quyền yêu cầu người phối hợp điều tra đến cùng. Bảy Chu Bạch Vi đúng Dịch Bắt Đầu lời nói không có chút nào mà thay đổi. Xem ra, quy củ cùng luật pháp quyền giải thích tại trong tay của các ngươi. Dịch Bắt Đầu cười. Đặc an cục hoàn toàn chính xác nắm giữ không ít hắn cần tình báo, hợp tác là có thể suy tính sự tình, nhưng không phải hiện tại. Thân vào trong cục, liền sẽ rất nhiều cản trở, lúc này hợp tác chính là yếu thế. Phối hợp chúng ta là ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi chọc tới tổ chức kia, chính là không chết không thôi cục diện, chỉ có chúng ta có thể cam đoan ngươi an nhiên vô dạng, đã ngươi điểm danh muốn gặp chúng ta người, hẳn phải biết tình cảnh của mình cùng chúng ta năng lượng ba. Đối với Dịch Bắt Đầu lời nói, Chu Bạch Vi từ chối cho ý kiến, mà là tiếp tục nói ra. Ta điểm danh muốn gặp các ngươi, không phải tìm kiếm bảo hộ, mà là muốn tiêu trừ một chút phiền toái không cần thiết, để cho các ngươi minh bạch ta là ai, cùng minh bạch thái độ của ta, để tránh đến lúc đó sinh ra một chút không thể vãn hồi mâu thuẫn. Ta là một cái tiếp thụ qua giáo dục tốt hiện đại thanh niên, có kiện toàn giá trị quan cùng đạo đức quan, đối với nhân dân của quốc gia này và văn hóa có rất cao tán đồng, cho nên ta sẽ không vì không làm bậy, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ta có một người nên có ranh giới cuối cùng. Nếu như khả năng, ta cũng nguyện ý vì quốc gia này, thế giới này làm ra một chút cống hiến. Dịch Bác Đấu nụ cười trên mặt thu liễm. Dùng cực kỳ chăm chú cùng trịnh trọng giọng điệu nói để cho người ta cảm thấy không nghĩ ra có chút hoang đường nội dung. Người rốt cuộc là ý gì? Chu Bạch Vi nghe vậy lông mày đột nhiên nhăn lại, hai tay chống tại trước mặt sắt trên bàn, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Dịch Bắt Đầu. Mặt chữ ý tứ, ngươi có thể một chữ bất động báo cáo thượng cấp, hoặc là đem nơi này thu hình lại cho bọn hắn nhìn. Tốt, nên gặp người cũng gặp, lời nên nói cũng đã nói, ta cũng ở nơi đây lãng phí không ít thời gian, nên cáo tử. Dịch Bắt Đầu tùy ý nói ra. Phản phất lúc này hắn không phải thân ở cảnh giới xâm nghiêm đồn cảnh sát phòng thẩm vấn, không phải là bị khóa đang tra hỏi trên ghế tù phạm, mà là đến nhà bạn làm khách tới thăm. Thân hám đại ngục, vẫn như cũ tới lui tự nhiên. Thiên hạ to lớn, không gì có thể lấy câu thúc hắn. Ngươi nghe được Dịch Bắt Đầu câu nói sau cùng, Chu Bạch Vi trong lòng sinh ra một loại dự cảm không ổn, hai mắt đột nhiên trừng trừng. Nhưng mà còn không có đợi lại nói của nàng lối ra. Rắc, rắc. Thẩm vấn ghế dựa liền liên tiếp truyền đến kim loại nổ tung thanh âm, ghế sắt phía trên trói buộc Dịch Bắt Đầu tứ chi khóa sắt trong chốc lát bị toàn bộ tránh ra. Dịch Bắt Đầu đã thuận thế đứng dậy. Cái gì? Phòng thẩm vấn bên ngoài, Phan Đông Thăng mấy người thông qua đơn mặt pha lê thời khắc chú ý trong phòng thẩm vấn tình huống, nhìn thấy một màn này cả kinh toàn thân lông tơ dựng ngược, trong mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài. Bọn hắn cho Dịch Bắt Đầu sử dụng chính là kiểu mới nhất cảnh dụng còng tay, nó vật liệu có thể tiếp nhận chí ít 500 kg trở lên sức kéo mà không thoát câu. Tại tứ chi toàn bộ bị khóa lại, hoàn toàn không có phát lực không gian tình huống dưới, nhân loại cơ hồ không có tránh thoát còng tay khả năng. Nhưng mà Dịch Bắt Đầu lại làm được, mà lại là trong một chớp mắt toàn bộ tránh thoát, giống như nhìn tới không có gì. Đây rốt cuộc là quái vật gì? cơ bắp của hắn tổ chức chẳng lẽ là cốt thép làm? Khoái, toàn viên cảnh giới, phòng ngừa người hiểm nghi đào thoát, cam đoan Chu đội trưởng an toàn. Phan Đông Thăng lập tức hét lớn một tiếng nói ra. Mà đang tra hỏi trong phòng, Chu Bạch Vi so bất luận kẻ nào đều muốn trước làm ra phản ứng. Một tại dịch bắt đầu đứng người lên trong đáy mắt, trong mắt nàng bắn ra tinh quang, một cánh tay cong lên, như chứa đầy dây cung. Bàn tay nàng hiện lên cái năng tay chạm, ăn, hai chỉ giữa đột xuất, như mỏ, như đâm, như liêm. Rõ ràng là đường lang quyền kẻ năng tay chi hình. Sau một khắc, nàng hô hấp thổ nạp, khí tiếng như minh, dầm chân xoay eo, tất cả lực lượng liên tiếp chuyển lại, tích xúc tại cái năng tay trên hai ngón, hướng dịch bắt đầu lực mổ đi. Công phu do bên ngoài đi vào, chiêu thức thông suốt dung hội trở thành bản năng, trong quyền pháp xưng là thông hợp thành nội hóa cảnh giới. Loại cảnh giới này, lấy khí mang lực, quanh thân một thể, mỗi một kích đều có thể tận khả năng dung hội các vị trí cơ thể lực lượng, lực phá hoại khá kinh người. Chu Bạch Vi một kích này, uy lực đủ để xuyên thủng 2 cm dày hồng tâm gỗ thật bản, nhận qua huấn luyện người trưởng thành thân thể nàng đều có thể một chút đâm xuyên. Đồng thời, nàng lựa chọn công kích điểm rơi là nhân thể bộ ngực huyệt đạo, một khi điểm trúng, lực sát thương càng lớn, người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Đông. Đối mặt Chu Bạch Vi công kích, dịch bắt đầu không khai không đỡ, bị đối phương chính diện đánh trúng, thân thể phát ra một tiếng vang trầm, phản phất là kim thiết đổ bê tông mà thành. Nhận huyệt tinh chuẩn, chính là lực lượng không đủ. Dịch bắt đầu tùy ý đánh giá, sau đó tiếp tục cất bước hướng phòng thẩm vấn cửa lớn đi đến. Thật giống như vừa rồi công kích, chỉ là bị hài đồng 3 tuổi trò đùa giống như điểm một cái, không có tạo thành tổn thương chút nào. Ngươi, Chu Bạch Vi nhìn xem An Nhiên vô dạng từ bên người nàng đi qua dịch bắt đầu cái kia khoan hậu cao lớn bóng lưng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Uống, nàng khẽ quát một tiếng, thân hình bạo khởi, tả hữu chớp động, hai tay không ngừng phát lực, liên tiếp đập nện dịch bắt đầu thân thể từng cái bộ vị, ầm ầm thanh âm vang vọng toàn bộ phòng thẩm vấn. Nhưng mà dịch bắt đầu liền tựa như cự sơn ma tượng, đã không bị thương chút nào đi tới cửa sắt lớn trước đó, ngược lại là Chu Bạch Vi hai tay bị tự nhiên mà vậy lực phản chấn chấn động đến xương đỏ đứng lên. Làm sao có thể? Cho dù là sư phụ nàng cái kia cấp 1 cao thủ, cũng không có khả năng bình yên vô sự đón đỡ nàng nhiều lần như vậy công kích. Sư phụ nàng thế nhưng là trong nước đường lang quyền thái đầu cấp nhân vật, tại Đông Hoa võ đạo giới bên trong cũng có hiển hách thanh danh. Nhân loại làm sao có thể có như thế kinh khủng thân thể? Trừ phi nhục thân thành thánh. Chu Bạch Vi lên tiếng kinh hô, nàng chỉ ở chính mình sư phụ trong miêu tả cùng đặc an cục nội bộ một chút tuyệt mật trong tư liệu thấy qua liên quan tới loại nhân vật này miêu tả. Bọn hắn mỗi một cái đều có không phải người năng lực, có thể nói là trong truyền thuyết tồn tại, đặt ở cổ đại chính là siêu thoát phàm tục nhân tiên, không nhìn chính quyền, thiên tử triệu mà không thấy. Cho dù là xã hội hiện đại, vũ khí nóng uy lực hủy thiên diệt địa, loại nhân vật này vẫn như cũ vì quốc gia kiêng kỵ. Người trẻ tuổi trước mặt này, năm gần 27 tuổi, tuổi tác cùng nàng bất quá tại sàn sàn với nhau, cũng đã là loại đẳng cấp này truyền thuyết tồn tại. Ngay tại nàng thần sắc hoảng hốt đứng tại chỗ thời điểm, dịch bắt đầu bàn tay khẽ vuốt phòng thẩm vấn cửa sắt khóa cửa, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì, sau đó đưa tay cửa trước khóa lại vỗ. Tim khóa trực tiếp bị lực đạo chấn khai, bàn tay hắn nhẹ nhàng uốn éo, phòng thẩm vấn cửa sắt liền bị mở ra. Không được núp đích. Hai tay giơ lên ôm đầu ngồi xuống. Nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Ngoài cửa sắt truyền đến thanh âm huyên náo, nương theo lấy Phản Đông Thăng hét lớn. Thanh âm này lập tức đem Chu Bạch Vi từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Không cần nổ súng, tuyệt đối không thể lái thương. Chu Bạch Vi gào thét lớn hô, toàn thân lông tơ đã không tự giác toàn bộ nổ lên. Nàng không phải đang lo lắng dịch bắt đầu an nguy, mà là tại lo lắng Phản Đông Thăng đám người an nguy. Chương 5. Trường tiếp lưu đạn huyết nhục chi khu diễn kỳ tích, cho dù phòng thẩm vấn bên ngoài là một đầu đường hẹp, cho dù Phản Đông Thăng đám nhân thủ bên trong đều cầm đại biểu văn minh hiện đại vũ khí nóng súng ngắn, Chu Bạch Vi vẫn như cũ không cảm thấy bọn hắn có chế ngự dịch bắt đầu khả năng. Loại nhân vật này nếu quả như thật dễ dàng như vậy bị chế phục, như vậy thì không thể được xưng là truyền thuyết. Ngược lại, nếu là Phản Đông Thăng bọn người nổ súng, chọc giận đối phương, bọn hắn toàn bộ bị đối phương giết chết cũng không kỳ quái. Tồn tại bậc này, nhẹ vương hầu, trầm công khanh, không gì kiêng kỵ, thất phu giận dữ, thây nang khắp đồng, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nàng hai bước đoạt ra ngoài cửa, liền gặp Phản Đông Thăng hết thảy 5 người, toàn bộ cầm súng ngắn, ánh mắt ngưng trọng chỉ vào dịch bắt đầu. Tất cả đều tỉnh táo, tuyệt đối không nên nổ súng. Hiện tại vụ án này do ta toàn quyền phụ trách, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, khẩu súng đều thu lại. Chu Bạch Vi quát lớn. Đi theo nàng cùng nhau đến đây 2 tên đặc an cục nhân viên lập tức nghe theo mệnh lệnh thu thường, cục cảnh sát 2 tên nhân viên cảnh sát cũng mặt lộ vẻ do dự, chỉ có Phản Đông Thăng ánh mắt kiên định, từ đầu đến cuối giơ cao súng ngắn, không có chút nào dao động. Lập tức trở về đến phòng thẩm vấn, ta liền để xuống súng ngắn, nếu không ta sẽ lập tức nổ súng giải trừ sự phản kháng của ngươi năng lực. Ta đếm 3 tiếng, 1, dao động Phản Đông Thăng bắt đầu gào thét lớn đến ngược. Không cần. Chu Bạch Vi kinh hãi, nhưng mà đã tới không kịp ngăn cản. Dịch bắt đầu không chỉ có không có trở về phòng thẩm vấn, ngược lại cất bước hướng về phía trước. Phản Đông Thăng trong mắt tàn khốc lóe lên, họng súng hướng phía dịch bắt đầu đuổi vị trí ngang nhiên bóp cò súng. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đặt ở trên cò súng ngón tay làm thế nào đều không thể giữ lại. Không biết lúc nào, hơn 10 mét có hơn dịch bắt đầu đã đi tới trước mặt hắn, thân hình cao lớn che kín Phản Đông Thăng ánh mắt, một ngón tay cắm vào cò súng hậu phương, để Phản Đông Thăng căn bản không thể động đậy. Đây là cái gì tốc độ? Phản Đông Thăng con ngươi co vào, nhưng hắn là bộ đội đặc chủng xuất thân, lúc này lập tức kịp phản ứng, hộ thương tay 5 ngón tay thành chảo, hướng dịch bắt đầu chỗ khuỵu tay chụp tới. Vị trí này, tê dại gân dày đặc, một khi bắt chúng, toàn bộ cánh tay lập tức vô lực, hắn liền có thể một lần nữa nắm giữ súng ống. Hắc Long bắt. Nhưng mà bàn tay hắn còn chưa cầm ra, ý thức tựa như cùng bị nhấn xuống cưỡng chế nút tắt máy bình thường triệt để gián đoạn, cả người đã hai mắt trắng dã, thân thể ngã vào xuống, ngay cả mình là như thế nào bị đối phương đánh bại đều không có nửa điểm khái niệm. Phanh. Đúng lúc này, tất cả mọi người thân thể đột nhiên chấn động, bởi vì tiếng súng vang lên. Thấy mình đội trưởng bị đối phương đánh bại, không rõ sống chết, một bên mặt chữ quốc tuổi trẻ nhân viên cảnh sát bị kích thích phía dưới, theo bản năng ứng kích nổ súng, đạn bắn về phía Dịch Bắc Đấu cái cổ. Mà ở nổ súng trong chốc lát, hắn liền phát hiện nguyên bản ngay tại 1 mét có hơn Dịch Bắc Đấu thế mà biến mất, liền tựa như biết trước bình thường, hóa thân trở thành không cách nào nắm lấy quỷ mị. Tốc độ của viên đạn cố nhiên rất nhanh, nhưng người động tác cùng ý đồ thật sự là quá chậm. Dịch Bắc Đấu không cần nhanh hơn thường, chỉ cần nhanh hơn người. Nổ súng trong nháy mắt, trong chớp mắt gặp mục tiêu biến mất, tên này tuổi trẻ nhân viên cảnh sát trong lòng lập tức liền sinh ra mãnh liệt hối hận. Không gian bị kín, hướng ngang nổ súng, đạn không có đánh trúng đối thủ, tất nhiên liền sẽ đánh trúng vách tường sinh ra lựu đạn, nơi này mỗi người đều có bị trọng thương thậm chí là đánh chết khả năng. Hắn chỉ thấy được đối diện trên vách tường ánh lửa chớp liên tục, một cú cảm giác tử vong xông lên đầu, mi tâm có mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Đó là đánh trúng vách tường bắn ngược lựu đạn đang theo hắn phóng tới. Nhưng mà, hắn căn bản không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi sát na đằng sau giáng lâm tử vong. Đúng lúc này, trước mắt hắn một đạo bóng ma thoáng một cái đã qua. Một giây, hai giây, ta còn sống. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát từ đại não chống không trạng thái bên trong khôi phục lại, sống sót sau hai nạn giống như kịch liệt thở dốc, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia vốn nên bắn ngược trở về đánh xuyên hắn mi tâm lựu đạn vì sao lại biến mất. Sau đó, hắn liền phát hiện tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh, đều dùng một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn về phía trước người hắn, hắn liền cũng ném ánh mắt. Chỉ gặp Dịch Bắc Đấu đứng tại trước người hắn, bàn tay mở ra, ở tại trong lòng bàn tay, lặng lặng nằm một viên biến hình đầu đạn đồng tàu. Lại cạnh, tuổi trẻ nhân viên cảnh sát toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trước mặt thân ảnh cao lớn kia, đơn giản tựa như nhìn xem trong truyền thuyết thời viễn cổ cao lớn thần linh. Không có người này vừa rồi xuất thủ, hắn lúc này đã chết. Trưởng tiếp lựu đạn, cho dù là trải qua vách tường bắn ra đạn tốc độ cùng uy lực đều trên phạm vi lớn yếu bớt, nhưng đối với người bình thường vẫn như cũ có chí mạng lực sát thương. Trên chiến trường, giết người nhiều nhất không phải chính diện đánh trúng đạn, mà là đánh trúng các loại vật thể bắn ngược cùng nổ nát vụn đạn lạc cùng lựu đạn. Đây quả thật là nhân loại huyết nhục chi khu có thể làm được sự tình. Tất cả mọi người ở đây cảm giác mình thế giới quan đều rất giống bị lật đổ. Vũ khí nóng thống trị thời đại đến nay, ai có thể nghĩ tới nhân thể còn có thể xuất hiện kỳ tích như thế này. Tốt, náo kịch đến nơi đây nên kết thúc, ta vật phẩm tư nhân còn tại các ngươi nơi này, phiền phức trả lại cho ta, tạ ơn. Ba Dịch Bắc Đấu lật bàn tay một cái, lòng bàn tay đạn rớt xuống đất trên mặt, phát ra thanh âm thanh thúy. Phan Đông Thăng thế nào? Chu Bạch Vi có chút trầm mặc, nhìn về hướng ngã xuống đất trên mặt đại hán trung niên vấn đạo. Đám người lúc này đều có thể cảm giác được Phan Đông Thăng bình ổn tiếng hít thở, chứng minh hắn hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn thần kinh quá mức căng cứng, thân thể mỏi mệt, rất hiển nhiên gần nhất đều không có nghỉ ngơi thật tốt, tiếp tục như vậy tinh thần cùng thân thể đều sẽ sụp đổ. Ta chọn hắn huyền ngủ, để hắn hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi lấy lại sức, căng chặt có độ 4 Dịch Bắc Đấu nói ra. Nhanh đi, cầm Dịch tiên sinh vật phẩm tùy thân đều lấy tới. Chu Bạch Vi nghe vậy cũng thở dài một hơi, đứng một bên còn đứng lấy nhân viên cảnh sát nói ra. Nàng hết sức rõ ràng, loại nhân vật này không phải bọn hắn có thể đối phó, đối phương làm như thế, không có thương tổn cùng một người, thậm chí còn cứu nổ súng nhân viên cảnh sát, đã biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, là kết quả tốt nhất, tiếp tục ngăn cản, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Dù sao chỉ cần tại Đông Hoa, lấy bọn hắn đặc gan cục mạng lưới tình báo muốn tìm được người này cũng không khó. Tốt tốt. Tên đưa nhân viên cảnh sát đống nhiên gật đầu, lần này không còn bất cứ chút do dự nào, nghe theo mệnh lệnh bước nhanh đi ra hành lang. Tại Chu Bạch Vi cùng đi phía dưới, Dịch Bắc Đấu cầm tới ba lô của mình đằng sau, đi ra đồn cảnh sát. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ là xã hội hiện đại, cho dù ngươi mạnh hơn, đại uy lực vũ khí cũng có hủy diệt biện pháp của ngươi, coi như không cần đại uy lực vũ khí, Đông Hoa bên trong nhục thân thành thánh cũng không dứt ngươi một người, ngươi cũng không phải là vô địch thiên hạ. Mười một mà lại ngươi chọc tổ chức kia, còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Một Chu Bạch Vi thật sâu nhìn chăm chú lên Dịch Bắc Đấu nói ra. Nên nói ta đã đang tra hỏi trong phòng nói rất rõ ràng, nếu như các ngươi muốn tiếp tục nói chuyện, vậy thì tìm một cái có thể cùng ta ngang nhau người đến đàm luận. Dịch Bắc Đấu thần sắc bình tĩnh nói, đeo túi đeo lưng dạo bước mà đi, bộ pháp nhìn như cũng không đội gấp rút, nhưng thân hình lại là đang nhanh chóng biến mất, giống như là sắp đạp vào dạo chơi thiên hạ lộ trình lữ nhân, lại như là mới vào thế gian sắp du lịch hồng trần trích tiên. Trên đời lại ra nhân vật như vậy. Nhìn xem Dịch Bắc Đấu bóng lưng biến mất, Chu Bạch Vi lồng ngực chập trùng, cảm xúc bành trướng, phảng phất chứng kiến sử thi cùng truyền thuyết bắt đầu, đồng thời cũng không biết nên vui là lo. Ma chủ nhập thế, chắc chắn bấy thiên hạ phong vân. Chương 6. Chuyện gia tộc thế tục Trần Duyên cuối cùng khó gãy sau một khoảng thời gian, đồn cảnh sát bên trong. Phan Đông Thăng chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt từ mê mang dần dần trở nên rõ ràng, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, căng cứng tinh thần cũng hơi khôi phục lại, đơn giản thật giống như vừa mới gây tê tỉnh lại bình thường, thần thanh khí sảng. Ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Cùng lúc đó, Chu Bạch Vi thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, lập tức để hắn nhớ lại hôn mê trước đó phát sinh sự tình, cả người bèo liền từ trên giường ngồi dậy. Người hiếm nghi đâu? Phan Đông Thăng ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng vấn đạo. Sau đó Chu Bạch Vi liền đem hắn sau khi hôn mê phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Tránh né thương kích, tay tiếp lựu đạn. Nghe được Chu Bạch Vi kể rõ, Phan Đông Thăng cơ hồ cho là mình còn thân ở trong động. Chuyện này ta đã báo cáo, bây giờ người này quy về chúng ta đặc an cục quản hạt, cùng hắn tương quan hết thảy tư liệu đều sẽ chuyển giao đến chúng ta nơi này. Các ngươi hình sự bộ không cho phép lại tự mình điều tra tương quan công việc, ngươi hiểu ý của ta không? Chu Bạch Vi nhìn chằm chằm Phàn Đông Thăng hai mắt nói ra. Nàng biết, người này ghét ác như kiểu, lòng trách nhiệm cực mạnh, đồng thời lúc trước cùng tổ chức kia có cự oán, lo lắng hắn trong âm thầm làm những gì dẫn đến phức tạp, bởi vậy mới chuyên lưu tại nơi này chờ hắn tỉnh lại. Tay bắt lưu đạn nhân loại thật sự có thể mạnh đến loại trình độ này. Kim cương bất hoại, đao thương bất nhập. Trầm mặc một hồi, Phàn Đông Thăng nhịn không được vấn đạo. Hắn vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết, là một loại khoa trương miêu tả, dù sao nhân loại huyết nhục thân thể trùng quy là có cực hạn. Than tuổi cùng kim cương đều do cùng một loại thành phần tạo thành, nhưng cường độ nhưng lại có cách biệt một trời. Có động vật, vẹn vẹn chỉ là ăn cỏ liền có thể có được viễn siêu kẻ ăn thịt cường đại cơ bắp cùng hình thể, áo nghĩa của sinh mệnh xa xa không có người ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Người cùng hắc tinh tinh tổ người máy độ tương tự tiếp cận 99 nhưng chính là 1% này chênh lệch, đưa đến song phương tại trí lực phương diện to lớn khác biệt. Nếu như nhất định phải dùng một loại ngươi có thể minh bạch thuyết pháp, ngươi có thể hiểu thành bọn hắn tu vi cường đại cùng cảnh giới, thôi động thân thể gen sinh ra một loại nào đó đột biến cùng tiến hóa, đột phá nhân loại huyết nhục chi khu cực hạn. Thoát thai hoa cốt, nhục thân thành thánh, đây là sinh mệnh kỳ tích. Chu Bạch Vi mang theo một loại sùng kính cùng hướng tới ngữ khí nói ra. Thân là người tập võ, ai lại không khát vọng như thế cảnh giới? Chẳng lẽ loại người này còn có thể ngạnh kháng quân đội phải không? Phàn Đông Thăng có chút không cam lòng nói ra. Đương nhiên không có khả năng, cho dù nhục thân thành thánh, vẫn như cũng là huyết nhục chi khu, coi như có thể ngăn cản đường kính nhỏ đạn, đạn pháo phía dưới cũng muốn hóa thành cho tàn, đây cũng là chúng sinh chi trí tuệ. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, loại nhân vật này tới lui tự nhiên, nếu là quyết tâm làm sảng làm bậy, tại hiện đại trong đô thị, muốn bắt bọn hắn có bao nhiêu khó khăn? Lại sẽ tạo thành bao lớn sinh mệnh cùng tài sản tổn thất. Cho nên, đối phương không có làm ra quá phận chuyện tình huống dưới, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chu Bạch Vi nói ra. Ta hiểu được. Phàn Đông Thăng nghe vậy, rốt cục nhẹ gật đầu, triệt để buông xuống một chút tiểu tâm tư. 22 một bên khác. Dịch Bác Đấu rời đi đồn cảnh sát, tại trong thành thị dạo bước mà đi. Hắn tại đồn cảnh sát bên trong bị giam cả đêm, lúc này chính là sớm cao phòng, trên đường phố dòng xe cộ như chú, người đi đường như dệt. Trên đường kẹt xe, có người đi làm muốn đến trễ, quay kính xe xuống chửi ầm lên, có người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một bên gặm bánh mì, một bên cầm điện thoại về lấy tin tức, không cẩn thận cùng đúng hướng người đi đường đụng thẳng, có người ánh mắt vô thần, hai mắt sưng, hành tẩu đến tựa như cái xác không hồn. 20 năm qua, rốt cục có thể con mắt đi xem thế giới này, không chỗ lo lắng đi cảm thụ cái kia nhiều loại cảm xúc cùng dục vọng, thế gian hết thảy đối với Dịch Bắc Đấu tới nói đều lộ ra như vậy mới lạ. Đối với những người khác tới nói, nhục thân thành thánh đã là truyền thuyết, nhưng đối với hắn tới nói, lúc này mới là hắn nhân sinh điểm xuất phát, chân chính lĩnh giáo thế giới này bắt đầu. Hắn sợ cầu đồ vật, như thế nào lại đơn giản như vậy? Tại một nhà bên đường cửa hàng bữa sáng tọa hạng, tùy ý điểm mấy phần bữa sáng ăn, ngược lại là có một phong vị khác. Những năm gần đây, tại ẩm thực phương diện hắn có thể nói là cực độ khắc chế, chỉ thu lấy thân thể cần thiết cơ bản nhất chất dinh dưỡng, xưa nay không chú ý thức ăn cảm giác, cho dù mỹ vị đến đâu đồ ăn đều là giống nhau cấp tốc nguyên lành nuốt vào, gần như không đi cẩn thận nhấm nháp nó tư vị. Hết thảy thỏa mãn sinh lý nhu cầu bên ngoài vị giác cùng thèm ăn, đều thuộc về ăn uống chi dục, cũng có thể trở thành dẫn ra ma kiếp cùng ma tính kích nổ, hắn tự nhiên là kính nhi với chi. Mắt thấy vui, hai nghe giận, mỗi người yêu, lười từng nghĩ, ý kiến muốn, thân bản lo. Hắn sáu cái đều là trừ. Hiện tại được thành tự tại, ngược lại là có thể cẩn thận nếm thử các loại mỹ vị, nhưng cái này cũng không hề là phong túng cùng trầm mê, chỉ là hắn hiểu rõ thế giới này một loại đường tắt. Vừa ăn bánh bao nhân thịt bánh quẩy và sữa đậu nành, hắn mở ra điện thoại, ấn mở Từ Tử Phụ phương thức liên lạc. Từ Tử Phụ, tiểu di từ giao nữ nhi, nhỏ hơn hắn 2 tuổi, bởi vì phụ mẫu ly dị mà theo họ mẹ. Tại Dịch Bắc Đấu phụ mẫu sau khi qua đời, tiểu di từ giao chính là người giám hộ của hắn, những năm này đối với hắn có nhiều chiếu cố, có thể nói là hắn người thân cận nhất một trong. Tại đoạn thời gian kia, hắn ở tại Từ Giao trong nhà, cùng Từ Tử Phụ sớm chiều ở chung được một đoạn thời gian rất dài. Dịch Bắc Đấu, mấy ngày nay ngươi đi làm cái gì lại chơi biến mất? Điện thoại không nhận điện thoại tắt máy, nếu không phải ngươi sớm phát tin nhắn, ta đều kém chút gọi điện thoại báo cảnh sát biết không? Điện thoại vừa mới kết nối, một đầu khác liền truyền đến một cái tuổi trẻ nữ nhân thanh âm bất mãn. Có cái gì chuyện khẩn cấp sao? Dịch Bắc Đấu vấn đạo. Vợ lớn vợ bé bên kia tổ chức gia tộc đại hội, nói là muốn thương thảo Từ Thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp chỉnh hợp sự tình. Cha mẹ ngươi lưu lại cổ phần dù sao tại ngươi danh nghĩa, cần ngươi đến một chuyến một nói đến đây sự tình. Từ Tử Phụ thanh âm trầm thấp xuống dưới, có vẻ hơi mỏi mệt. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng quá khứ. Dịch Bác Đấu giọng bình tĩnh nói. Không phải mau chóng, mà là lập tức. Hiện tại hội nghị gia tộc đã bắt đầu, ngươi tại Văn Thành hay là nơi khác? Tại Văn Thành. Phát cái định vị, ta lập tức đi đón ngươi. Tốt. Cúp điện thoại, Dịch Bác Đấu ấn mở phi tấn cho Từ Tử Phụ phát cái định vị, sau đó liền tiếp theo ăn bữa sáng. Từ Thị chuyện bên kia, lúc trước hắn tự tại chưa thành, cũng không có kỹ càng xâm nhập đi tìm hiểu, chỉ biết là một chút cơ bản tin tức. Mẹ của hắn Từ Hinh thuộc về Từ Thị tứ phòng, bọn hắn một chi này nhân khẩu thưa thớt, đến Từ Hinh thế hệ này cũng chỉ có tỷ muội 2 người, đồng thời các nàng phụ thân mất sớm, mẫu thân năng lực bình thường, thêm nữa Dịch Bắc Đấu phụ thân dễ nghe là gia đình bình thường xuất thân, không có quá nhiều bối cảnh, bởi vậy tứ phòng trong gia tộc một mực không hề nói gì quyền. Về sau Từ Thị lao thái gia qua đời, Từ Thị nội bộ tranh đoạt di sản, tứ phòng một chi này chỉ phân đến một nhà kinh doanh bất thiện xưởng gia công. Mà ở Dịch Bắc Đấu phụ mẫu cùng Từ Giao dụng tâm kinh doanh xuống, nhà này nhà máy khởi tự hồi sinh, đồng thời không ngừng phát triển lớn mạnh, thành lập thực phẩm của mình hàng hiệu, kinh doanh tình huống càng ngày càng tốt. Dịch Bắc Đấu phụ mẫu ngoài ý muốn sau khi qua đời, công ty tại Từ Giao dẫn dắt phía dưới vẫn như cũ phát triển không ngừng, bây giờ đã đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường, ở trong nước cũng là nổi danh xí nghiệp. nguyên bản trong gia tộc tầm thường nhất tứ phòng, ngược lại trở thành có thể cùng đại phòng xoay cổ tay tồn tại. Những năm gần đây, đại phòng một mực ngấp nghé phần này sản nghiệp, đồng thời cũng muốn đem mặt khác các phòng sản nghiệp cùng quyền quản lý một lần nữa thu hồi, trong bóng tối đã làm nhiều lần động tác. Lần này cái gọi là hội nghị gia tộc đại khái có liên quan với đó, mà từ tử phụ trong điện thoại biểu hiện đến xem, bây giờ tình huống chỉ sợ đối với bọn hắn một chi này không tốt lắm. Bất quá cái này cũng không đáng kể, lần này vừa vặn đem thế tục sự tình xử lý một chút, nhiều năm như vậy tiếp nhận từ giao che chở, bây giờ tự tại công thành ngược lại là phải làm một ít chuyện. Trước mặt đồ ăn ăn xong, Dịch Bác Đấu lại đem trong tiệm sản phẩm toàn bộ điểm một lần, tiếp tục không nhanh không chậm ăn, lượng cơm ăn to đến để lão bản đều ghé mắt. Sau một khoảng thời gian, một chiếc biệt giã xa đứng tại bên lề đường, cái kia ba khí huyễn khốc ngoại hình, cùng bản thân hàng hiệu đắt đỏ giá trị, lập tức hấp dẫn lui tới ánh mắt của người đi đường. Rắc, cửa xe mở ra, tất cả mọi người không có nghĩ tới là, từ cái này ba khí xe biệt giã trong phòng điều khiển đi ra đúng là một nữ nhân. Dáng người cao gầy, đơn giản rộng rãi trắng tờ sợ cùng 5 điểm quần, lộ ra trắng non cánh tay cùng trực tiếp bắp chân, trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, trói lại cao đôi ngựa từ cái mũ hậu phương lỗ thủng rối ra, một mực rủ xuống đến phần lưng. Nữ nhân này ngũ quan đẹp đẽ, làn da trắng nõn, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, khuôn mặt băng hẳn, nàng sau khi xuống xe ánh mắt quét qua, liền khóa chặt tại ven đường trong cửa hàng bữa sáng Dịch Bắt Đấu trên thân. Đến lúc nào rồi? Còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này ăn điểm tâm. Nữ nhân bước nhanh đi tới Dịch Bắt Đấu bên người lạnh giọng nói ra. Nàng nhìn lướt qua trên mặt bàn tràn đầy trương thế cùng bát đĩa, gương mặt xinh đẹp nhịn không được rút co lại, ngươi heo à? Ăn nhiều như vậy, mấy ngày chưa ăn cơm. Chương 7. Giải quyết chi pháp hoành hành không sợ không thể đỡ thượng Dịch Bắt Đấu đã thành thói quen từ phụ thái độ ác liệt, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nữ nhân này mặc dù so với hắn nhỏ 2 tuổi, nhưng bởi vì hắn tu hành tự tại tâm quyết nguyên nhân, một mực bị chẩn đoán là có tương đối nghiêm trọng bệnh tự kỷ, bởi vậy từ phụ từ trước đến nay là lấy đại tỷ đầu tự cho mình là, tuân theo chính là người của ta, ta có thể khi dễ những người khác không có khả năng giản dị quan niệm. Năm đó hai người cùng một cái trường học, bởi vì Dịch Bắt Đấu đến trường muộn, từ phụ thậm chí còn là hắn học tỷ có đồng học khi dễ hoạn có bệnh tự kỷ hắn, từ phụ không nói hai lời vọt tới đối phương lớp văn quân man đem người đánh cho chảy máu mũi, kém chút bởi vậy chuyển trường. Có thể nói đừng nhìn dung mạo của nàng đẹp đẽ, lại là một cái tương đương hung hãn nữ nhân, từ tọa giá thượng cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Đi thôi. Dịch Bắt Đấu quét mã tính tiền, chậm rãi đứng lên đến. Từ phụ thân cao gần 1m75, chân dài eo nhỏ, ở trong đám người đã đầy đủ cao gầy, lộ ra hạc giữa bầy gà, nhưng lúc này đứng tại Dịch Bắt Đấu bên người, lại có vẻ là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Đặc biệt là bây giờ Dịch Bắt Đấu đã được tự tại, mặc dù có ý khống chế, trong một cách tự nhiên tán phát khí chất vẫn như cũ để cho người ta ghé mắt. Người bình thường lâu dài ở tại bên cạnh hắn, thậm chí sẽ không tự chủ sinh ra ạ diện lìn bài tiết quá nhiều, tim đập rộn lên, tinh thần căng cứng chờ thân thể phản ứng. Tựa như là người cùng mãnh thú chung sống một phòng, thân thể làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị, đây là khắc vào gen sinh vật bên trong bản năng. Từ phù cũng đồng dạng sinh ra loại này cảm giác không được tự nhiên, cho dù lên đại học đằng sau hai người gặp mặt số lần ít đi rất nhiều, nhưng nàng như cũ cảm giác nhạy cảm đến Dịch Bắt Đấu khác biệt. Ánh mắt, khí chất, cử chỉ, lời nói. Người bệnh tự kỷ khỏi hẳn. Từ phù trên dưới đánh giá Dịch Bắt Đấu một hồi, có chút nghi ngờ hỏi. Xem như thế đi. Dịch Bắt Đấu nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời, cất bước hướng dừng ở ven đường xe Việt Giã đi tới, mở cửa ngồi lên phụ xe. Từ phù đội vàng đuổi theo. Xe cộ phát động, hướng phía Văn Thành Bắc ngoại ô Gấm Lâm Trang Viên chạy mà đi. Có biết hay không gần nhất chúng ta đều đã bể đầu sức chán. Công ty cũng là cha mẹ ngươi tâm huyết, có ngươi một phần cổ phần, hiện tại quyền quản lý đều muốn bị đại phòng người cướp đi ngươi biết không? Ngươi ngược lại tốt tôi, tiêu giao tự tại, hơi một tí chơi biến mất, vậy tự kỷ khỏi hẳn cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Từ phù vừa lái xe một bên phát ra bực tức, rất hiển nhiên những ngày này gặp không ít bực mình sự tình. Nàng lườm chỗ ngồi kế bên tài xế Dịch Bắt Đấu một chút, phát hiện hắn hai mắt khép hờ, không nói một lời, giống như là không có cái gì nghe được bộ dáng, trong nội tâm nàng liền không nhịn được càng thêm tức giận. Này, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Từ phù nhịn không được cất cao giọng. Gia hỏa này, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, căn bản cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, từ đầu tới đuôi liên phát đã xảy ra chuyện gì cũng không hỏi một câu, thái độ này để nàng cảm thấy 10 phần nổi nóng. Chuyện này chờ chút ta sẽ giải quyết. Dịch Bắt Đấu bình tĩnh nói, tựa như đang nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Giải quyết? Ngươi giải quyết như thế nào? Ngươi biết chuyện này có bao nhiêu phức tạp? Ngươi cho rằng là tiểu hài tử nhà tròi? Ngươi đây là bệnh tự kỷ tốt đầu góc lại bị hư sao? Dịch Bắt Đấu lời này triệt để kích hoạt lên từ phù ác miệng thuộc tính. Lần này công chuyện của công ty rất phức tạp, những năm gần đây từ giao dẫn đầu công ty mở quốc tế thị trường, tại Nam Dương một vùng đã làm nhiều lần đầu tư, kết quả gần nhất sản phẩm bỗng nhiên tại Nam Dương bột xấu mặt nghe, đứng trước đại ngạch bắt đền, đồng thời đại lượng nước ngoài nhà máy bị phong cấm. Sau đó liền đại phòng đại biểu từ thị tập đoàn âm thầm câu thông công ty cổ đông đồng thời nổi lên, khiến cho từ giao gặp phải từ nhiệm ban giám đốc chủ tịch nguy cơ. Lúc này đại phòng tổ chức gia tộc đại hội, chính là muốn bức từ giao lui bước, triệt để giao ra công ty quyền quản lý. Cả sự kiện đều để lộ ra mùi vị âm mưu, dám ở nước ngoài khởi công nhà máy, những năm này từ giao cũng là hạ làm việc cực nhọc cùng nơi đó giới chính trị cùng đại gia tộc thế lực đều có không sai quan hệ, nhưng lần này những quan hệ này hoặc là im lặng biểu thị lực bất tòng tâm, hoặc là chính là các loại từ chối đá bóng. Rất hiển nhiên là từ thị liên hợp ngoại nhân ở sau lưng giở trò, mà lại cỗ thế lực này có thể làm cho bên kia nhiều như vậy chính thương cự đầu đồng thời im lặng, thực lực tất nhiên tương đương đáng sợ, lần này bọn hắn tình huống bên này là giữ nhiều lành ít. Từ Tử Phù nhẫn nhịn một bụng danh rất muốn phun ra, nhưng nhìn Dịch Bắc Đấu một chút lại cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Gia hỏa này, bệnh tự kỷ mới vừa vặn khỏi hẳn, có thể biết cái gì sự tình. Ngươi chờ chút chớ làm loạn, đi theo đằng sau ta là được. Từ Tử Phù nói một câu, liền không có hào hứng lại cùng Dịch Bắc Đấu tiếp tục nói chuyện với nhau. Dịch Bắc Đấu đương nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Thật sự là hắn không hiểu rõ chuyện nội tình, hiện tại loại thời điểm này đi tìm hiểu cũng căn bản không kịp, chẳng khác gì là làm chuyện vô ích. Bất quá, hắn cũng không cần đi tìm hiểu, bởi vì hắn có thuộc về hắn phương pháp giải quyết. Văn Thành Bắc Ngoại Ô, Gấm Lâm Trang Viên. Mảnh trang viên này là từ thị gia tộc sở hữu tư nhân dinh thự, trong đó có 5 tòa lầu chính, tiểu trung quốc đình viện thiết kế, đình đài lầu cát, lâm viên xanh hóa, cảnh quan thoải mái, tất cả công trình đều đủ, thậm chí còn phối trí có tư nhân thuật cưỡi ngựa trợ. Nơi này ban sơ do từ thị Lao Thái gia bắt đầu chủ hoạch kiến lập, trước mắt chỉ có đại phòng một chi người ở đây sống lâu, mặt khác tất cả chi đều đã dọn ra ngoài, chỉ bất quá còn có lưu một chút trên danh nghĩa thuộc về gian phòng. Trang viên gác cổng khi nhìn rõ Từ Tử Phù xe Việt dã đằng sau liền lập tức cho đi, hai người lái xe đi thẳng tới trong trang viên lầu chính trước đó dừng xe, sau đó liền hướng lầu chính cửa lớn đi đến. Hai người tới cửa lớn trước đó, liền gặp trang trí lộng lẫy bên trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, nam nữ lao hấu đều có, trong đó không chỉ có từ thị trực hệ, còn có một số tình huống phát triển tốt hơn, so sánh có địa vị xã hội từ gia con rể cùng bản thân. Tất cả mọi người biết lần này gia tộc hội nghị ảnh hưởng phi phạm, bởi vậy từ thị nhân vật trọng yếu cơ hồ đều đi tới hiện trường. Lúc này ở đại sảnh chờ đợi nói chuyện phiếm đều là từ gia một chút tiểu bối cùng không nắm quyền phụ nữ thúc bá, từ gia chân chính có quyền lợi cao tầng đều đã ở trong nhà phòng họp lớn bên trong đi họp. Từ Tử Phù ôn hòa bắt đầu vừa xuất hiện liền hấp dẫn trong đại sảnh ánh mắt của mọi người, đến mức trong sảnh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, trong đó đại bộ phận ánh mắt đều tập trung vào Dịch Bắc Đấu trên thân. Sau trưởng thành, hắn đã có chút năm không có tiến vào Gấm Lâm trong trang viên, mà lần này hội nghị gia tộc, cha mẹ của hắn cổ phần trong tay tương đối quan trọng. Những ánh mắt này có xem kỹ, có hy vọng hước nghiền ngẫm, may mắn thay vui họa. Đối với tứ phòng tình cảnh bây giờ, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. "Ồ, dễ biểu đệ tới, thật sự là đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ta từ gia môn thân này nữa nha." Đúng lúc này, một cái ước chừng 30 tuổi người trẻ tuổi lên tiếng nói ra. Người này tướng mạo tuấn lãng, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mặc trên người một thân trang phục bình thường, trên sống mũi mang lấy một bộ có giá trị không nhỏ gọng kính bạc. Từ Kha Hồng, bây giờ đại phòng người cầm lái từ quan nhân tiểu nhi tử. Người này mới bước đi tới Dịch Bắc Đấu trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, mang trên mặt dáng tươi cười tiếp tục nói, "A không, có ý tứ, ta quên biểu đệ ngươi có bệnh tự kỷ, những năm này đều ở đâu nhà bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu. Ta xong đi thăm viếng một chút." Nghe được Từ Kha Hồng lời nói, Từ Tử Phù mắt to chừng một cái, liền muốn tiến lên một bước đem Dịch Bắc Đấu bảo hộ ở sau lưng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái rộng lớn bàn tay vạch phá không khí, tại tất cả mọi người hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, đập vào Từ Kha Hồng trên khuôn mặt. Đùng! Huyết nục va chạm, phát ra một tiếng nổ vang, Từ Kha Hồng thân hình bị cự lực này kéo theo, đúng là trực tiếp mất đi cân bằng hướng ngang lơ lửng mà lên, sau đó trùng điệp té lăn quay trên mặt đất. Hắn hai mắt trắng dã, thân thể sủi lơ, trên mặt gọng kính bạc bay ra xa 10 mét, bị vỗ trúng gương mặt một bên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, dẫn đến miệng không cách nào khép kín, nước bọt theo gương mặt liền chảy xuôi đến trên mặt đất. Phòng họp ở đâu? Dịch Bắc Đấu thu về bàn tay, nhìn đều không có nhìn nhiều Từ Kha Hồng một chút, hướng một bên Từ Tử Phù vấn đạo, liền tựa như vừa mới chỉ là đơn giản đánh bay một cái đáng ghét con rồi. Chương 8. Giải quyết chi pháp hành hành không sợ không thể đỡ hạ trong đại sảnh đám người hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ chẳng ai ngờ rằng Dịch Bắc Đấu thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Liên liên thân cái khác Từ Tử Phù nhìn xem nằm trên mặt đất Từ Kha Hồng, cũng là ngây người một lát, sau đó biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nàng cũng không cảm thấy Dịch Bắc Đấu cử động là chuyện gì tốt. Đây chính là Dịch Bắc Đấu trước đó nói tới phương pháp giải quyết. Đơn giản quá lỗ mãng. Xã hội hiện đại, đánh người có thể giải quyết vấn đề gì? Sẽ chỉ để người mượn cớ, để tự thân lâm vào càng thêm tình cảnh bất lợi. Huống chi, nơi này chính là Gấm Lâm Trang Viên, đại phòng người quanh năm ở lại đây, nơi đây bảo an hệ thống đều là người của bọn hắn. Động thủ đánh người, mà lại đánh chính là đại phòng dòng chính, chuyện này sẽ rất khó tốt. Lớn mật. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn phá vỡ trong sảnh yên lặng, chỉ gặp một tên thân hình cao lớn, dày tây trung niên nhân hướng phía Dịch Bắc Đấu chạy tới, lầu chính chung quanh nhân viên bảo an cũng theo đó có động tác. Không xong. Từ Tử Phù nhận ra người trung niên này, người này là Gấm Lâm Trang Viên đại quản gia Vương Uy, đồng thời kiêm nhiệm từ thị tập đoàn bộ an toàn cửa chức vị quan trọng, là đại phòng Tâm Phúc. Đại phòng người mặc dù đáng giận, nhưng cũng không phải phế vật, những năm này dựa vào từ gia tài phú cùng địa vị lung lạc lòng người, chiêu mộ không ít người tài ba. Vương Uy chính là một trong số đó, nghe nói người này từ nhỏ tập võ, làm qua lính đánh thuê, có vỡ bia nứt đá công phu, 10 cái phổ thông nam tính trưởng thành đều không thể cẩn thận. Chỉ thấy người này mặc dù thân hình cao lớn, nhưng bước chân lại tương đương nhẹ nhàng, như là hoa mai rơi xuống đất, nhao nhao hỗn loạn, để cho người ta hoa mắt. Hắn chập chỉ thanh kiếm, đâm về Dịch Bắc Đấu bả vai, ra tay tàn nhẫn, người bình thường bị đánh trúng, bả vai lập tức chật khớp, đồng thời tổ chức mềm khả năng tạo thành không thể nghịch tổn thương. Hoa mai thất tinh kiếm. Người này thực lực đã đi vào trong ngoài tương hợp tình trạng, đồng thời ra chiêu quả quyết, sát ý mãnh liệt, là trải qua liều mạng tranh đấu thực chiến võ học cao thủ. Nhưng mà, hô. Vương Uy mới vừa tới đến Dễ Bắc Đấu trước mặt, liền nghe bên tai truyền đến để cho người ta ra đầu tê dại gào thét tiếng gió, một cái rộng lớn bàn tay tại một bên mặt hắn cấp tốc phóng đại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt phun lên trong lòng của hắn. Hắn muốn tránh né, nhưng thân thể nhưng căn bản khó mà làm ra phản ứng, tay của người kia trưởng tựa như là thiên đạo phát tắc, tựa như là nhân sinh số mệnh bình thường đem hắn khóa chặt. con khỉ nhảy không ra Phật Đà lòng bàn tay, người cũng trốn không thoát chính mình số mệnh. Đông. Lần này huyết nhục va chạm truyền đến vang vọng đơn giản như là ám lôi bạo tạc, vọt tới Vương Uy bị một bàn tay tát đến thân thể nhấc ngang trên không trung, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, làm cho cả đại sảnh cũng vì đó hơi chấn động một chút. Dưới đó trận cùng lúc trước Từ Kha Hồng giống nhau như lúc. Thấy cảnh này, mặt khác chen chúc mà đến 5-6 tên nhân viên bảo an thân hình đột nhiên dừng lại, tiến thối lưỡng nan. Bọn hắn những người này chung vào một chỗ, đều không nhất định là Vương Uy đối thủ, mà bây giờ Vương Uy cũng là bị người trẻ tuổi kia một bàn tay liền đập vào trên mặt đất, ngay cả dãy rủa đều không có dãy rủa một chút, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Những người này cũng chỉ là bình thường nhân viên bảo an, lấy từ gia cấp bậc, bọn hắn còn chưa có tư cách phối thường, bằng vào trong tay phòng ngừa bạo lực vũ khí căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Dịch bắt đầu ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, từ gia sự tỉnh, bẻ lũ xu định, hắn không có hứng thú xâm nhập dính bảo, bởi vậy hắn phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Giải quyết dứt khoát. 20 năm qua, hắn ẩn nhẫn, nhượng bộ, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, cũng không phải là bởi vì hắn bản tính lương thiện mềm yếu, chỉ là bởi vì công pháp chưa thành. Trên thực tế, hiện tại phong cách hành sự mới là bản tính của hắn. Sinh mà vì ma, tung hoành thiên hạ, khoai ý ân cửu, vô pháp vô thiên, chỉ biết bản tâm đi nơi nào, trong lòng lại há có nhường nhịn hai chữ. Phòng họp ở đâu? Mang ta tới. Gặp cái kia mấy tên nhân viên bảo an không dám lên trước, Dịch Bắc Đấu lần nữa quay đầu nhìn về hướng sau lưng Từ Tử Phù nói ra. Từ Tử Phù nhìn trên mặt đất nằm Vương Uy là triệt để mộng, người này thực lực nàng là được chứng kiến một lần nào đó Tết Xuân gia tộc trên tụ hội, đại phong người vì biểu hiện ra thực lực cổ tay, từng để cho người này biểu diễn, dùng ngón tay liền đánh xuyên gỗ thật bàn tròn, còn có một lần thuật cưỡi ngựa trận kinh mã, người này nào trên thân kiếp trước sinh cầm kinh mã để lại, đơn giản trợn rối tinh rối mù. Nhưng bây giờ, vấn đề này đối với nàng mà nói có chút quá huyền ảo. Chấn kinh, ta phải 20 năm bệnh tự kỷ biểu ca lại là cao thủ tuyệt thế. Đúng. Dịch Bắc Đấu bàn tay khoác lên Từ Tử Phù bà bay, để nàng hồi phục thần trí, quay đầu liền đối với lên đối phương bình tĩnh hai mắt, ta nói qua, chuyện này ta sẽ giải quyết. Đi theo ta. Từ Tử Phù cắn răng nói ra. Nàng hay là không cảm thấy chuyện này có thể dễ dàng như vậy giải quyết. Xã hội hiện đại, cá nhân võ lực là thứ vô dụng nhất. Nhưng đến loại cục diện này, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen tại Từ Tử Phù dẫn dắt phía dưới, tại tất cả mọi người yên tĩnh cùng ghé mắt nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Bắc Đấu chậm rãi hướng hậu viện đi đến. Cùng lúc đó, hậu viện trong phòng họp, từ gia cao tầng tề tụ, nhân vật trọng yếu ngồi vây quanh tại một tấm hội nghị trên cái bàn tròn, ở hậu phương còn có một loạt bồi ghế ngồi ghế dựa, lúc này cũng ngồi đầy người. Từ gia từ từ lao thái gia bắt đầu hưng thịnh, hết thảy bốn cái nhi tử, Khai Chi Tán Diệp, bây giờ cũng coi là con cháu đầy đàn. Chỉ bất quá, lúc này từ gia các cao tầng đều đang sôi nổi nghị luận, bởi vì ngay tại vừa rồi, ngồi tại chủ vị đại phòng trưởng sự từ quan nhân, mời tới một ngoại nhân. Người này phi thường trẻ tuổi, dày tây, hào hoa phong nhã, trên mặt thời khắc treo dáng tươi cười, trong tay còn cầm một chuôi Phật châu, càng không ngừng tại bê động, cùng hắn tuổi trẻ bề ngoài tạo thành một loại so sánh. Tại phía sau hắn, còn đi theo một người mặc rộng thùng thình tây trang trung nhân, người này thân hình cao lớn, xương gò má nhô ra, trên mặt có mấy đạo vết sẹo, hai tay tùy ý cắm vào trong túi quần, một đôi mắt như là ác quỷ bình thường, khiến cho trong phòng họp một đám tử thị cao tầng đều cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược, phản phất chính mình là thịt cá trên thất gỗ cùng cứu non. Người trung niên này liền đứng tại người trẻ tuổi sau lưng, cách xa nhau năm bước, không gì sánh được tinh chuẩn, một tấc cũng không rời. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Đa Lợi Tập đoàn Nguyễn Tiên Sinh, Đa Lợi Tập đoàn tại Nam Dương một vùng nhiều cái quốc gia quân chính giới kinh doanh đều rất có lực ảnh hưởng, đằng sau chúng ta Từ Thị Tập đoàn sẽ cùng Đa Lợi Tập đoàn triển khai xâm nhập hợp tác, triệt để mở Nam Dương thị trường, đi ra biên giới một ngồi tại chủ vị từ quan nhân một thân đường trang, tóc hơi có vẻ hoa râm, nhưng làn da căng cứng hồng nhuận phớt phớt, bảo dưỡng rất tốt. Hắn năm nay 62 tuổi, nhưng vẫn cũng là tinh lực thịnh vượng, dạ tâm mừng mừng. Nghe được từ quan nhân lời nói, ánh mắt của mọi người lập tức liền rơi vào ngồi tại chủ vị đối diện từ giao trên thân. Tất cả mọi người biết, tứ phòng nhất mạch sản nghiệp chính là tại Nam Dương một vùng xảy ra vấn đề, ở trong đó nguyên nhân đã hết sức rõ. Nam Dương phương diện, chính là các người Đa Lợi Tập đoàn đang làm trò quỷ. Từ giao một thân trang phục nghề nghiệp, mặc dù đã qua tuổi 50, nhưng bảo dưỡng rất tốt, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm tùy ý tòa hạng, vê động Phật Châu Nguyễn Tiên Sinh vấn đạo. Từ nữ sĩ, câu nói này liền quá mức, chẳng qua là bình thường thương nghiệp thủ đoạn thôi. Nguyễn Tiên Sinh vẫn như cũng là một mặt dáng tươi cười. Từ quan nhân, ngươi thân là từ gia đại phòng trưởng sự, từ thị tập đoàn người cầm lái, thế mà cấu kết ngoại nhân ám hại huynh đệ nhà mình tỉ muội, ngươi xứng đáng từ gia liệt tổ liệt tông sao? Từ giao căm tức nhìn chủ vị từ quan nhân quát, nghe nói như thế, những người khác biểu lộ cũng đều khác nhau. Tiểu muội, bây giờ ta từ gia lực ảnh hưởng ngày càng suy sụp, các ngươi tứ phòng sản nghiệp phát triển cũng lâm vào bình cảnh, là nên đến muốn biến đổi thời gian, chỉ cần ngươi đồng ý ký tên hiệp nghị, giao ra quyền quản lý, các ngươi nên cầm một phần sẽ không thiếu một mà lại lấy Nguyễn Tiên Sinh lực ảnh hưởng, để cho các ngươi tại Nam Dương sản nghiệp một lần nữa giải phóng chính là chuyện một câu nói, chỉ cần ngươi phối hợp sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì tổn thất, thậm chí có Nguyễn Tiên Sinh cùng Đa Lợi Tập đoàn dịu dắt, ngày sau chúng ta tại Nam Dương một vùng chính là xôi gió xôi nước, ta từ gia đem lần nữa chấn hưng, đây là Vu gia tộc có lợi lớn sự tình, ta chẳng qua là dùng một chút tất yếu thủ đoạn mà thôi, như thế nào có lỗi với liệt tổ liệt tông. Thứ quan nhân sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói ra, trên trời nào có rất đĩa bánh chuyện tốt, phụ thuộc người khác, ai biết ngươi nhượng lại gia tộc cái gì lợi ích. Ngươi dẫn ngoại nhân đến can thiệp nội bộ gia tộc hội nghị, bản thân liền phá hư quy củ, hôm nay ta không cùng ngươi làm luận, cáo tử. Từ giao sầm mặt lại, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nàng thương hải chìm nổi nhiều năm, lòng có lòng dạ, lúc này vẫn như cũ 10 phần tỉnh táo, cái gọi là phẫn nộ đều là giả vờ, kỳ thực là kế hoa binh. Nếu biết đối phương người giật dây thân phận, lúc này rời đi còn có thời gian đi điều tra một phen, nói không chừng sẽ có biện pháp ứng đối. Từ nữ sĩ, Nguyễn Mỗ sự vụ bận rộn, tới một lần trong nước không dễ dàng, muốn lần này liền có thể cầm sự tình giải quyết, hy vọng từ nữ sĩ có thể cho ta mặt mũi này. Nguyễn Tiên Sinh khẽ cười nói. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, xoát, phía sau hắn đứng đấy cái kia đại hán trung niên bước chân một chút, thân hình giống như quỷ mị hướng từ giao vào tới. Chương 9. Bang môn tà đạo hung sát võ học người như quỷ đại hán trung niên thân hình giống như quỷ mị, cặp mắt của hắn trong nháy mắt tơ máu dày đặc trở nên xích hồng, từ giao thân hình lập tức ổn định ở nguyên địa, trái tim ngắn ngủi ngừng, liền tựa như bị một cái ác quỷ để mắt tới bình thường. Dừng tay. Cùng lúc đó, một tiếng quát lớn từ phía sau bồi trên tiệc truyền đến, chỉ gặp một cái dày tây trung niên đẹp trai đại thúc đống nhiên đứng dậy, hai bước liền ngăn tại từ giao trước người. Một từ quan nhân lung lạc lòng người, có thể chiêu mộ được vương uy cao thủ như vậy, từ giao đương nhiên cũng có thể. Vị này Tiêu Thái Minh chính là từ giao tâm phúc, mỗi lần xuất hành cùng ra ngoại quốc khảo sát, đều là người này bảo hộ an toàn của nàng. Đối mặt vọt tới đại hán trung niên, Tiêu Thái Minh bước chân đạp lên mặt đất, hai tay thành chảo, đột nhiên chụp vào đối phương cổ họng. Giống. Trong nháy mắt phát lực chấn động không khí sinh ra nổ đùng, đúng là giống như mãnh hổ gào thét bình thường. Hổ hình quyền, ác hổ chụp bồi. Quanh thân kinh lực bộc phát ngưng tụ tại trên năm ngón tay, có thể sinh sinh kéo đứt người khí quản. Nhưng mà sau một khắc, cái kia vọt tới đại hán đồng dạng ra chảo, chỉ bất quá người này chảo pháp quỷ dị phi thường, trên bàn tay gân xanh nổ tung, hiện ra đen tím chi sắc. Không phải thú chảo, mà là quỷ chảo. Hai người khí cơ khóa chặt, Tiêu Thái Minh cùng đối thủ hai mắt đối mặt, con ngươi đột nhiên co vào. Giờ khắc này, hắn tựa như cảm giác được bên thai có lệ quỷ đang gào gọi, có nhân loại tại huyết thủy bên trong rẽ rủa hình ảnh, sát khí mãnh liệt cùng oán niệm ngưng kết, để tâm thần của hắn vì đó chấn động. Quyền kinh có mê, uy linh nhất phách, thất phu ý chí kinh quỷ thần. Quyền pháp có thế, quyền ý có thể đoạn hồn. Một tâm thần chấn động trong nháy mắt, cái quỷ chảo kia đã bắt lấy Tiêu Thái Minh cánh tay, đột nhiên bật một cái. Giang giác. Để cho người ta ra đầu tê dại gân cốt sai chỗ thanh âm truyền đến, mãnh liệt đau đớn cảm giác kích thích Tiêu Thái Minh tinh thần, để hắn tư thế lại tán, thân hình lui nhanh, cùng sau lưng từ giao đụng vào nhau. Trở về đi. Cái kia trung niên đại hán còn muốn truy kích, lại chỉ nghe Nguyễn Tiên Sinh bình tĩnh một tiếng, hắn liền giống như chúng kim cô chú bình thường lập tức dừng lại thân hình, hai bước lui về người tuổi trẻ bên người. Thiên môn võ đạo, một Tiêu Thái Minh nắm chặt toàn bộ sai chỗ vặn mẹo cánh tay, cái chán mồ hôi đầm địa, nhìn chòng chọc vào cái kia đại hán trung niên quát khẽ nói. Võ đạo kỳ thật không phân chính tà, nhưng luyện pháp lại phân chính tông cùng thiên môn. Chính tông võ đạo, do bên ngoài đi vào, điều trị thể xác tinh thần, nuôi ra quyền pháp đại thế, công chính bình thản, một bước một cái dấu chân. Mà thiên môn võ đạo thì làm mưu lợi chi pháp. Tỷ như có người quanh năm tại mộ địa luyện công, kích thích tinh thần, như vậy chiêu thức liền âm khí âm u, sát ý dạng dạo. Loại này võ đạo thành tựu càng nhanh, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, dễ dàng tinh thần rối loạn, tính tình cố chấp, làm việc cực đoan. Nam Dương bên trong, loại này thiên môn tà pháp không phải số ít. Lấy đại hán này thực lực, quyền ý như lệ mòn đặt mò, trong nháy mắt kinh nhiếp tâm linh, thông hợp thành nội hóa cao thủ căn bản không phải đối thủ của hắn. Lao Tiêu, ngươi thế nào? Từ giao vội vàng túi thân xem xét Tiêu Thái Minh tình huống, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tiên Sinh cùng Từ quan nhân đại quát, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng cũng không có ngờ tới, người này dám làm việc như vậy, đơn giản vô pháp vô thiên, đây cũng không phải là tại bọn hắn Nam Dương địa giới. Bọn thủ hạ làm việc không hiểu nặng nhẹ, mong rằng từ nữ sĩ thứ lỗi, ta bất quá là muốn giữ lại từ nữ sĩ mà thôi. Đông Hoa có câu ngạn ngữ, gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đúng rồi, vì cam đoan chư vị an toàn, phòng họp phụ cận bảo an đều do người của ta tạm thời tiếp quản, hôm nay chuyện này nhất định phải có một kết quả. Tám Nguyễn Tiên Sinh trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp dáng tươi cười, nhìn qua mười phần hòa khí, nhưng nói lời lại làm cho người dùng mình. Mặt khác từ ra đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, người này rất hiển nhiên phi thường không đơn giản, loại thời điểm này không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn. Từ giao sắc mặt thay đổi liên tục, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Lần này, đối phương làm hai tay chuẩn bị, đây là muốn vừa đấm vừa xoa, nàng lui không thể lui. Bây giờ tình huống dưới, từ quan nhân cùng công ty cao tầng liên thủ, lại có Nam Dương thế lực tại từ đó cản trở, nàng tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác. Bành! Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, bất thình lình động tĩnh cả kinh từ thị đám người kém một chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, tất cả mọi người chiều hội nghị thất cửa lớn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp khóa lại cửa lớn tại trong một tiếng vang thật lớn ầm vang mở ra, một bóng người cao to cất bước đi vào trong phòng họp, ở đây người trong hai tay như là sách con gà con bình thường dẫn theo hai tên giày tây nhân viên bảo an, đi vào phòng họp đằng sau liền tiện tay đem hai người nhét vào trên mặt đất. Bắt đầu. Nhìn xem phá cửa tiến vào bên trong phòng họp thân ảnh, từ giao rõ ràng ngây ngẩn cả người, có nhận biết Dịch Bắc Đấu từ thị cao tầng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dịch Bắc Đấu ánh mắt đảo qua trong phòng họp đám người, ánh mắt lập tức liền rơi vào Nguyễn Tiên Sinh cùng phía sau hắn tên kia đại hán trung niên trên thân. Hắn trực giác bén nhạy từ trên thân hai người cảm nhận được cùng người bình thường khác biệt khí tức. Mà đổi thành một bên, Nguyễn Tiên Sinh bị Dịch Bắc Đấu nhìn thoáng qua, thật giống như bị kim đâm bình thường, vuông lòng thân thể lập tức thẳng băng, nhìn xem hắn an bài tại phòng họp người bên ngoài viên được giải quyết, lập tức liền biết kẻ đến không thiện. Ba hùng. Nguyễn Tiên Sinh nhẹ nhàng nói ra. Xoát. Sau một khắc, bên cạnh hắn đại hán trung niên tựa như cùng rời dây cung mũi tên bình thường xông về Dịch Bắc Đấu, trong đôi mắt trong nháy mắt dày đặc tơ máu, khí thế như hồng, nhất phách chi kỹ xảo phát động. Dịch Bắc Đấu lập tức liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt hung sát chi khí hướng hắn vọt tới. Tại cỗ này hung sát chi khí bên trong, hắn thấy được nhân loại dễ dụa thân ảnh, bọn hắn bị tra tấn, càng không ngừng chu lên chửi mắng, huyết nhục từng tấc bị cắt tận, mà tại thống khổ này, oán hận, gào thảm huyết tinh hoàn cảnh bên trong, một người nam nhân trên thân toa khắp đỏ tươi đường vân, đang luyện công. Đây cũng là đại hán trung niên ba hùng sở tu thiên môn võ đạo, hung sát quỷ vương phủ, sử dụng người sống luyện công, lấy thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn người sống, kích phát nội thống khổ của bọn hắn cùng oán hận. Ở trong quá trình này, đem tâm cảnh của mình rèn luyện siêu việt nhân loại bình thường, nhất cử nhất động phảng phất hóa thân sát quỷ, sát khí trùng thiên, cuối cùng giống như hóa thân quỷ vương, dùng cái này thu hoạch được siêu phàm thực lực. Coi chừng. Từ Giao nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng mà sau một khắc, Dịch Bác Đầu ánh mắt liền thay đổi, trong mắt bình tĩnh biến mất, hiện lộ ra vô cùng kinh khủng sát ý hoành. Ba hùng đi tới Dịch Bác Đầu bên người, trong mắt sát khí đã biến thành hoảng sợ. Hắn tu tập bảng môn tà đạo, hóa thân ác quỷ, nhưng đứng ở trước mặt hắn, lại là chân chính ma. Cái kia cổ thuần túy sát ý, không có bất kỳ cái gì tạp chất, trong nháy mắt liền chấn nhiếp rồi tinh thần của hắn, để trong lòng của hắn sinh ra một loại khó mà ức chế run rẩy. Thiên ma lửa giận, cả thế gian đều là đốt. Dùng ngươi sống luyện công, nên giết. Dịch Bác Đầu thanh âm tại ba hùng bên tai nổ vang, như là thiên đạo định phạt, Diêm Vương phán mệnh. Một bàn tay tựa như thương tiên che lại xuống. Giống. Ba hùng hai mắt trướng hồng, tại thời khắc sống còn phát ra giống to một tiếng, hai tay chống lên hướng thượng đón đỡ. Giang giác. Hắn đón đỡ hai tay phát ra kinh khủng nứt xương thanh âm, trong nháy mắt bẻ gãy, bàn tay kia đánh gãy hai cánh tay của hắn đằng sau thông suốt, khắc ở hắn trên thiên linh cái. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, lực đạo khổng lồ đúng là đem ba hùng toàn bộ đầu lâu nhập vào trong lồng ngực, chỉ còn một cái đầu đỉnh còn lộ ở bên ngoài, lờ mờ có thể thấy được. Chương 10. Trước ngạo mạn sau cung kính Nam Dương bên trong có kỳ nhân Dịch Bác Đầu một trường đem ba hùng đầu đánh vào trong lồng ngực. Lạch cạch. Thi thể không đầu té ngửa về phía sau, ngã ở trên mặt đất. Đi theo phía sau hắn từ từ phụ trừng to mắt che miệng lại, lùi lại hai bước, mà phòng họp bên trong, từ ra một đám cao tầm cho dù là kiến thức rộng rãi, lại thế nào gặp qua cảnh tượng khủng bố này, có nữ tính thành viên lập tức thét lên lên tiếng. Mà vị kia Nguyễn Tiên Sinh, cũng là đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, sắc mặt biến hóa không chừng nhìn chằm chằm Dịch Bác Đầu. Mặc dù là dùng tà đạo tiên môn lưu lợi phương pháp, nhưng lấy ba hùng thực lực, mặc kệ ở nơi nào đều có thể được người xưng một câu đại sư đủ để tọa trấn một phương. Có uy linh nhiếp phách chi năng võ giả, đã trình độ nhất định siêu thoát ra người bình thường phạm vi. Nhưng bây giờ, ba hùng lại một bàn tay liền chết tại trong tay của người trẻ tuổi này. Đây rốt cuộc là dạng gì thực lực? Trong lòng của hắn sinh ra một loại cực kỳ khủng bố suy đoán. Chẳng lẽ là? Nhưng mà căn bản không khỏi hắn suy nghĩ nhiều, Dịch Bác Đầu ánh mắt cũng đã chuyển rời đến trên người hắn, từng bước một hướng hắn đi đến, trong cặp mắt kia phảng phất ẩn chứa thế gian đại khủng bố. Cái kia tùy ý huy sái khí phách như là mãnh liệt triều dân bình thường, ở đây tất cả mọi người thân thể nhịn không được run rẩy kịch liệt, tiếng thét chói tai, tiếng nghị luận, bối rối âm thanh toàn bộ im bặt mà dừng, không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm, không người nào dám động đậy một chút, mồ hôi lạnh không tự chủ cũng đã thẩm thấu y phục. Ở đây tất cả mọi người lần thứ nhất biết, một người khí thế lại có thể khủng bố như thế. Ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Dịch Bác Đầu thanh âm hùng hậu ngột ngạt, tiếng gầm đập nện tại trên vách tường bắn ngược trở về, tại trong phòng họp tạo thành chồng chất hồi âm, đơn giản tựa như ma âm bình thường. Giờ này khắc này, Nguyễn Tiên Sinh toàn thân lông tơ nổ lên, cảm thấy mình phổi không khí tựa như muốn bị cô áp lực này toàn bộ đè ép đi ra bình thường. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình chỉ cần có chút động tác, có thể là trả lời sai lầm, liền sẽ chết trong tay của đối phương. Tại hạ Nguyễn Quang Cần, ta sư công chính là Nam Dương Đại Thệ Bảo Liên Thượng Sư, lục thân thành thánh to lớn đức, không biết tiền bối ở đây, vô ý mạo phạm, xin tiền bối không nên trách tội. Nguyễn Tiên Sinh chắp tay không người, thái độ mười phần tôn kính, chóp mũi cơ hồ đều muốn áp vào trước mặt bản hội nghị phía trên. Người sư công cũng dùng người sống luyện công. Ma âm kia bình thường thanh âm vang lên lần nữa, sát khí vẫn như cũ bành trướng, không có chút nào yếu bất cùng từng tia dao động. Trong chốc lát, Nguyễn Quang Cần không khỏi càng là mồ hôi đầm địa. Có thể tới loại trình độ này cao thủ, như thế nào không biết nhục thân thành thánh cảnh giới. Đối phương nghe nói nó sư công chi danh, thái độ nhưng không có mảy may dao động, chỉ có một khả năng. Đối phương rất có thể là cùng hắn sư công một dạng cao thủ. Loại nhân vật này khủng bố đến mức nào hắn tương đối rõ ràng, tại Nam Dương địa giới, thế lực khắp nơi đều cần nhìn hắn sư công sắc mặt, cho hắn một phần chút tình ngọn. Đây mới thực là bằng vào tự thân chi lực, liền có thể sừng sững tại xã hội loài người đỉnh tồn tại. Tiền bối hiểu lầm chúng ta mạch này tu chính là đại thừa địa tạng diệu pháp, dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Ngài vừa rồi giết chết người kia tên là Ba Hùng, đã từng phạm phải nhiều lên hung sát án, cầm người sống tu luyện tà pháp, về sau bị ta gặp được, liền đem hắn hàng phục, gặp hắn có hối cải chi tâm, liền tạm thời đem hắn câu thúc ở bên cạnh độ hóa. Bây giờ hắn bị tiền bối giết chết, ngược lại là mệnh trùng chú định, trừng phạt đúng tội. Nguyễn Quang Cần vội vàng nói, nhưng mà hắn phát hiện, Dịch Bác Đầu ánh mắt như cũ tập trung ở trên người hắn, chưa từng chuyển gì. Như núi như biển, như thiên như vực sâu. Bắt đầu đúng lúc này, một bên Từ Giao thanh âm có chút phát run mở miệng hô một tiếng. Cái này Nguyễn Quang Cần là nhân vật mấu chốt, nếu là thật sự ở chỗ này xảy ra chuyện, công ty bọn họ tại Nam Dương một vùng đầu tư chỉ sợ muốn triệt để hết hiệu lực, đến lúc đó coi như không có từ quan nhân từ đó cản trở, nàng cũng phải tha vứt bỏ quyền quản lý chủ động chào Từ Giã. Nghe được Từ Giao thanh âm, Dịch Bắt Đầu trên thân cái kia cố kinh khủng khí thế lúc này mới chậm rãi thu liễm. Đang lúc Nguyễn Quang Cần trong lòng hơi thở dài một hơi thời gian, trong lòng đông nhiên còi báo động đại tác. Một bóng người trong lắc lư đã đi tới trước người hắn, một ngón tay điểm vào trước ngực của hắn, hắn căn bản không có tới kịp làm ra phản ứng. Bành! Sau một khắc, cả người hắn thân thể đằng không mà lên, đâm vào sau lưng cách đó không xa phòng họp trên bức tường, thân thể như là bức họa bình thường chậm rãi từ trên bức tường trượt xuống. Phốc phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, hắn chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, toàn thân kịch liệt đau đớn, sắc mặt tương đương khó coi. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, làm sơ trừng trị, nếu có lần sau, ngươi biết hậu quả. Dịch Bác Đấu thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối ân không giết. Nguyễn Quang Cần ngược lại là có lòng dạ sâu rộng, có được giãn được người, mặc kệ lúc này trong lòng nghĩ như thế nào, chung quy là ngăn chặn cảm xúc, dãy rủa lấy đứng dậy chắp tay nói tạ ơn, thái độ không gì sánh được khiêm tốn. Trước gì ngạo mạn sau đó hạ cung. Từ giao là ta thân nhân, các ngươi có cái gì mâu thuẫn, hiện tại giải quyết, sau đó ngươi liền có thể mang theo người của ngươi đi. Dịch Bác Đấu mở miệng nói ra. Lần này là vạn bối có mắt không trọng, chuyện này ta lập tức giải quyết, tất cả tổn thất ta toàn bộ đền bù. Nguyễn Quang Cần vội vàng nói, ngay sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại, đối với đầu bên kia điện thoại một trận phân phó, ngựa khí nghiêm khắc mà gấp rút. Ước chừng mười mấy sau 20 phút. Điếu, điếu. Từ giao nữ sĩ túi sách bên trong điện thoại chấn động, nàng vội vàng đứng dậy đưa điện thoại di động xuất ra, nhận nghe điện thoại. Bên kia nói hết thảy đều là hiểu lầm. Lệnh cấm lập tức hủy bỏ, ngày mai tất cả nhà máy liền có thể chính thức làm trở lại. Để tỏ lòng ngày nấy, đền bù công ty của chúng ta tổn thất, còn muốn cho chúng ta 3 năm thu thuế giảm miễn chính sách. Nghe đầu bên kia điện thoại công ty Tâm Phúc lời nói, Từ Giao nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, trên mặt vẻ khó tin càng ngày càng đậm hơn. Bên kia quan hệ có bao nhiêu khó khơi thông, nàng nhiều năm khai thác thị trường hết sức rõ ràng, một chỗ người cầm quyền, há lại tốt như vậy trung đụng. Mà bây giờ, cái này Nguyễn Tiên Sinh một chiếc điện thoại, không chỉ có lệnh cấm triệt để giải trừ, bên kia người cầm quyền lại còn nguyện ý cho thu thuế giảm miễn, loại tình huống này đơn giản để nàng khó có thể tin. Mà càng kinh khủng chính là, bước bách Nguyễn Tiên Sinh làm như thế Dịch Bắt Đấu. Từ Giao thấp giọng hô phòng họp đám người nghe vào trong tai, tất cả đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Tiểu Di, sự tình giải quyết ta. Dịch Bác Đấu nhìn về phía Từ Giao vấn đạo. Đã giải quyết. Từ Giao nhẹ gật đầu, kết quả này đã viễn siêu nàng mong muốn. Đã như vậy, ta nói lời giữ lời, mang theo người của ngươi cút đi. Dịch Bác Đấu nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Nguyễn Quang Cần nói ra. Lúc này Nguyễn Quang Cần đứng tại phòng họp một bên, miệng đầy máu tươi, cố nén đau đớn, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, nghe được Dịch Bác Đấu lời nói như được đại xá. Hắn vội vàng hô đến bên ngoài còn có thể hoạt động thủ hạng, đặt lên đầu lâu bị đánh vào trong lồng ngực ba hùng cùng mặt khác hôn mê cấp dưới, lập tức chuẩn bị rời đi. Trở về nói cho ngươi sư công, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi Nam Dương bái phỏng, lĩnh giáo một chút hắn hàng mà thủ đoạn. Tại Nguyễn Quang Cần đi ra ngoài trước đó, Dịch Bác Đấu đông nhiên mở miệng, chấn động đến hắn kém chút đứng không vững, trở lại thở dài đằng sau liền đầu cũng không dám về vội vàng rời đi. Loại lời này, hắn tiếp cũng không dám tiếp. Nguyễn Quang Cần vừa đi, trong phòng họp lần nữa khôi phục yên tĩnh, ngồi tại trên chủ vị, nguyên bản hăng hái từ quan nhân sắc mặt tái nhợt khó coi. Bác Đấu, ta là của ngươi trưởng bối, xã hội hiện đại, võ lực không giải quyết được vấn đề gì. Nguyễn Tiên Sinh chỉ là sợ sẽ bị ngươi làm hại mới bị ép thỏa hiệp, sau khi trở về nhất định trả thù, lần này ngươi xông ra đại họa, nhất định gây họa tới chúng ta từ quan nhân còn muốn dãy rủa, hắn cũng không tin xã hội hiện đại, Dịch Bác Đấu thật đúng là có thể tùy ý làm vậy. Chỉ cần ta còn sống, hắn cũng không dám lô mãng, bởi vì hắn biết, cho dù chính mình trốn ở Nam Dương, có vô số hộ vệ, nhưng ta nhất niệm tức động, ngày thứ hai hắn liền muốn chết tại chỗ. Dịch Bác Đấu bình tĩnh nói, hắn bắt lại từ quan nhân phần gáy, như là xách con gà con bình thường đem hắn từ chủ vị nhấc lên, tiện tay bước sang một bên, sau đó mình ngồi ở trên chủ vị. Tiểu Di, chuyện còn lại ngươi cùng bọn hắn đàm luận, ta không làm bất luận cái gì can thiệp, uy củ của ta cùng Nguyễn Quang Cần một dạng, đàm luận không tốt hôm nay ai cũng chia ra cánh cửa này. Dịch Bác Đấu nhìn chung quanh đám người, sau đó dựa vào chỗ ngồi, có chút đóng lại hai mắt. Chương 11. Nhiếp Hồn Đoạt Phách đánh bơ hư thực trong một ý niệm nhìn thấy Dịch Bác Đấu cái này địa bộ, trong phòng họp từ thị đám người hơi hơi há mồm. Đàm luận? Cái này còn thế nào đàm luận? Có như thế một tên sát thần ở đây, ai dám nói một chữ không? Một bên khác, tiền viện bên trong đại sảnh đám người còn đang vì chuyện xảy ra mới vừa rồi nghị luận ầm ĩ, liền sau khi nghe được viện chuyển đến huyên náo động tĩnh, tất cả mọi người lập tức ném đi ánh mắt, chỉ thấy từng người âu phục dày ra, bảo an bộ dáng đại hán sưng mặt sưng mũi từ hậu viện lui ra ngoài, có trên lưng còn đeo hôn mê đồng bạn, một người cầm đầu khí chất phi phàm người trẻ tuổi che ngực, trong miệng càng không ngừng ho ra máu, nhìn qua vô cùng chật vật. Trong đó hai người, một trước một sau giơ lên một cái bị màn cửa bao khỏa sự vật, mơ hồ tựa hồ có thể thấy được bên trong hiện ra một cái hình người. Đây chẳng lẽ là? Lần này tất cả mọi người cảm thấy rùng mình, hai mặt nhìn nhau, không cách nào tưởng tượng hậu viện phòng họp đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bây giờ lại là tình huống gì, bọn hắn cũng căn bản không có lòng can đảm tiến đến xem xét hoặc hỏi thăm. Nếu không thì, chúng ta hay là báo cảnh sát đi. Nhìn xem đám người áo đen kia đi ra đại sảnh bóng lưng, có người hỏi dò. Lầu chính bên ngoài, Nguyễn Quang Cần ngồi vào trong xe, kịch liệt thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trạng thái tương đương kém. Nguyễn Tiên Sinh, ngài thế nào? Một cái thuộc hạ ngồi ở Nguyễn Quang Cần bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng dò hỏi. Xoẹt. Nguyễn Quang Cần một cái xé mở quần áo trên người, lộ ra lồng ngực. Chỉ thấy lúc này lồng ngực hắn bị Dịch Bác Đấu điểm trúng vị trí một mảnh tím đen chi sắc, hơn nữa có mạng nhện đồng dạng rậm rạp chẳng chịt màu tím đen mạch máu hướng bốn phía quét tán ra, nhìn qua tương đương dọa người. Tên kia thuộc hạ thấy rõ ràng, cái kia màu tím đen mạch máu mạng lưới, tựa hồ còn tại chậm rãi quyết trương. Ai cũng không biết, thứ này quyết trương tới trình độ nhất định, sẽ phát sinh sự tình gì. Nguyễn Tiên Sinh, chúng ta lập tức tiễn đưa ngài đi bệnh viện trị liệu. Tên kia thuộc hạ sắc mặt biến đổi lớn nói, đừng đi lãng phí thời gian, đây là đoạt phép thủ đoạn, nơi này bệnh viện trị không được, nhanh tiễn ta về nhà Nam Dương gặp sư công. Nguyễn Quang Cần thở hổn hển, chợt vật nói: "Võ giả tu hành đến giai đoạn nhất định, thông hợp thành bên trong hóa, khí huyết mở rộng, tinh thần như biển, liền có thể lĩnh ngộ uy linh nhiếp phách năng lực. Mà uy linh nhiếp phách cảnh giới cũng phân hai cái giai đoạn, một là nhiếp hồn, hai là đoạt phách. cái gọi là nhiếp hồn chính là ba hùng sử dụng năng lực khí thế áp bách, quyền ý mất hồn, một ý áp đảo đối thủ. Mà cái gọi là đoạt phách, phách tức thể phách, đây là quyền ý đả thương địch thủ cách thức. Gai nhọn sinh tại sau lưng, người con mắt quang dù chưa phát giác, nhưng cơ thể lại có thể một cách tự nhiên cảm nhận được uy hiếp, thậm chí làn da sinh ra nhói nhói cảm giác. Cái gọi là như có gai ở sau lưng, đúng là như thế. Nếu là loại kích thích này mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần, siêu việt cơ thể tiếp nhận cực hạn, nhói nhói cảm giác liền sẽ hóa thành thực tế cơ thể thương thế. Dùng khoa học miêu tả, chính là trong thời gian ngắn mãnh liệt tinh thần kích động dẫn đến cơ thể công năng xuất hiện chứng ngại. Đây cũng là đoạt phách thủ đoạn. Phải biết, tại bên trên y học khó khăn nhất chữa trị chứng bệnh, chính là bản thân cơ thể chức năng chứng ngại cùng hỗn loạn. Hết thể dược thạch thủ đoạn đều cắm rễ tại nhân thể tự thân công năng hệ thống. Cho nên giống bệnh S các loại hệ thống miễn dịch tật bệnh, mới có thể không có dược thạch có thể y dịch bắt đầu vừa rồi một kích kia liền dùng tới đoạt phách thủ đoạn, hơn nữa lấy hắn nhục thân thành thánh cảnh giới, uy lực của nó không phải bình thường đoạt phách cao thủ có thể so sánh. Mãnh liệt lại thuần túy sát ý kích động cơ thể của Nguyễn Quang Cần để cho thân thể của hắn xuất hiện công năng chứng ngại, cho rằng tự thân tổ chức đã hoại tử, hơn nữa loại này hoại tử còn đang không ngừng lan tràn. Tình huống như vậy, bình thường thủ đoạn căn bản khó mà trị tận gốc, cần tương tự cao thủ lấy tinh thần lịch chuyển sinh cơ, bài trừ ảnh hưởng mới có thể bình yên vô sự, bằng không cơ thể hoại tử quyết tán, Nguyễn Quang Cần chắc chắn phải chết. Đặt ở cổ đại, đây đã là vấn đề gì pháp lực thủ đoạn. Nguyễn Quang Cần rất rõ ràng, đây là dịch bắt đầu cố ý gây nên. Nếu là hắn lời nói có hư, không biết nhục thân thành thánh cao tay, tranh luận trốn kiếp nạn này. Bực này nhân vật, thực sự là thần uy như bực sâu, uy nghiêm như ngục, một lời quyết người sinh tử, phảng phất diêm vương phán mệnh. Phàm nhân hoạch tội thần minh, há có thể có kết cục tốt. Chính mình thật sự là xui xẻo, vốn cho rằng chỉ là một lần đơn giản hợp tác, có thể nhờ vào đó điều khiển Từ Thị tập đoàn, không nghĩ tới đá vào tâm sát. Hắn không khỏi liền nghĩ tới dịch bắt đầu phía trước đã nói, người này muốn đi Nam Dương hướng sư công lĩnh giáo. Nếu thật có ngày đó, rất khó tưởng tượng Nam Dương sẽ như thế nào phong vân biến hóa. Chính mình dẫn xuất bực này đại họa, không biết phải bị cỡ nào trừng phạt. Phòng họp bên trong, Từ Thị tất cả mọi người tại cùng Từ Giao lôi kéo làm quen, từng cái khuôn mặt tươi cười chào đón, nhưng đối với đề cập tới thực tế lợi ích hợp tác mặc dù miệng nhận lời, lại không có bất luận cái gì thực tế biểu thị. Đang ngồi đều là nhân tình, chẳng qua là trở ngại dịch bắt đầu hung uy, bận tâm an toàn của mình mới thỏa hiệp cúi đầu, thực tế trong lòng bọn họ cũng không chịu phục. Bọn hắn cũng không biết vấn đề gì nhục thân thành thánh đại biểu ý nghĩa, vũ lực lại mạnh lại như thế nào. Bất quá là cái dung của thất phu thôi, chỉ cần lừa dối qua ải, ly khai nơi này, lấy năng lượng của bọn hắn có trăm ngàn loại biện pháp thu thập đối phương. Tốt tốt tốt. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến còi cảnh sát vang lên âm thanh, trong phòng họp sắc mặt của mọi người lập tức có biến hóa. Trong lòng tất cả mọi người đều thở dài một hơi, nhao nhao ngồi về trên vị trí. Đối với Từ Giao cũng không có phía trước như vậy nhiệt lạc. Chỉ cần có bạo lực cơ quan tham gia, bọn hắn liền có thể vận dụng năng lượng của mình, người này huyết đục chi khu, còn có thể cùng quốc gia cùng súng ống chống lại hay sao? Nghe được còi cảnh sát đại tác, Từ Giao cùng Từ Tử Phụ sắc mặt cũng theo đó biến hóa, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Cạch cạch cạch. Rất nhanh trong phòng họp liền vang lên tiếng bước chân, một cái vóc người cao gầy, làn da màu lúa mì nữ nhân mang theo vài tên nhân viên cảnh sát từ phòng họp đại môn đi vào. Cảnh sát, ta là Từ Thị tập đoàn chủ tịch Từ Con Người. Nơi này có một cái tội phạm giết người. Hắn còn bạo lực uy hiếp chúng ta. Phi pháp đem chúng ta giam cầm ở đây, nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta nhân thân an toàn, các ngươi mau đem hắn đem ra công lý. Một bên một mực một tiếng không dám lên tiếng đại phòng trưởng sự Từ Quan Người gặp đồn cảnh sát người tới, lập tức cầm ý lên, tựa hồ hoàn toàn quên đi mới vừa rồi là ai trước hết nhất muốn sử dụng phi pháp giam cầm thủ đoạn. Loại nhân vật này, nhất biết đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Người giết người? Gì tình huống? Cầm đầu nữ nhân kia nhìn về phía dịch bắt đầu nhíu mày hỏi. Người này chính là từ đồn cảnh sát chạy tới Chu Bạch Vi. Nàng vừa mới cùng Phiền Mọc lên ở phương Đông nói chuyện kết thúc không bao lâu, nhận được tương ứng tin tức, bây giờ cùng dịch bắt đầu có liên quan tất cả tin tức đều phải tập hợp đến nàng nơi đó, Từ Thị xảy ra chuyện, có người báo cảnh sát, nàng lập tức liên tưởng đến dịch bắt đầu, thế là liền cấp tốc dẫn người chạy đến, liền sợ những người khác tới lại phức tạp. Mặc dù dịch bắt đầu là nhục thân thành thánh chi tồn tại, nhưng nếu là lạm sát kẻ vô tội, sự tình cũng sẽ rất khó kết thúc. Đến nỗi đem người đánh mặt mũi bầm dập, đây đều là việc nhỏ. Chính các ngươi đi điều tra liền biết, ngoại cảnh thế lực, thiên môn tà tu, nói đến ta cũng coi như giúp các ngươi làm việc. Tốt, ta chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý, các ngươi đi ra ngoài trước, có chuyện gì để sau hay nói. Dịch bác đấu nói, sau đó hướng về phía Chu Bạch Vi khoát tay áo. Hảo, ngươi không cần đả thương người. Chu Bạch Vi nghe vậy sắc mặt cũng là hơi biến hóa, quay người mang người muốn đi ra phòng họp. Mọi người thấy một màn này, triệt để sững sờ tại chỗ. Chương 12. Dưỡng khấu tự trọng dưới chân Linh Sơn tất cả yêu ma đây chính là quốc gia bạo lực cơ quan, liền xem như lấy năng lượng của bọn hắn, bình thường cũng cần khách khí, sao có thể như dịch bác đấu tùy ý như vậy chỉ thị. Huống chi, hắn phạm vẫn là trọng tội cứ như vậy bỏ mặc, chỉ tin tưởng dịch bắt đầu lời nói của một bên. Chờ một chút, tội phạm giết người ngay ở chỗ này, các ngươi lại làm như không thấy, các ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm, ta muốn đại biểu Từ Thị tập đoàn hướng các ngươi thượng cấp tố cáo. Nhìn thấy tình huống này, Từ Quan sắc mặt người lại biến, lập tức hô to uy hiếp. Lấy Từ Thị tập đoàn tại Văn Thành lực ảnh hưởng, đủ để cho Văn Thành đồn cảnh sát tự trưởng đều kiêng kỵ. Nhưng mà, Chu Bạch Vi thế nhưng là một phần của đặc biệt tác cục, cái ngành này quyền hạn càng tại đồn cảnh sát phía trên, như thế nào lại sợ hắn? Nàng đối với dịch bắt đầu dễ nói chuyện, cũng không đại biểu nàng đối với những người khác dễ nói chuyện. Tại đặc biệt an cục bên trong bộ, nàng cho tới bây giờ đều lấy mặt lạnh cùng lôi lệ phong hành chứ danh, hơn nữa bản thân ra thế bối cảnh cũng đầy đủ hùng hậu. Từ Con Người, ngươi không cần kêu la om sòm. Nếu như Dịch tiên sinh nói tới làm thật, như vậy ngươi liền dính líu cấu kết ngoại cảnh thế lực, đến lúc đó không cần ngươi tìm ta sẽ mời ngươi về đi cùng ta uống trà. Còn có, nếu như muốn tố cáo ta, ngươi có thể dùng tận ngươi tất cả phương pháp thử một lần, nhớ cho kỹ, ta là đặc biệt an cục văn thành phân bộ phó đội trưởng Chu Bạch Vi. Chu Bạch Vi âm thanh lạnh lùng, sau khi nói xong không để ý tới ngốc tại chỗ từ con người, mang theo một đám nhân viên cảnh sát bay người đi ra phòng họp. Trong phòng họp ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó Từ Thị trên mặt mọi người lập tức một lần nữa treo lên nụ cười, vô cùng nhiệt tình tiến đến cùng Từ giao chuyện trò. Lần này không phải kẻ buôn nước bọt lời hứa, thái độ thành khẩn vô số lần. Ở chỗ này nào có đồ đần. Từ bạo lực cơ quan đối với Dịch Bắc Đấu thái độ liền đã có thể nhìn ra manh mối. Người này không chỉ vũ lực cường đại, thân phận chỉ sợ cũng cực kỳ không đơn giản. Một bên Tử Phù nhìn xem ngồi ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần Dịch Bắc Đấu, thần sắc hết sức phức tạp. Chính mình cái này nguyên bản hết sức quen thuộc biểu ca, bây giờ đến cùng là nhân vật bậc nào? Tại trong phòng họp lại ngồi một hồi, thấy mọi người đàm phán tiến triển thuận lợi, Từ Giao Mậu Nữ đã có thể hoàn toàn nắm giữ thế cục, Dịch Bắc Đấu liền đứng dậy rời đi phòng họp, tìm được ở một bên sử dụng điện thoại vệ tinh làm một ít hồi báo Chu Bạch Vi. Nhìn thấy Dịch Bắc Đấu hướng tự mình đi tới, Chu Bạch Vi nói hai câu sau đó liền cúp điện thoại. Đã điều tra xong. Dịch Bắc Đấu hỏi. Đa lợi tập đoàn Nguyễn Quang Cần cùng Nam Dương Đại Bảo Liên Chuẩn liên hệ tỉ mỉ, cái này Đại Bảo Liên Chuẩn là Nam Dương địa giới ẩn tàng cực sâu một thế lực, lấy đại nguyện địa tạng vương vi tôn, tín đồ trải rộng Nam Dương các nơi, đề cập tới quân chính thương các giới tinh anh. Kỳ chủ cầm tự xưng đại thể bảo liên thượng sư, nhục thân thành thánh cao tay, tên thật Hồ Bản Khâm, nguyên quán Việt Quảng Triều Thành, tu địa tàng diệu pháp, từng bắt trước địa tạng vương phát đại thể hoành nguyện hàng yêu phù ma, chấn nhân gian luyện ngục, coi đây là phương pháp tu hành, nghe nói có đao thương bất nhập, hòa giải bảy phách thủ đoạn, tại Nam Dương chư quốc có cực cao uy tín, thậm chí có thể chi phối khu vực thế cục. Lần này Nguyễn Quang Cần đối với nhà ngươi xí nghiệp độc thủ, cùng Từ Thị đại phòng liên hợp, đích xác có thể có mục đích khác. Chu Bạch Vi trầm giọng nói, có chút tư liệu thuộc về tuyệt mật, nếu không phải bây giờ nàng phụ trách cùng Dịch Bắc Đấu chuyện có liên quan đến, cũng căn bản không cách nào xem xét liên quan tới loại nhân vật này như thế cặn kẽ tư liệu. Đến nỗi Dịch Bắc Đấu đánh chết người kia, đó cũng không phải là người vô tội, bản thân liền có án cũ, làm sang làm bậy, thuộc về giả tạo thân phận nhập cảnh, chết đây là vì dân trừ hại. Hàng yêu phù ma, chấn nhân gian luyện ngục, pháp diệt hết kinh bên trong ghi chép, Phật Đà tiên đoán hắn miết bản tịch diệt sau đó, ma đạo hưng thịnh, ma làm sa môn, hoảng loạn Phật đạo. Ta coi môn hạ cử chỉ, người này làm ứng lời ấy. Dịch Bắc Đấu hai mắt hơi hơi nheo lại. Người đây đều có thể nhìn ra. Không tệ, căn cứ vào tình báo của chúng ta biểu hiện, người này mặc dù phát hành nguyện hàng yêu trừ ma, nhưng trên thực tế lại là dung túng yêu ma sinh sôi, lấy độ hóa làm lý do, bao che không thiếu tà đạo người tu hành tại dưới trướng cung kỳ điều động. Nó môn hạ cũng nhiều bắt chước cử động lần này, Nam Dương chư quốc thiên môn thịnh hành, tà thuật nảy sinh, cùng người này thoát không ra quan hệ. Chu Bạch Vi nhìn về phía Dịch Bắc Đấu có chút kinh ngạc nói, những thứ này kinh người bí mật nàng cũng là vừa mới biết. Dưỡng cấu tự trọng, từ xưa cũng có, há không gặp Tây Du bên trong, dưới chân linh sơn tất cả yêu ma. Âm dương hòa hợp, chính tà lưu chuyển, thiên hạ không còn yêu ma làm loạn, ai mà tin Phật Đà. Dịch Bắc Đấu đã hiểu rồi Nam Dương thân thể kia thành thánh người là bực nào tồn tại, ánh mắt nhìn phía đông nam phương hướng. Những năm này hắn mặc dù phong bế bản thân, không trải qua thế sự, nhưng lại đọc đủ thứ sách, càng là từ cả nước nổi tiếng Đức Dương đại học hệ triết học tốt nghiệp, mặc dù thân là thiên ma, nhưng cũng có thể gọi là đầy bụng kinh luân. Ngũ gần lục dục khiến người thần trọc khí suy, mà kinh điển thì khiến người tâm định thần thả. Nếu có cơ hội, ta nhất định tới cửa linh giáo hắn hàng ma chi pháp. Dịch Bắc Đấu từ tốn nói, người này phát hành nguyện hàng yêu trừ ma, không biết có thể hay không hàng phục được hắn cái này chỉ không bị ràng buộc thiên ma. Ngươi cũng chớ làm loạn. Nghe được Dịch Bắc Đấu lời nói, Chu Bạch Vi cả kinh sợi tóc đều phải nổ lên tới. Loại nhân vật này nếu là giao phong, ảnh hưởng quá lớn, hơi không cẩn thận chính là máu chảy thành sông, thậm chí có thể động dao động khu vực thế cục. Huống chi, đó là địa bàn của đối phương, người kia nhục thân thành thánh nhiều năm, nội tình thâm hậu, ai ngờ có dấu thủ đoạn gì. Trái lại Dịch Bắc Đấu, mặc dù trẻ tuổi, nhưng hẳn là cũng vừa mới đột phá cảnh giới này không lâu, nội tình rõ ràng không đủ. Nhục thân thành thánh ở giữa, cũng có chia cao thấp. Người khác nói chuyện cũng coi như, nhưng cái này lời nói từ Dịch Bắc Đấu trong miệng nói ra, nàng thật cho rằng đối phương sẽ làm đến. Mặc dù mới vừa mới tiếp xúc không có mấy lần, nhưng nàng đã hết sức rõ ràng người này tính tình. Cương trực bá liệt, nói 102, lời hứa ngàn vàng, không gì kiêng kỵ. Tạm thời sẽ không, bây giờ không đến lúc đó cơ. Dịch Bắc Đấu nhìn nàng như lâm đại địch, cảm thấy có chút buồn cười. Nghe nói như thế, Chu Bạch Vi trung quy là nhẹ nhàng thở ra, quyết định chờ sau đó lập tức liền đem việc này báo cáo. Đúng, có một việc muốn cùng ngươi nói, tình huống của ngươi ta đã hồi báo thượng cấp quyết định tạm thời để cho ta phụ trách cùng ngươi đối tiếp việc làm. Ngươi tuy là nhục thân thành thánh cao tay, nhưng bây giờ là xã hội hiện đại, ngươi hành tẩu thế gian cũng không thể chỉ dựa vào vũ lực, chúng ta có lẽ có thể cho ngươi cung cấp một chút tiện lợi. Cho nên, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút, ngươi kế tiếp đến cùng muốn làm gì? Có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút không đáng kể chuyện nhỏ. Chu Bạch Vi hỏi dò. Nếu như là đồng nghiệp của nàng nhìn thấy cảnh tượng này tất nhiên sẽ cực kỳ hoảng sợ. Lôi Lệ Phong hành, làm việc quyết đoán Chu đội phó lúc nào như thế cẩn thận từng ly từng tí, giọng nói nhỏ nhẹ qua. Bất quá cái này cũng đại biểu phía trên thái độ, Dịch Bắc Đấu thể hiện ra thiện ý, đối phương cũng lấy thiện ý tương đối. Vô luận tại bất luận cái gì quốc độ, nhục thân thành thánh cao thủ cũng có thể đem hết toàn lực lôi kéo tồn tại. Đối tiếp, ta xem là giám thị a. Dịch Bắc Đấu từ chối cho ý kiến. Sao có thể gọi giám thị? Lời nói không cần nói phải khó nghe như vậy đi, hôm nay chuyện này ta cũng coi như cho ngươi đứng đài học thuộc lòng sách, điểm ấy tình cảm cũng không có. Chu Bạch Vi tiếp tục quay giày đòi hỏi. Đặt ở trên người những người khác, loại giọng nói này coi như bình thường, đặt ở trên người nàng đã ngang hàng với nũng nịu. Nghe nói như thế, Dịch Bác Đấu ngược lại là có chút dừng lại. Đối phương này ngược lại là lời nói thật, hôm nay nếu là không có nàng dẫn đội đứng ra, Từ Thị sự tình còn muốn hơi phí một điểm chắc trở. Làm sơ suy xét sau đó, Dịch Bác Đấu nói, đã ngươi nói như vậy, cùng ngươi lộ ra một chút cũng là không sao, kế tiếp ta chuẩn bị đi học võ. Học võ? Chu Bạch Vi hơi sững sờ, tựa như nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị. Ngươi đã nhục thân thành thánh, bực này nhân vật thế gian hiếm có, đều đem con đường của mình đi tới đỉnh phong, ai còn có thể dạy ngươi võ học? Không muốn nói cũng không cần coi ta là đồ đần lừa gạt ta. Chu Bạch Vi im lặng trợn trắng mắt. Ta không có lừa gạt ngươi, ta đích xác không biết võ, ta chẳng qua là tố chất thân thể so với người bình thường mạnh một chút, tinh thần cường độ cao hơn người bình thường một điểm mà thôi, cơ thể lực khống chế mạnh hơn một chút, trừ cái đó ra không còn sở trường. Dịch Bác Đấu ăn ngay nói thật, không bị ràng buộc tâm quyết khai phát não bộ công năng, giúp người trưởng khống tự thân, nhưng trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ công kích nào sát phạt kỹ xảo. Hắn bây giờ hết thể thực lực, một phương diện đến từ nhục thân thành thánh cường đại tố chất, một phương diện đến từ sinh nhi vì ma bản năng chiến đấu. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, cùng dựa vào bản năng đánh giết hung tàn dã thu không có cái gì bản chất khác biệt. Chu Bạch Vi ha to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào chửi bậy. Ngươi xác định đây chẳng qua là mạnh một điểm. Chương 13. Thiên ma cảm ứng gì đi đi nơi nào tâm tự hiểu, một, chương 13, thiên ma cảm ứng gì đi đi nơi nào tâm tự hiểu, bên trên, Chu Bạch Vi rất muốn phun tạo, nhưng lại sinh sinh nén trở về, biểu lộ ra tương đương cổ quái. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Có thể vào ngươi pháp nhãn, cũng đều là đại phái danh lưu, bí mật bất truyền, muốn lấy được những truyền thừa này cũng không dễ dàng, đó đều là tất cả lưu phái mệnh căn, cho dù ngươi thân là nhục thân thành thánh cao thủ, cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ. Chúng ta đặc biệt an cục ngược lại có thể giúp ngươi liên hệ một chút đại phái, bất quá đại khái cũng cần ngươi chính thức bái nhập môn hạ, ít nhất mặt ngoài cũng phải ra vẻ. Hơi điều chỉnh một chút tâm tình của mình, Chu Bạch Vi tiếp tục nói, bây giờ là tin tức thời đại, lên mạng vừa tìm đều có thể tìm được rất nhiều lưu phái chiêu thức đồ giải, thế nhưng chút cũng không phải công phu thật. Chân chính bí dược, thổ nạp, minh tưởng, chân ý chờ hạch tâm phương pháp vẫn như cũng là bí mật bất truyền, bị các phái một mực nắm giữ, không có khả năng dễ dàng gặp người. Nắm giữ những thứ này cường đại bí truyền, không thiếu lưu phái tổ tiên đều đã từng đi ra nhục thân thành thánh cao thủ, nhiều năm để dành tới thực lực cùng xã hội sức mạnh thập phần to lớn. Hơn nữa, võ nhân từ trước đến nay có kiệt ngạo cốt khí, bởi vì cái gọi là nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, liền xem như nhục thân thành thánh cao thủ, cũng không thể để bọn hắn chắp tay liền đem bí truyền dâng lên, bằng không lưu phái danh tiếng tất nhiên làm ô uế, thẹn với liệt tổ liệt tông. Bởi vậy, liền xem như bọn hắn đặc biệt an cục cai quản cả nước võ đạo tu hành sự tình, đối với chuyện như thế này cũng muốn thương lượng đi, không có khả năng một lời mà quyết. Không cần, dạng này quá phiền phức. Dịch Bác Đấu lắc đầu cự tuyệt. Bái nhập môn phái, dù chỉ là trên danh nghĩa bái nhập, cũng tất nhiên là phiền phức một đống. Nhân quả dây dưa, liền xem như nhục thân thành thánh cũng có giải. Đây đã là phương pháp nhanh nhất, ngươi còn muốn làm như thế nào? Chu Bạch Vi nhịn không được nói. Nay liền không cần ngươi quan tâm, ta có phương pháp của ta. Dịch Bác Đấu không có nhiều lời. Người bình thường học võ, cần một chiêu một thức, hô hấp thổ nạp, tiến hành theo chất lượng, mỗi một bước đều cần chính xác bí truyền tiến hành dẫn đạo. Nhưng Dịch Bác Đấu khác biệt, bản thân hắn chính là nhục thân thành thánh cao tay, càng là tu thành không bị ràng buộc tâm quyết môn kỳ công này, đại não công năng lấy được khai phát, vượt qua người bình thường không thể lấy đạo lý kế. Liên tựa như tiên nhân hạ phàm, học tập phàm nhân võ học vậy dĩ nhiên là hạ bút thành văn. Hắn thiếu hụt chẳng qua là tích lũy. Không muốn dạy, không được gì, toàn bộ đánh một lần, tự nhiên là học xong. Ngược lại hắn sinh nhi vì ma, cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt lành gì, không nghĩ tới trở thành được người kính ngưỡng một đời tông sư. Tốt, hôm nay ta đã rất cho mặt mũi ngươi, những thứ khác không nên hỏi nữa, vẫn là câu nói kia, phải sâu đàm luận tìm có thể cùng ta ngang hàng người tới đàm luận. Gặp Chu Bạch Vi còn muốn nói nhiều cái gì, Dịch Bác Đấu khoát tay áo cắt đứt động tác của nàng, đem nàng lời nói nghẹn ở trong bụng, quay người liền hướng trong phòng đi đến. Dựa vào, gia hỏa này, thực sự là bất cận nhân tình. Chu Bạch Vi cắn một ngụm răng ngà, đổi khác người đồng lửa, ai dám cùng nàng nói như vậy? Chính là những cái kia kinh vòng công tử tiểu thư thấy nàng cũng phải tất cung tất kính, cái nào nàng không có đánh qua. Nhưng đối với Dịch Bác Đấu, nàng căn bản không nhắc lên được nửa điểm lòng dạ, chỉ cảm thấy mình tại trước mặt đối phương đơn giản tựa như là một cái tiểu nữ hài, chỉ có nũng nịu giả ngây thơ phân, giống như là đối mặt chính mình những cái kia nắm quyền lớn, già 70-80 tuổi trưởng bối. Bất quá, lấy đối phương thân phận, cũng đích xác có tư cách như thế. Kinh thành những cái kia đại thiếu, chỉ có điều ỷ vào tổ tông di ấm, làm sao có thể hơn được tại thế nhân tiên. Liền xem như cha chú của bọn họ cũng khó có thể đánh đồng. Một bên khác, phòng họp bên trong, sự tình đã sắp đến hồi kết thúc, không thiếu từ thị tộc nhân đang cùng Từ Giao đạt tới tương ứng hiệp nghị sau đó liền cáo từ rời đi, bọn hắn đều cấp ra tương ứng thành ý, nhưng muốn chân chính hợp tác, cũng không phải một chốc có thể đạt thành. Bọn hắn cần hoàn toàn giải Từ Giao, Dịch Bác Đấu cùng với cái kia Chu Bạch Vi nội tình, mới có thể hoàn toàn đã định. Mà đại phòng trưởng sự từ quan người tại Dịch Bắc Đấu rời đi phòng họp về sau liền biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến là muốn thừa cơ vận dụng chính mình tất cả quan hệ năng lượng tiến hành phản kích. Nhưng rất nhanh hắn sẽ biết, cái gì gọi là lấy trứng chọi đá. Trong phòng họp nhân viên ít dần, rất nhanh liền chỉ còn lại Từ Giao cùng Từ Tử Phu mẹ con hai người, các nàng cùng nhìn nhau, trong mắt đều có một tí cảm giác không chân thật. Sự tình hôm nay đối với các nàng thật sự mà nói là quá mộng ảo, vượt ra khỏi thế giới quan của các nàng cùng lý giải. Lại cạnh. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến âm thanh, một cái trung niên soái đại thúc trên tay cuốn lấy băng vải đi vào trong phòng họp. Lao Tiêu, người tình huống thế nào? Từ Giao vội vàng đứng lên, Vừa rồi thế cục ổn định, có Dịch Bắc Đấu toa chấn, Tiêu Thái Minh liền rời đi phòng họp tiến đến xử lý thương thế. Còn tốt, gân cốt sai chỗ, nhưng mà cũng không thương đến căn bản, chính là sợ rằng phải tu dưỡng mấy tháng mới có thể khỏi rồi. Xin lỗi A Giao, lần này không có giúp một tay. Tiêu Thái Minh có chút ấy này nói. Giữa ngươi ta nói những lời này thấy nhiều bên ngoài. Từ Giao khẽ bước Tiêu Thái Minh đeo băng cánh tay, mặt tràn đầy đau lòng. Lão mụ, Tiêu thúc, các ngươi lúc nào kết hôn? Đúng lúc này, một bên nhìn không được hai người dính nhau từ Tử Phù bất thình lình lên tiếng, hai người lập tức như giật điện tách ra, riêng phần mình náo cái mặt đỏ ửng. Xú nha đầu, ngươi còn lắm miệng. Từ Giao thẹn quá thành giận chụp từ Tử Phù đầu một cái tát, sau đó nhìn về phía Tiêu Thái Minh sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Lao Tiêu ngươi nhìn, nhà ta bắt đầu đây rốt cuộc là gì tình huống? Từ Giao trầm giọng hỏi. Nói đến chỗ này chủ đề, Tiêu Thái Minh sắc mặt trở nên hết sức cổ quái. Có không thể tưởng tượng nổi, có mãnh liệt kính sợ, cũng có hướng tới, khâm phục cùng kính ngưỡng. Nhà các ngươi vị này, ta cũng không biết nói thế nào, các ngươi hẳn nghe nói qua, người cổ đại tiên, La Hán cùng Bồ Tát. Cấp độ kia truyền thuyết nhân vật, đại khái cũng bất quá như thế, nhục thân thành thánh, cao nhân đắc đạo, thiên hạ hiếm có lẽ là cái nào đó đại đức thánh hiển chuyển thế đầu thai đến các ngươi từ gia, 20 niên lịch kiếp, một buổi sáng công thành. Tiêu Thái Minh nhiều lần trong trước, cuối cùng mới mở miệng nói. Phía trước hắn cũng đã gặp Dịch Bắt Đấu, nhưng cũng cảm thấy người này có lẽ là bệnh tự kỷ nguyên nhân có vẻ hơi ngu ngơ, cao cao to to cơ thể không tệ, trừ cái đó ra cũng không những gì thường khác. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là bệnh tự kỷ hẳn là tiên nhân lịch kiếp. Trích tiên rơi vào phàm trần, lịch kiếp thành công, lại tố kim thân, cổ đại thần thoại cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nghe được Tiêu Thái Minh lời nói, trong lúc nhất thời, Từ Giao cùng Từ Tử Phù cũng không biết nên nói cái gì. Mong con hơn người mọi người đều có, người bình thường, có hy vọng hải tử trở thành bác sĩ, có hy vọng hải tử trở thành luật sư, liền xem như gia đình phú quý, cũng bất quá hy vọng hải tử có thể trở thành chính sách quan trọng trị gia, nghệ thuật gia hoặc sĩ nghiệp gia, nhưng có ai dám mong đợi hải tử của nhà mình trở thành tiên nhân hoặc Bồ Tát. Các nàng tiếp nhận sự thật này cần thời gian nhất định. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, Dịch Bắc Đấu đi vào phòng họp bên trong. Bắt đầu, bây giờ từ thị tất cả chi đều biểu thị nguyện ý ủng hộ chúng ta, chỉnh hợp một chỗ, xâm nhập hợp tác, đây là một cái cơ hội tốt, đặc biệt là bây giờ có ngươi tọa trấn, ngươi nhìn về sau công ty nên như thế nào phát triển. Từ Giao hơi cân nhắc một chút sau đó, có chút thận trọng đối với Dịch Bắc Đấu hỏi, ngữ khí cùng thái độ cùng phía trước đối mặt vãn bối tùy ý đã hoàn toàn khác biệt. Từ Tử Phù ở một bên há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng chung quy là không có mở miệng. Hôm nay Dịch Bắc Đấu hành động, đặc biệt là một trưởng nắp giết một người như giết sâu kiến tầm thường cảnh tượng, như cũng thật sâu khắc ở trong lòng của nàng, để cho nàng biết rõ, đứng tại trước mặt nàng đã không phải là trước kia người thân kia, ngay cả mẫu thân cũng dùng trước nay chưa có ngữ khí nghiêm túc đối phó. Cảm nhận được hai người thái độ biến hóa vi diệu, Dịch Bắc Đấu thần sắc không hề bận tâm, đây là đã sớm tại hắn chuyện trong dự liệu. Theo thân phận thay đổi, ân tình đồng dạng sẽ tùy theo thay đổi, thậm chí là bởi vậy biến chất. Tiên phàm khác nhau, cho nên người tu hành chuyện cần làm đầu tiên chính là chặt đứt tình căn. Dịch Bắc Đấu ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn tùy tâm sử dụng. Tiểu Di, ta không để ý tới tục vụ, những thứ này không cần phải nói cho ta nghe, có ta che chở, chỉ cần ta không thân tử đạo tiêu, xí nghiệp gia tộc có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng các ngươi cũng phải biết tràn đầy thì tràn, hàng quá hóa dở đạo lý. Làm việc làm gì chắc đó, không thể nhận ra lợi vong nghĩa, mù quáng liều lĩnh, xí nghiệp phát triển, nhất định muốn phản hồi xã hội, hợp ít người có lực, mới là thành công chi đạo, bằng không kiếm tiền tài nhiều hơn nữa cũng bất quá phí công. Quan trọng nhất là, muốn ràng buộc người trong gia tộc, không thể bằng ta chi danh hiệu làm sàng làm bậy, bằng không như bị ta biết, ta nhất định tự mình động thủ, thanh lý môn hộ. Dịch Bắc Đấu cũng không chuẩn bị chặt đứt thân tình, chỉ cần hắn còn sống, liền có lòng tin che chở hết thảy. Huống chi, tài địa pháp lữ tứ đại yếu tố, hành tẩu thiên hạ, không có tài lực là tuyệt đối không thể, đây cũng là đôi bên cùng có lợi. Điểm này, Tiểu Di biết rõ. Từ Giao trịnh trọng gật đầu một cái. Tốt Tiểu Di, chuyện chỗ này, ta còn có mình sự tình muốn làm, trước hết cáo tử, về sau nếu đang có chuyện, có thể điện thoại liên lạc. Dịch Bắc Đấu nói, sau đó đám người liền cảm giác trong phòng họp một hồi luồng gió mát thổi qua, Dịch Bắc Đấu đã như mây khói bình thường biến mất. Giờ khắc này, Từ Giao cùng Từ Tử Phù khắc sâu hơn hiểu rồi Tiêu Thái Minh nói tới tiên nhân cùng Bồ Tát ý nghĩa. Không biết biểu ca nhân vật như vậy, rốt cuộc muốn làm gì sự tình. Từ Tử Phù nhịn không được nói. Bực này nhân vật, há lại là người ta có khả năng phỏng đoán. Tiêu Thái Minh cảm thán nói. Chương 14. Thiên ma cảm ứng gì đi đi nơi nào tâm tự hiểu. 2. Chương 14. Thiên ma cảm ứng gì đi đi nơi nào tâm tự hiểu. Phía dưới, hôm sau, Văn Thành Vân Sơn nghĩa địa công cộng. Dịch Bắc Đấu tắm rửa thay quần áo, đi tới mộ viên một góc. Ở chỗ này một chỗ mộ bia phía trên, một cặp vợ chồng hình trắng đen, nữ nhân tướng mạo ôn nhu thanh nhã, nam nhân mày rậm tinh mục mười phần xoáy khí. Đây là Dịch Bắc Đấu phụ mẫu, gặp nạn sau đó, cho cốt của bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử bất hiếu, sinh dưỡng tri ân không thể báo đáp, chỉ có thể dập đầu dĩ tạ. Bây giờ ta không bị ràng buộc công thành, hết thảy đều tốt, các ngươi trên trời có linh thiêng có thể an tâm. Dịch Bắc Đấu thân hình cao lớn quỳ rạp dưới đất, cái trán trọng trọng đụng vào mặt đất, chỉnh trọng việc ba dập đầu. Giờ khắc này, hắn không phải thu được tự tại thiên ma, không phải nhục thân thành thánh truyền thuyết, chỉ là một cái cảm thấy thiếu nợ phụ mẫu hải tử. Trước kia vì tu hành không bị ràng buộc tâm quyết, hắn phong bế bản thân, để cho Từ Giao vợ chồng vô cùng lo lắng, cho rằng là bởi vì chính mình bể bộn nhiều việc sự nghiệp trông nom không tốt, mới khiến cho Dịch Bắc Đấu bị bọn buôn người bắt cóc, lọt vào kích động mà sinh ra bệnh tự kỷ. Khi còn sống, phụ mẫu một mực vì trị liệu hắn bệnh tự kỷ mà hối hả ngược xuôi, đáng tiếc là Dịch Bắc Đấu căn bản là không có cách giảng giải, rất nhiều thứ cũng không giải thích được. Liên phụ mẫu qua đời thời điểm, vì tự thân tu hành không thất bại trong gang tấc, hắn cũng chỉ có thể cố nén chặt đứt bi thương, không có lưu một giọt nước mắt, cũng chưa từng dám đến mộ viên tế bái, lo lắng câu lên bi thương, dẫn động ma kiếp. Đây là hắn trên con đường tu hành lớn nhất kiếp nạn, kém một chút liền tâm cảnh sụp đổ. Bây giờ không bị ràng buộc công thành, mới có thể đến đây. Dập đầu kết thúc, Dịch Bác đấu phục trên đất thật lâu không lên, sau khi hắn một lần nữa đứng dậy thời điểm, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, trong đôi mắt lại không ba động. Hắn thoát khỏi nhân tử thân phận, trở lại đại đạo. Thế tục sự tình tạm thời đã hết, hắn cũng nên đi làm chuyện của mình. Một đường đi ra một biên, đứng tại trước cửa, Dịch Bác đấu ánh mắt nhìn về phía con đường một góc. Ở nơi đó đậu một chiếc phổ thông xe mini van, Chu Bạch Vi mang theo vài tên đặc biệt an cục thuộc hạ một đường theo hắn. Phía trên lo lắng hắn dẫn xuất sự cố, hắn có thể lý giải, bất quá hắn nhưng cũng không thích mọi chuyện có người theo dõi cảm giác. Thu hồi ánh mắt, tinh thần của hắn trầm tĩnh xuống. Hắn không biết mình mục đích, cũng không rõ ràng chính mình muốn đi phương hướng. 20 năm tu hành, hắn cũng không hiểu rõ Đông Hoa võ đạo giới đến tột cùng như thế nào. Nhưng không có quan hệ, trực giác của hắn sẽ chỉ dẫn hắn đi tới. Không bị ràng buộc tâm quyết khai phát não vực, khiến cho Dịch Bắc đấu tinh thần có điểm đặc biệt. Nhân loại tìm kiếm thức ăn, dựa vào là thị giác cùng khứu giác, mà thiên ma tìm kiếm con mồi, dựa vào là tự thân trực giác. Bọn hắn có thể trong biển người mênh mông, chọn chúng đáng giá săn giết cùng ảnh hưởng tồn tại. Đây cũng là vấn đề gì thiên ma cảm ứng. Mà lấy bây giờ Dịch Bắc đấu bị không bị ràng buộc tâm quyết khai thác não vực năng lực, loại năng lực này tức thì bị khai phát đến trình độ khủng bố. Có thể bị không bị ràng buộc thiên ma coi là con mồi tồn tại, như thế nào bình thường. Đó chính là hắn bây giờ muốn tìm kiếm đồ vật. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ hiểu rồi phương hướng, một người giạ bước, cước bộ một điểm, thân hình liền chui vào một bên đường khu rừng bên trong. Chu đội trưởng, vị kia vào rừng khu. Trong xe tại đặc biệt an cục nhân viên lớn tiếng nói. Không tốt. Chu Bạch Vi biến sắc, lập tức mở cửa xuống xe, lấy cực nhanh tốc độ chạy như điên. Khu rừng bên trong cỏ cây tươi tốt, địa thế chập trùng, cũng không dễ đi, đối với một chút con lửa hưu thậm chí có thể làm một loại khiêu chiến, nhất thiết phải chuẩn bị phong phú trang bị lấy ứng đối dã ngoại nguy cơ. Nhưng Dịch Bắc đấu lại một người áo mỏng, như dẫm trên đất bằng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong mắt hắn, vô luận sâm lâm, đường cái hoặc là vùng núi đều đối xử như nhau, thẳng tắp đi tới. Vừa mới bắt đầu Chu Bạch Vi còn có thể phát hiện Dịch Bắc đấu ở trong rừng dấu vết lưu lại, nhưng theo khoảng cách của hai người càng kéo càng xa, rất nhanh nàng liền Dịch Bắc đấu đến tuột cùng đi phương hướng nào đều không phân rõ. Chết để mất dấu. Người bình thường đi qua huấn luyện, làm đến tại trên con đường bằng phẳng ngày đi 200 dặm cũng không tính khó khăn, cao thủ võ học thể năng cường kiện, ngày đi 300 dặm chỉ là bình thường, nhưng nếu là gặp phải địa hình phức tạp, tốc độ liền khó tránh khỏi sẽ giảm bớt. Mà nhục thân thành thánh cao tay, có thể làm đến trong truyền thuyết ngày đi 800 dặm, cho dù là phức tạp sơn lâm, một ngày 500 dặm cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa đây chỉ là thường ngày gấp rút lên đường, nếu là toàn lực vì đó, còn muốn vượt qua cái tốc độ này. Đội trưởng, máy bay không người lái mất dấu rồi, khu rừng địa hình phức tạp, hắn tránh chuyển xê dịch tốc độ quá nhanh, không có mấy lần chúng ta liền không phân rõ phương hướng. Chu Bạch Vi bên hông bộ đàm truyền đến đội viên tự trách âm thanh. Tính toán, không trách các ngươi, hắn có ngày đi 800, treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng chi năng, tại cái này dã ngoại hoang vu, hắn không nghĩ rằng chúng ta đi theo, chúng ta ai cũng theo không kịp, hướng lên phía trên hồi báo a. Chu Bạch Vi thở dài một cái, rõ ràng chính mình có thể hay không đi theo toàn bộ đều phải nhìn đối phương tâm tình. Loại nhân vật này, nắm giữ tích cốc thủ đoạn, một bữa ăn no có thể một tuần thậm chí nửa tháng không ăn, qua sơn lâm trèo vách đá như dẫm trên đất bằng, hơn nữa có ngày đi 800 năng lực. Nếu là bọn họ muốn tận lực cẩn tàng tránh né, trốn đến sông núi đầm lầy bên trong, cơ hồ không có người vì bắt khả năng. Có thể nói là thiên hạ chi đại, đều có thể đi, cái này cũng là vì quốc gia kiêng kỵ nguyên nhân một trong. Tốt, chúng ta lập tức hồi báo. Trong bộ đàm truyền ra thuộc hạ không thể tưởng tượng nổi âm thanh, bọn họ giải không thiếu võ đạo cao thủ thực lực, nhưng vẫn là lần thứ nhất đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, đơn giản không thể lẽ thường phỏng đoán. Một đường đi ra 3-4 tiếng, Dịch Bắc đấu đã rời đi văn thành địa giới. Hắn đi không phải đường cái, mà là không nhìn địa hình thẳng tắp đi xuyên, bởi vậy tiến lên tiến độ thậm chí so một chút cỗ xe còn nhanh. Hoa lạc, hoa lạc. Đến một chỗ, Dịch Bắc đấu mới vừa đi ra sơn lâm, tại một chỗ con đường mặt chỗ đống nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy gió núi cùng một chỗ, bầu trời trời u ám, lập tức nước mưa bay xuống. Cho dù là nhục thân thành thánh, cũng có liệu thiên đạo biến hóa, cùng cái này mênh mông thương tiên so sánh, chợt cảm thấy tự thân chi nhỏ bé. Nhục thân thành thánh, cũng bất quá là vội vàng khách qua đường. Đây không phải cực hạn của hắn, cũng không nên là nhân loại cực hạn. Trong lúc đột ngột, tiếng thắng xe chói tai truyền đến, một chiếc xe thể thao màu đỏ dùng tốc độ cực nhanh bẻ cua, lúc này Dịch Bắc đấu đứng tại chỗ cua quẹo chỗ rẽ tính góc chết chỗ, tài xế rất rõ ràng không ngờ rằng loại địa phương này thế mà lại đứng một người, vô ý thức thắng gấp một cái. Ngươi như thế nào đứng ở nơi này loại địa phương? Rất nguy hiểm có hay không hảo? Gặp Dịch Bắc đấu không có việc gì, xe thể thao màu đỏ mở đến ven đường dừng lại, cửa xe mở ra, đi xuống một cái dáng người mạnh mẽ, đeo kính đen tuổi trẻ nữ nhân. Ngượng ngùng, là ta không đúng. Dịch Bắc đấu thành khẩn nói, hắn chợt thấy thiên địa biến hóa, cảm thấy thiên đạo khó dò, nhục thân nhỏ bé, thất thần ở giữa kem chút đứng tại đường cái ở giữa, coi như biết rõ đối phương không đả thương được chính mình, cũng đích xác là hắn vấn đề, cho người khác tạo thành phiền phức. Ngươi là đi bộ con lừa hữu, lên đường gọc gàng, như thế nào cái gì đều không mang sẽ tới đây dã ngoại hoang vu. Nữ nhân trên dưới dò xét Dịch Bắc đấu, thấy hắn thân hình cao lớn, một thân hưu nhàn đồ thể thao, cho là hắn là tự mình xuôi theo đường cái quần áo nhẹ đi bộ con lừa hữu. Xem như thế đi, ta đang tại gấp rút lên đường. Dịch Bắc đấu gật đầu một cái. Thiên hạ này mưa, giã ngoại không an toàn, ngươi muốn đi đâu? Ta bây giờ muốn đi trước Thanh Mục Sơn phương hướng, nếu như thuận đường lời nói ta có thể tái ngươi đoạn đường. Người phụ nữ nói. Thanh Mục Sơn. Nguyên bản Dịch Bắc Đấu chỉ là đi theo trực giác chỉ dẫn đi tới, cũng không rõ ràng chỗ cần đến chỗ, thậm chí ngay cả bây giờ tự thân đến cùng tại cái gì địa giới đều không rõ ràng, nhưng nghe đến trong miệng nữ nhân nói ra cái địa danh này, liền có một loại phúc trí tâm linh cảm giác. Đó chính là mục đích của hắn. Ta cũng chuẩn bị đi Thanh Mục Sơn. Dịch Bắc Đấu nói. Vậy thì thật là tốt tiện đường, lên xe, ta tái ngươi đoạn đường. Lý Thanh Đại khoát tay áo mười phần thống khoái nói. Dịch Bắc Đấu độc thân tại cái này dã ngoại hoang vu, hơn nữa cử chỉ có chút quái dị, nàng lại là một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tính, theo lý thuyết lẽ ra không nên nhiều chuyện, nhưng Lý Thanh Đại không chút nào không sợ. Nàng tập võ có thành, 3 năm cái tráng hán đều không thể cẩn thân. Dịch Bắc Đấu nhìn xem thân hình cao lớn, nhưng toàn thân lỏng lỏng lẻo lẻo không có một chút võ nhân tư thế, tất cả đều là sơ hở, nàng có lòng tin một chiêu đem hắn đánh ngã. Nếu là đối phương thật có ác ý, nàng ngược lại sẽ cảm thấy cao hứng, vừa vặn có thể thử một lần sở học, trừ gian diệt ác, giữ gìn trị an xã hội. Nghe được Lý Thanh Đại lời nói, Dịch Bắc Đấu cũng cảm thấy duyên phận cho phép, liền không có cự tuyệt, ngồi lên tay lái phụ. Xe thể thao một lần nữa phát động lên đường. Ngươi đi bộ đi Thanh Mộc Sơn làm cái gì? Leo núi ngắm cảnh sao? Vừa lái xe, Lý Thanh Đại một bên tò mò hỏi, nàng luôn cảm thấy Dịch Bắc Đấu có chút cổ quái. Ta chuẩn bị đi nơi đó học nghệ. Dịch Bắc Đấu thành thật trả lời. A, ngươi là muốn bái sư học chúng ta Thanh Mộc Tâm Ý Quyền? Lý Thanh Đại kinh dị một tiếng, nghiêng đầu quan sát một chút Dịch Bắc Đấu. Thanh Mộc Tâm Ý Quyền? Xem như thế đi. Dịch Bắc Đấu gật đầu một cái. Hắn đích thật là đi học quyền, nói như vậy cũng không sai. Ngươi ngược lại là có ánh mắt, toàn bộ hắn tỉnh, nắm giữ công phu thật võ đạo lưu phái đông đảo, nhưng chúng ta Thanh Mục Tâm Ý Quyền cũng coi như là số một số hai tồn tại. Chúng ta lưu phái truyền thừa hơn 200 năm, trăm năm trước quốc nạn thời kỳ, càng là đã từng xuất hiện qua nhục thân thành thánh võ đạo đỉnh điểm. Nhục thân thành thánh ngươi biết đại biểu cho cái gì không? Lý Thanh Đại ngữ khí có chút tự hào giới thiệu nói. Nhục thân thành thánh? Ta biết, chính là ta. Dịch Bác Đấu thành thật trả lời. Chương 15. Nhục nhãn phàm thai chân nhân ở trước mặt cũng khó khăn thức ngươi. Lý Thanh Đại nghe nói như thế, liếc Dịch Bắc Đấu một cái, nhịn không được bật cười một tiếng, ngươi ngược lại biết nói đùa. Sau đó sắc mặt của nàng trở nên trịnh trọng việc tiếp tục nói, nhưng cũng không phải sự tình gì đều có thể lấy ra đùa giỡn, bằng không sợ rằng sẽ gặp phải mầm thai bạn, ngươi hiểu chưa? Nhục thân thành thánh cũng là đại đức cao nhân, thân thể con người đỉnh phong, bực này nhân vật không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cùng tinh mạng. Tốt a. Thấy mình nói thật Lý Thanh Đại cũng không tin tưởng, Dịch Bắc Đấu liền không tiếp tục nhiều lời, cũng không có tiếp tục cùng đối phương tranh chấp ý tứ. Cổ ngữ có nói, nhục nhãn phàm thai, có mắt không biết Thái Sơn, ở trước mặt không biết chân nhân, đại khái chính là như vậy cảm giác. Lý Thanh Đại tính cách rất đại độ, cũng không có tính toán Dịch Bắc Đấu vừa rồi cái kia không quá thích hợp nói đùa, dù sao một người đàn ông tuổi trẻ muốn tại trước mặt xinh đẹp nữ sĩ hiện ra một chút cảm giác hài hước hấp dẫn đối phương chú ý cũng là chuyện rất bình thường. Kế tiếp, Lý Thanh Đại vì Dịch Bắc Đấu giới thiệu một chút Thanh Mục Tâm Ý Quyền hiện huống, đương nhiên khó tránh khỏi một phen tội phồng, Dịch Bắc Đấu cũng hơi hỏi thăm một chút Thanh Mục Sơn địa phương tình huống, làm đến trong lòng hiểu rõ. Ngươi muốn thật muốn học chúng ta Thanh Mục Tâm Ý thật công phu, liền phải từng bước tới, đây là quy củ, ta cũng giúp không được ngươi. Ngươi trước tiên cần phải đi Thanh Mục kiện thể trung tâm thể thao hẹn trước báo danh, nơi đó có thể miễn phí dạy học cơ sở thung pháp, mỗi tháng có người sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, hợp cách mới có thể tiến hành bước kế tiếp tu hành. 3 lần khảo hạch hợp cách, xác nhận ngươi có tương ứng tiềm lực, lưu phái điều tra thân phận của ngươi bối cảnh không sai, ngươi mới có tư cách trở thành ký danh đệ tử. Ta nhìn ngươi niên kỷ tựa hồ tương đối lớn, nhưng căn cốt tư chất cảm giác không tệ, trở thành ký danh đệ tử học một chút phòng thân quyền cước cũng không thành vấn đề, đến nỗi có thể hay không chính thức bái sư, thì nhìn tư chất của ngươi cùng cơ duyên, tiện thể cùng ngươi xách một câu, nếu là có thể chính thức bái sư, nói, không chừng có thể thay đổi nhân sinh của ngươi a. Lý Thanh Đại vì Dịch Bắc Đấu giới thiệu nói. Trong lúc nói chuyện, Thanh Mộc Sơn do tự nhiên cảnh bảo hộ khu cột mốc đường liền xuất hiện ở trước mắt, cách đó không xa xuất hiện một mảnh cảnh khu tiếp đại khu buôn bán, nhìn qua dòng người không thiếu. Thanh Mộc Sơn Sơn Thanh Thủy Tú, là hán tiết kiệm tự nhiên dưỡng a. Khang dưỡng cùng nghỉ phép trung tâm, hưu nhàn công trình xây dựng đầy đủ, phụ cận mỗi nội thành không ít có thực lực kinh tế cư dân, thời gian rảnh sẽ nâng trước nhà khách du lịch dạo chơi. Ta ngay ở chỗ này xuống xe a, trước tiên tùy tiện đi dạo một vòng. Dịch Bắc Đấu mở miệng nói ra. Ngươi không cùng ta cùng đi? Đi bộ mà nói, còn có mấy cây số đường đi mới có thể đến chỗ cần đến. Lý Thanh Đại hơi kinh ngạc nói. Không được, đợi một chút ta tự mình đi tốt, chủ yếu là không muốn cho người thêm phiền phức. Dịch Bắc Đấu vừa cười vừa nói. Lý Thanh Đại người này không tệ, không chỉ có tái hắn đoạn đường, còn vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Kế tiếp việc hắn muốn làm ảnh hưởng chỉ sợ không tốt, nếu là đem nàng dính líu vào, sợ rằng sẽ vì nàng đưa tới hai bay vạ gió, đó chính là lời oán trả ơn. Tốt à, thêm một cái phi tấn à, có vấn đề gì ngươi có thể hỏi ta, đây là danh thiếp của ta, đi lúc ghi tên ngươi có thể cho người phụ trách nhìn, liền nói là ta để cử ngươi tới, cũng có thể bất chút phiền thoái. Lý Thanh Đại gặp Dịch Bắc Đấu thái độ kiên quyết, cũng không bắt buộc. Nàng mặc dù là nữ tử, nhưng lại có chút nhậm hiệp hảo hán tính cách, tăng thêm trong nhà điều kiện kinh tế rất tốt, nàng liền yêu thích quảng giao bằng hữu, quảng kết thiện duyên, làm người hào sảng. Chờ đã. Điện thoại di động ta tắt máy, ta trước tiên khởi động máy. Dịch Bắc Đấu cũng không có cự tuyệt, lấy ra điện thoại di động của mình khởi động máy, đây là vì phòng ngừa Chu Bạch Vi mấy người đặc biệt an cục người định vị điện thoại di động của hắn vị trí, sinh ra sự cố, bất quá bây giờ đạt tới chỗ cần đến, ngược lại là không quan trọng. Hôm nay ngươi vì ta chỉ đường giải hoặc, chính là duyên phận, sau này ngươi nếu có khó khăn, ta giúp đỡ ngươi một lần. Dịch Bác Đấu nói, hắn ngược lại là thưởng thức nàng này tính cách, hắn tùy tâm sử dụng, hương chi sở trí liền có điều vì, cũng không tính toán quá nhiều. Ha ha, vậy thì một lời đã định. Lý Thanh Đại có chút buồn cười nói, nàng cũng không biết cái hứa hẹn này đến tuột cùng có giá trị như thế nào. Tiên nhân hứa một lời, chính là tích thế cơ duyên. Nàng chỉ cho là đây là Dịch Bác Đấu hòa nhã mặt nói lời xã giao, cũng chính là vì không bác mặt mũi của hắn theo trả lời, cũng không có thật sự để ở trong lòng. Hướng Dịch Bác Đấu khoát tay áo nói đừng, xe thể thao cửa sổ xe lắc, khởi động rời đi. Dịch Bác Đấu đưa mắt nhìn Lý Thanh Đại rời đi, cũng không có gấp gáp hành động, mà là giống như thông thường du khách, nhàn nhã xem xét xung quanh dòng người cùng cảnh quan. Văn Thành, Chu đội trưởng, vị kia điện thoại mở máy, bộ phận kỹ thuật Đồng Liêu vừa mới định vị đến vị trí của đối phương, bây giờ tại Đại Vũ thành phố Thanh Mục Sơn. Theo Dịch Bác Đấu điện thoại khởi động máy, Chu Bạch Vi mấy người cũng nhận được tin tức. Thanh Mục Sơn, đó là Thanh Mục Tâm Ý địa bàn, đây chính là đã từng đi ra nhục thân thành thánh cao thủ lưu phái, đương nhiệm trưởng môn Mục Hoài Đông cũng là hóa hư làm thật đoạt phách cao thủ, tại toàn bộ Hán tỉnh cũng là số một số hai tồn tại, gia hỏa này đến đó làm cái gì? Chu Bạch Vi nghe được tin tức này, nhớ tới phía trước đối phương nói muốn học võ, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Một bên khác, Thanh Mục Sơn do tự nhiên cảnh bảo hộ khu Bắc Bộ, Thanh Mục kiện thể trung tâm thể thao. Đây là một nhà tính tổng hợp cực mạnh trung tâm thể thao, có bao quát cầu lông, tennis, bơi lội, quyền kích các loại hạng vận động chuyên nghiệp sân bãi cùng huấn luyện viên, còn có chuyên nghiệp bác sĩ dinh dưỡng đoàn đội vì lượng người sử dụng thân định chế ăn uống cùng với vận động kế hoạch, thậm chí còn có một cái to lớn sân bắn, có thể thấy được ở đây lão bản năng lượng. Lúc này Thanh Mục kiện thể trung tâm thể thao bên trong có không ít người qua lại, cái này một số người quần áo ngăn nắp, khí chất lạ thường, cười cười nói nói, trong bãi đỗ xe có nhiều xe sang trọng tỏa giá. Ở đây áp dụng chính là hội viên chế, niên phí là một bút không ít mạch số, cho nên sẽ viên trên cơ bản là không phú thì quý, cũng đã trở thành xung quanh tất cả thành phố danh lưu tụ tập khu vực một trong. Bây giờ thượng lưu xã hội đều chú trọng sinh hoạt hưởng thụ, chú ý cơ thể khỏe mạnh, không chỉ có tài phú quyền hạn muốn nhiều qua người bình thường, ngay cả cơ thể cũng muốn so với người bình thường tốt hơn, giống như là cái này có chồng đồ thật chỗ tự nhiên là có thụ ưu ái. Đây cũng là Thanh Mục Tâm Ý môn nắm giữ Thanh Mục tập đoàn dưới quyền sản nghiệp, Thanh Mục tập đoàn quy mô cùng ảnh hưởng so Văn Thành Từ Thị càng lớn, đề cập tới khỏe mạnh, chế dược, địa sản, bảo an chờ nhiều cái sản nghiệp. Từ Thị chỉ là tại Văn Thành địa giới có năng lượng, mà Thanh Mục tập đoàn nhưng là tại toàn bộ Hán tỉnh đều có tương đương lực ảnh hưởng, không phải một cái cấp bậc tồn tại. Lý Thanh Đại tại bãi đỗ xe đem xe dừng lại xong, liền hướng trung tâm thể thao cái nào đó khu vực đi đến, đây là lưu phái hoạch tâm đệ tử chuyên dụng sân bãi, liền xem như hội viên cũng không có tư cách tiến vào. Sư muội, ngươi như thế nào mới đến? Khác hai phái người đã đến, sư phụ cùng đại sư minh bọn hắn cũng tại phòng khách tiếp đãi, chẳng mấy chốc sẽ đi luyện công phòng, ngươi nhanh chóng đổi trang phục võ đạo đi cùng những sư minh đệ khác tụ hợp a. Trên đường Lý Thanh Đại đụng phải một người mặc thanh sắc trang phục võ đạo đại hán, đối phương có chút trách cứ nói với nàng. Ngượng ngùng cao sư minh, trong nhà có một chút sự tình đến chậm. Lý Thanh Đại ngượng ngùng cười cười, lập tức hướng thay y phục phòng đi đến. Hôm nay nhưng là một cái lễ lớn, Hán tỉnh mặt khác hai cái đại lưu phái đến đây đến thăm đáp lễ giao lưu, đến lúc đó còn sẽ có luận bàn giao lưu khâu, có thể nói là đáng xem mười phần. Nếu như là đại sư minh mà nói, khẳng định có thể lực gáp khác hai phái đệ tử, dương ta Thanh Mục Tâm Ý uy danh a. Cùng lúc đó, Dịch Bác Đấu tại Thanh Mục Sơn dưới chân đi dạo ước chừng nửa giờ, lĩnh hội một chút nơi này phong cảnh nhân tình, ăn một chút đặc sắc ăn vặt, rất là nhàn nhã. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, hắn lấy thiên ma cảm ứng phân biệt phương hướng một chút, không lo lắng hướng trực giác chỉ dẫn phương hướng dạo bước mà đi. Không lâu sau đó, Dịch Bác Đấu liền đứng ở Thanh Mục kiện thể trung tâm thể thao trước cửa, cất bước đi vào. Ngượng ngùng tiên sinh, chúng ta đây là hội viên chế, không thể tùy tiện đi vào, xin hỏi ngài có thể hội viên sao? Đi vào trong đại sảnh, lập tức liền có tiếp khách tiểu cô nương đi tới, trên mặt mang nụ cười lễ phép hướng Dịch Bác Đấu dò hỏi. Ta không có. Dịch Bác Đấu thành thật trả lời. Nếu như ngài muốn xử lý tạp nhập hội, mời đi theo ta phòng tiếp khách, ta sẽ vì ngài kỹ càng giới thiệu. Đương nhiên, ngoại trừ xử lý tạp, chúng ta ở đây còn có miễn phí thể nghiệm Thanh Mục quyền pháp hạng mục, bất quá ngài cần hẹn trước. Nghe được Dịch Bác Đấu không phải hội viên, tiếp khách tiểu cô nương nụ cười vẫn như cũ rất lễ phép giải thích nói, ta không làm tạp, cũng không nhập hội, không cần làm phiền ngươi, kỳ thực ngươi có thể lý giải thành ta là tới phá quán, có thể gọi an ninh của nơi này hoặc cái gì khác người đến thử tới chế phục ta, nếu có người có thể chế phục ta mà nói, ta sẽ rất cao hứng. Dịch Bác Đấu không có làm khó tiểu cô nương, lãng phí lẫn nhau thời gian, mười phần thiện ý nhắc nhở nàng nhanh chóng giao động người. Chương 16. Mạnh mẽ xông tới sơn môn đầm rồng hang hổ dạo chơi bơi a. Tiếp khách tiểu cô nương nghe được Dịch Bác Đấu lời nói đầu góc đều có chút đứng máy, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết trả lời thế nào. Cũng liền tại nàng ngây người trong nháy mắt, Dịch Bác Đấu đã cất bước từ bên người nàng đi qua, hướng về trung tâm thể thao chỗ sâu đi đến. Tiếp khách tiểu cô nương lúc này mới phản ứng lại, muốn ngăn cản, nhưng nhìn Dịch Bác Đấu thân hình cao lớn, trạng thái tinh thần tựa hồ đáng lo, cũng không dám tiến lên. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lấy ra bên hông bộ đàm. Tần ca, có người náo sự, bất quá hắn tinh thần tốt giống có chút không quá bình thường, các ngươi đem người chế phục liền tốt, tận lực không cần đả thương người. Biết. Bộ đàm bên kia truyền đến thanh âm của một nam nhân. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn không thiếu lui tới hội viên, nhao nhao ngừng chân hướng Dịch Bác Đấu phương hướng ném ánh mắt, nghị luận ầm ĩ nhìn xem náo nhiệt. Không ít người đều là biết nhà này trung tâm thể thao nội tình, muốn ở chỗ này náo sự, cùng mạnh mẽ xông tới đầm rồng hang hổ khác nhau ở chỗ nào. Tiên sinh, phía trước là khu hội viên vực, mời ngươi rời đi. Năm cái người mặc câu phục đại hán từ đại sảnh cái khác trong một cái phòng chạy ra, ngăn ở trước mặt Dịch Bác Đấu. Dịch Bác Đấu không đáp, tiếp tục cất bước đi tới. quả nhiên tinh thần có chút vấn đề, trước tiên chế phục hắn. Cầm đầu tên đại hán kia hừ lạnh nói. Năm người lập tức tản ra, hiện lên hình quạt đem Dịch Bắc Đấu vây quanh, sau đó bổ nhào về phía trước mà lên, thân thủ đều mười phần mạnh mẽ, hợp tác có độ, rõ ràng có công phu trong người. Nhưng mà trước mắt của tất cả mọi người một hoa, Dịch Bắc Đấu thân hình tựa như thuấn di đồng dạng đã vượt qua năm tên nhân viên an ninh hình thành vòng đây, tiếp tục đi đến phía trước. Mà cái kia năm tên Âu phục đại hán thân hình thật giống như bị định thân đồng dạng đứng tại chỗ. Nửa giây sau đó, phù phù, phù phù, thân thể của bọn hắn đồng loạt ngã trên mặt đất, hô hấp đều đặn, tựa hồ ngủ thiếp đi. Dịch Bắc Đấu đi vào một bên một đầu trong hành lang, đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đại sảnh xem náo nhiệt đám người hoàn toàn yên tĩnh, một hồi lâu sau đó mới phát ra xôn xao nghị luận. Không có ai thấy rõ vừa mới xảy ra cái gì, năm tên nhân viên an ninh lại là như thế nào bị đánh ngã. Yêu pháp. Tên đưa tiếp khách tiểu cô nương sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, nhớ tới phía trước Dịch Bắc Đấu nói lời, lập tức ý thức được sự tình có thể đại phát, vội vội vàng vàng cầm lấy bộ đàm. La quản lý, có người mạnh mẽ xông tới trung tâm, hắn nói hắn là tới phá quán, bảo an ngăn không được hắn, trong nháy mắt liền bị toàn bộ đánh bại. Một bên khác, Thanh Mục Tâm Ý, sân luyện công. Đây là một mảnh lối kiến trúc cổ kính lộ thiên biệt lạc, tại trong một mảnh kiến trúc hiện đại bảo lưu lại hơn trăm năm phía trước dân quốc thời đại kiến trúc đặc thù, đá xanh làm nền, chiếm một diện tích hơn 100 mét. Tại luyện công trong tràng, một gốc cao lớn cây ngoại sừng sững, tán cây cảnh lá tươi tốt, thân cây trắng kiện, hiện lên xanh nhạt chi sắc, đầy đủ năm người ôm hết. Sừng sững bất động, như đại địa trung tâm, tụ địa mạch chi linh, rất là thần dị. Ở vào này đại thụ xung quanh, người liền cảm giác thần thanh khí sảng, phảng phất đặt mình vào linh tuyển, như uống cam lễ. Người khác thường mệnh, cây khác thường loại. Gốc cây này lớn hoẹ chính là cây bên trong dị trùng, hắn một cách tự nhiên tán phát tự nhiên từ trường có thể chấn định tinh thần, vận dưỡng chân linh. Hoẹ, một cây một quỷ, trong gỗ chi linh, trong truyền thuyết có dấu quỷ luyện âm chi dụng. Nghe nói trước kia Thanh Mục Tâm Ý khai phái tông sư chính là trong núi phát hiện gốc cây này dị mục, coi thần phảng phất nó ý, bởi vậy sáng tạo ra Thanh Mục Tâm Ý quyển. Viên này cự mục có thể nói là toàn bộ Thanh Mục Tâm Ý môn căn. Lúc này ở sân luyện công nền đá trên mặt ngồi xếp bằng không thiếu người mặc thanh sắc trang phục võ đạo Thanh Mục Tâm Ý đệ tử, Lý Thanh Đại bây giờ liền thân ở trong đó. Tại cây ngoại lớn phía dưới, bày một tấm bàn trà cùng ba tấm tử đàn ghế bành. Ngồi ở chủ vị chính là một cái khó mà phân biệt số tuổi nam nhân, mặt mũi của hắn nhìn qua tối đa cũng liền ngoài 30, khí sắc hùng nhuận, nhưng lại có một đầu tóc trắng, ngay cả lông mày cũng là màu trắng. Thanh Mục Tâm Ý trưởng môn, Mục Hoài Đông. Tại trên khách tọa hai người, một người nhìn qua ước chừng 40 tuổi, toàn thân mượt mà, vẻ mặt tươi cười, rất có vài phần Phật tượng, một người khác là cái năm 60 tuổi lão đầu, cơ thể gầy còm, nhưng lông mày rậm như liên hỏa, xem xét chính là tính tình nóng nảy. Cái trước là Lục Dương Nhất Khí trưởng môn canh gây nên cùng, cái sau là Ngũ Hỏa luyện chân trưởng môn Ngô Trước Tiên cảm giác. Hán tỉnh rất nhiều võ đạo lưu phái, thuộc về Thanh Mục Tâm Ý, Lục Dương Nhất Khí, Ngũ Hỏa luyện chân ba môn thực lực tối cường, ảnh hưởng lớn nhất. Mà sân luyện công trên đất trống, hai cái 25-26 nam nhân trẻ tuổi đứng đối mặt nhau, bày ra riêng phần mình quyền pháp tư thế. Một người mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt chính trực, thân hình cao lớn, ánh mắt sáng ngời, tư thế tựa như cự một cắm rễ mặt đất, nhân thể trọng tâm xâm nhập lòng đất, tựa như không cách nào dao động. Thanh Mục Tâm Ý môn đại sư mình, Ngụy Tử Nhân. Đối diện với hắn người trẻ tuổi dáng người gầy gò, tứ chi có thể thấy rõ ràng cơ bắp hoa văn, giống như tơ thép có nổ tung lực, người này ánh mắt xâm nhập như lửa, trường, khuỷu tay, đầu gối các nơi xương cốt nô lên, đơn giản giống như lưới đao đồng dạng. Vũ Hỏa luyện chân môn đại sư mình, Ân Hưng Kiệt. Tử Nhân huynh, cẩn thận. Ân Hưng Kiệt khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên xông ra. Hắn nhanh như lôi, kỳ thế như lửa. Bành! Phát động nháy mắt, tạ phủ tề minh thổ tức âm thanh cùng động tác tiếng xé gió phù hợp một chỗ, đơn giản tựa như thuốc nổ cháy bùng. Vũ Hỏa luyện chân quyền, Vũ Hỏa tức ngũ tạng, một khi đến thông hợp thành bên trong hóa chi cảnh, vận chuyển tạng phủ chi lực, giống như tại thể nội nhóm lửa năm đoàn ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt đem thân thể người các hạng công năng trên diện rộng cường hóa. Lập trường bị đao, một trường đánh xuống. Trường qua như dao, khuỷu tay qua như đao. Dưới trận đang ngồi cũng là Thanh Mục Tâm Ý môn hạch tâm đệ tử, cũng là thạo nghề người, tự nhiên biết một chiêu này có nhiều hung mãnh, nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng hô. Nếu là bọn họ trên tràng, một trường này đánh trúng then chốt, tứ chi của bọn hắn sẽ bị sinh sinh chém xuống. Nhưng mà Ngụy Tử Nhân sắc mặt không thay đổi chút nào, giơ lên cánh tay tráng kiện chính diện đón đỡ. Bành! Huyết nhục va chạm, tiếng như sấm rền, mồ hôi kích phát, hóa thành mông lung hơi nước nổ tung. Ngụy Tử Nhân cắm rễ đại địa, sừng sững bất động. Gió thổi đại thụ trăm nhánh dao động. Hảo! Ân Hưng Kiệt hét lớn một tiếng, một đầu đầu đinh tạc lập, cả người nhìn bộc lộ bộ mặt hung ác. Thân hình hắn chớp động, vô cùng linh xảo, trường, khuỷu tay, đầu gối các vị trí cơ thể đều là lợi khí, mỗi một lần công kích đều phát ra chói tai không khí nổ đùng, thấy một đám Thanh Mục Tâm Ý môn đệ tử là hoa mắt, căn bản khó mà đuổi kịp đối phương tiết tấu. Mà ở bực này công kích, Ngụy Tử Nhân nhưng như cũng sừng sững bất động, cước bộ bước vàng, thong dong ứng đối. Đúng. Sau khi Ân Hưng Kiệt công kích hơn 10 cái hiệp, Ngụy Tử Nhân bỗng nhiên bắt được đối phương sơ hở hét lớn một tiếng, trong mắt tinh quang đại phóng, một cỗ cường đại khí thế phóng thích. Cắm rễ đại địa, cự mục chọc trời. Trong chốc lát Ân Hưng Kiệt trong lòng sinh ra người này không thể lay động ảo giác, lòng dạ một yếu, công kích chậm chạp, liền lộ ra sơ hở. Ngụy Tử Nhân hai tay như cây giả của dễ, đã dây dưa Ân Hưng Kiệt hai tay, giữ lại hắn lớn cánh tay mạnh môn. Dậm chân, xoay eo, phát lực. Cơ thể của Ân Hưng Kiệt mất trọng lượng, cả người đằng không mà lên, bị Ngụy Tử Nhân ném ra mười mấy 20 mét, trên mặt đất lộn tầm vài vòng thân hình vừa đứng vững, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Quyền ý kinh hồn, uy linh chi cảnh. Mặt khác hai môn trưởng môn đều kinh ngạc lên tiếng. Chê cười, gần nhất đồ nhi này của ta tại trong núi tĩnh tu, cuối cùng là có chỗ linh ngộ, hơi có đột phá. Mục Hoài Đông hài lòng mà cười cười nói, Mục lão đệ, ngươi thu tốt đồ đệ a, hắn năm nay cũng liền 26-27 a, liền có thể lĩnh ngộ uy linh sự ảo diệu, nếu là 35 tuổi phía trước có thể đạt đến đoạt phách chi cảnh, có lẽ có dòm nó nhục thân thành thánh đến hóa chi cảnh cơ hội a. Ngũ Hỏa luyện chân trưởng môn Ngô trước tiên cảm giác cảm thán nói, toàn bộ Hán Tỉnh thế hệ trẻ tuổi võ nhân, chỉ sợ ít có so tử nhân mạnh hơn. Lục Dương nhất khí trưởng môn canh gây nên cùng cũng gật đầu biểu thị đồng ý hắn có thể đến đoạt phách chi cảnh, tiếp nhận y bát của ta ta liền thỏa mãn, đến nỗi nhục thân thành thánh, cấp độ kia cảnh giới há lại là bình thường. Từ xưa đoạt phách cao nhân không thiếu, lại có mấy người thành thánh. Đây là lúc mệnh cho phép, cơ duyên sở trí, không phải sức người có khả năng cơ cầu. Mục Hoài Đông lắc đầu nói, chính hắn chính là đoạt phách cao thủ, đối với vậy càng cảnh giới cao tự nhiên có hiểu biết. Không hổ là đại sư minh, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến uy linh chi cảnh, sau này nói không chừng chúng ta thành một tâm ý môn muốn ra vị thứ hai nhục thân thành thánh cao thủ. Tại Lý Thanh Đại bên cạnh, một cái tướng mạo khả ái nữ đệ tử mắt buốc ngôi sao nói, Ngụy Tử Nhân tại trong môn nữ đệ tử trong lòng địa vị cực cao, tướng mạo xoáy khí, tính cách trầm ổn, thực lực cường đại, đối với sư minh muội cũng là hết sức quan tâm, sau này còn có thể kế thừa thành một tâm ý môn y bát, đơn giản chính là hoàn mỹ nam nhân. Lý Thanh Đại gật đầu một cái, nhìn về phía đứng tại trước mọi người cái kia cao lớn thân ảnh, trong mắt cũng lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Mà đúng lúc này, tút tút tút, Mục Hoài Đông đặt ở trước người điện thoại bỗng nhiên vang lên, điện thoại di động của hắn có khẩn cấp thiết trí, loại thời điểm này chỉ có trọng yếu điện thoại mới có thể đánh vào tới. Uy, có cái gì quan trọng sự tình? Mục Hoài Đông hướng bên cạnh hai vị trưởng môn nói một tiếng xin lỗi, cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại. Trưởng môn, không xong, có người tới phá quán, mạnh mẽ xông tới trung tâm, chúng ta ngăn không được hắn, hắn lập tức liền muốn đánh đến sân luyện công. Trong điện thoại âm thanh có chút ồn ào, kèm theo một tiếng bành văng rồi, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh, triệt để không còn động tĩnh. Cái gì? Mục Hoài Đông ngửi lời thần sắc ngạc nhiên, một bên khác hai vị trưởng môn cũng là đồng dạng vẻ mặt bất khả tư nghị. Nghe nơi đây có nhục thân thành thánh chi bút tích thực, chuyên tới để tìm kiếm. Đúng lúc này, sân luyện công bên ngoài cửa chính truyền đến một cái như sấm rền âm thanh. Bang! Nổ vang sau đó, vừa dày vừa nặng sân lớn môn ầm vang mở rộng. Chương 17. Quyền đệ ba môn thế tục kỹ pháp không phải ta ý, 1, chương 17, quyền đệ ba môn thế tục kỹ pháp không phải ta ý, bên trên, động tĩnh khổng lồ cả kinh sân luyện công bên trong tất cả mọi người xoát đứng dậy, hướng cái kia ầm vang mở ra trầm trọng đại môn nhìn lại. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, người mặc một thân vận động quần áo thường nam nhân trẻ tuổi cất bước đi vào trong sân. Làm sao có thể? Lại là hắn? Thanh Mục Tâm Ý môn trong hàng đệ tử, Lý Thanh Đại thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hai người vừa mới tách ra không cao hơn một giờ, nàng như thế nào lại quên dịch bắt đầu tướng mạo? Nhưng mà, hắn không phải nói chính mình là đến đây học nghệ sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử khoảng cách quá xa, không thể nghe được Mục Hoài Đông điện trong lời nói nội dung nói chuyện, bởi vậy lúc này đều vẫn còn chút mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì mạnh mẽ xông tới ta Thanh Mục Tâm Ý sơn môn? Mục Hoài Đông hai mắt híp lại, ánh mắt sắc bén, lộ hung quang. Sự tình đến loại này tình cảnh, đã liên quan đến lưu phái danh dự, nếu là bị người này bình yên rời đi, hắn Thanh Mục Tâm Ý môn còn như thế nào tại Hán Tỉnh đặt chân? Sau này tất trở thành người khác cho cười. Đây nếu là tại cổ đại, dịch bác đấu cử động lần này cũng đã là không chết không thôi tử thủ, cho dù là đặt ở hiện đại, không để hắn tại nằm bệnh viện hơn nửa năm, triệt để mất đi năng lực vận động, đối với Thanh Mục Tâm Ý môn danh dự cũng là đả kích khổng lồ. Siêu. Mà đổi thành một bên, tại Mục Hoài Đông tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Ngụy Tử Nhân thân hình khẽ động, cũng đã từ trong đám người xuyên ra, hướng dịch bắt đầu tấn công mà đi, ánh mắt sắc bén như lao. Mục Hoài Đông chính là trưởng môn chi tôn, há có thể dễ dàng động thủ. Mà hắn thân là lưu phái đại sư mình, lúc này tự nhiên hẳn là đứng ra, thay thời ra tay, chế phục ngoại địch. Ngụy Tử Nhân thân hình như điện, thổ khí như sấm, hắn liên tục đạp ba bước, mặt đất vừa dày vừa nặng gạch đá xanh thế mà nổ bể ra tới. Ba bước dậm, một bước nhất ấn, hắn đây là tại tích thế, ba bước bước ra, khổng lồ quán tính đập ra, giống như đạp mã xung kích. Trảm tướng xông vào trận địa, dũng không thể cản. Giờ khắc này, Ngụy Tử Nhân không còn là một người, mà là vác lấy chiến mã xung phong manh tướng. Mà cái này còn không phải là toàn bộ, trong thân thể hắn còn tại phát sinh biến hóa. Vũ tạng vận chuyển, tâm như trống đánh, tại hắn nơi đan điền, một đoàn huyết khí trong nháy mắt nổ tung, tràn vào toàn thân, đem thể năng của hắn cùng tinh thần đẩy lên đỉnh phong. Thanh Mục Tâm Ý Quyền, hồi sinh đan đỉnh. Cây cối lấy đại địa làm cơ sở, mà Thanh Mục Tâm Ý Quyền thì lại lấy đan điền làm cơ sở. Tu hành đến giai đoạn nhất định, lấy quanh thân huyết mạch vì rễ cây, lấy đan điền vì thổ, liền có thể gieo xuống hồi sinh chi trùng. Loại này vì một đoàn huyết khí chi tinh, ngày bình thường có thai dưỡng sinh thể, gia tốc thương thế khôi phục, kéo dài tuổi thọ cố khóa thể năng công hiệu, cùng người chém giết thời điểm, hoàn đan tại thể, khí huyết mở rộng, đánh vỡ cực hạn. Đúng. Ngụy Tử Nhân một trường đánh ra, hình phong nổ tung ra nổ đùng thanh âm, một trường này uy lực đủ để vỡ bia nước đá, thúc giục tường đổ trụ. Đồng thời hắn uy linh chiếu sáng, quyền ý kinh hồn, như cự một nghiêng đổ, áp sơn lấp biển, nhiếp nhân tâm phách. Đối mặt mạnh mẽ xông tới sân môn, muốn hỏng môn phái danh tiếng cùng đổ, hắn không có chút nào lưu thủ ý tứ, vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó sát chiêu. Vừa rồi cùng Ngụy Tử Nhân đối chiến Ân Hương Kiệt thấy vậy, liền biết cùng mình luận bàn thời điểm, người này căn bản là vô dụng toàn lực. Một đám Thanh Mục Tâm Ý môn đệ tử cũng đều bị lúc này Ngụy Tử Nhân triển hiện ra sức mạnh cùng khí phách chấn nhiếp, dạng này như sắt thần hàng thế lớn như vậy sư minh bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà, đối mặt Ngụy Tử Nhân cái này tích xúc đại thế bá liệt nhất kích, cái kia mạnh mẽ xông tới sơn môn tuổi trẻ nam nhân lại là không có chút nào ý né tránh, một tay lập trưởng lên tiếp. Bành! Hai trưởng tương đối, huyết nục va chạm thanh âm giống như một thanh trọng truy đập vào trong lòng mọi người. Chỉ thấy một thân ảnh bay ngược mà ra, tại nền đá trên mặt không ngừng lăn lộn, cuối cùng đụng vào thanh mục tâm ý môn đệ tử trong đám người. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đại sư Minh! Đám người kinh hô đem Ngụy Tử Nhân đỡ lấy, lúc này mới phát hiện miệng hắn mũi chảy máu, bàn tay cùng toàn bộ cánh tay sưng đỏ, ánh mắt đã có chút tăng dã. Mà đây đã là dịch bắt đầu lưu thủ kết quả. Trước đây không lâu tu hành tà đạo pháp môn ba hùng, đồng dạng thân là nhiếp hồn cao thủ, thế nhưng là nhất kích liền bị dịch bắt đầu đem đầu đánh vào trong lồng ngực. Nếu là không lưu thủ, Ngụy Tử Nhân cánh tay đại khái đã phế bỏ, ít nhất cũng cần mấy tháng tu dưỡng. Thanh mục tâm ý môn các đệ tử hai mắt trừng trừng, bọn hắn căn bản là không có cách nghĩ đến, vừa rồi chiêu thức hung mãnh như vậy, có thúc dục tưởng độ trụ chi vi đại sư mình, thế mà tại đối phương dưới một trường biến thành bộ dáng này. Đây vẫn là nhân loại có khả năng có sức mạnh. Liền xem như Mục Hoài Đông mấy người ba vị trưởng môn thấy cảnh này, đều cảm thấy hô hấp trì trệ. Vừa rồi Ngụy Tử Nhân một cái kia, bọn hắn cũng nhất thiết phải toàn lực ứng đối, không dám chậm trễ chút nào, chớ nói chi là ngạnh bính một trường, đem Ngụy Tử Nhân đánh thành bộ dáng này. Người này đến cùng thần thánh phương nào? Lại là cảnh giới cỡ nào? Chẳng lẽ? Trong lòng ba người đều có một loại phỏng đoán. Hai vị, thỉnh giúp ta một chút sức lực. Mục Hoài Đông khẽ quát một tiếng. Coi như thực sự là cảnh giới kia truyền thuyết tồn tại, đánh tới cửa, bọn hắn cũng không khả năng lùi bước. Nếu là không có trà làm ngọc vỡ không làm ngói lành bất khí, võ nhân cũng không khả năng tu hành đến bọn hắn cảnh giới như vậy. Hẳn là tính cách cương trực, dũng mãnh không sợ, lòng cao hơn trời, ý như kim kiên nhân vật, mới có thể ở đây trên đường có thành tựu. Hóa hư làm thật, quyền ý đoạt phách, há lại là hạng người bình thường. Tiên thần cũng khó khăn đoạt ý chí. Hảo. Hai vị khác trưởng môn cũng không cự tuyệt, ba nhà quan hệ lạ thường, có thể truy tố đến trước kia quốc nạn thời đại, huống chi như đối phương thực sự là nhục thân thành thánh người tiên, bọn hắn như thế nào lại buông tha cái này lĩnh giáo cơ hội. Siêu siêu. Thân hình ba người phân ba phương hướng hướng dịch bắt đầu công tới. Mục Hoài Đông dậm chân ở giữa, thể nội khí huyết phun trào, đan điền tinh huyết còn thân thể, xung kích toàn thân, đầy đầu tóc trắng càng là mắt trần có thể thấy từ sợi tóc trô bắt đầu cấp tốc biến thành đen. Hồi sinh đang kình, tóc đen tái sinh. Nô trước tiên cảm giác gầy nhom cơ thể làn da mặt ngoài một mảnh đỏ thẫm, cơ bắp từng cục, râu tóc dựng ngược giống như liên hỏa, vũ tạm như chân hỏa thiêu đốt, hắn biểu lộ dữ tợn, trận mắt trừng trừng, tựa như luyện ngục các quỷ, lại giống trong chùa miếu thiên vương ắt giống. Ngũ hỏa luyện chân, hỏa sát ác cùng nhau. Cuối cùng là canh gây nên cùng, hắn toàn bộ bàn tay sung huyết nở ra gần như một lần, lộ ra tím đen chi sắc, một trường hình ra, khí lãng như bài sơn đảo hải, thần ý như thái cực hòa hợp. Lục Dương nhất khí, tự ý đi về đông. Đối mặt một trưởng đánh tan Ngụy Tử Nhân dịch bắt đầu, ba vị trưởng môn không dám thất lễ, toàn bộ đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Quyền thế hung mãnh, cơ thể sinh ra dị tượng, đơn giản giống như một ít truyền thuyết tái hiện, diễn dịch nhân thể kỳ tích. Liền xem như ba cái lưu phái các đệ tử, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ nhà mình ra tay toàn lực, không khỏi sợ hai than tại võ đạo cùng nhân thể thần kỳ. Mà ở trong mắt dịch bắt đầu, ba người càng là không giống bình thường. Dục dục sinh huy, phảng phất có linh quang hộ thể. Mục Hoài Đông trên lòng bàn tay bao trùm xanh đậm gai nhọn, nô trước tiên cảm giác cổ tay trả hồng quang quanh quẩn, canh gây nên cùng bàn tay tử khí tự sinh. Thể xác tinh thần tương hợp, hóa hư làm thật, đoạt phách thương thân. Ba người cũng là đoạt phách cao tay, tại cổ đại chính là người mang pháp lực cao nhân. Đáng tiếc, bọn hắn tìm lộn đối thủ. Nhục thân thành thánh, có thể xưng pháp lực vô biên. Vâng. Dịch bắt đầu hai mắt ngưng lại, ma niệm sát khí như nước thủy triều, nhân gian đạo tràng trong nháy mắt hóa thành vô gian luyện ngục, đủ loại chân ý đều là mây khói. Hắn thân thể trầm xuống, quanh thân cơ bắp bành trướng, càng là không tránh không né, lấy thân thể đón đỡ ba người công kích. Đông, đông, đông. Nhục thân va chạm, âm thanh lại như hồng trung đại lữ, ba người kinh lực như bùn như vào biển, không có tung tích. Đoạt phách chi ý bị sát khí chỗ sông, thể xác phạm tục sao địch kim thân bất hoại. Ba người hai mắt trở lên, chỉ cái này nhất kích, bọn hắn liền đã sáng tỏ, trước mặt người trẻ tuổi kia đích thật là nhục thân thành thánh chi đại năng. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, thì thấy dịch bắt đầu đột nhiên dậm chân, thân thể chấn động. Vâng, nên đá gạch bắn tung tóe, ba người cơ thể như gặp phải cự lực, phá giải hơn 20 mét khoảng cách, chỉ cảm thấy tạng phủ chấn động, hô hấp hỗn loạn. Chương 18. Quyền đệ ba môn thế tục kỹ pháp không phải ta ý, 2, chương 18, quyền đệ ba môn thế tục kỹ pháp không phải ta ý, phía dưới, người này trẻ tuổi như vậy, không ngờ là thật sự nhục thân thành thánh cao tay. Hoặc là một ít lao quái vật tinh thông cố nhan tỏa mệnh cách thức, bởi vậy tướng mà bảo trì ở lúc còn trẻ. Ba vị trưởng môn chấn động trong lòng, cho dù dự liệu được nhục thân thành thánh có thể rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Đứng thẳng bất động, lấy nhục thân đón đỡ bọn hắn ba tên đoạt phách cao thủ công kích, đây rốt cuộc là huyết nhục chi khu vẫn là thép thiết kim thân. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn điều chỉnh khí tức, dịch bác đấu liền đã có động tác. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, cũng đã đi tới Mục Hoài Đông trước người. Vâng. Một trường như núi sông quét ngang, đánh về phía Mục Hoài Đông lồng ngực. Mục Hoài Đông con người bỗng nhiên co rút lại thành cây kim, kinh khủng uy hiếp cảm giác kích động tâm linh, cơ hồ khiến người ngạt thở, hắn lập tức hai tay che chở trước ngực đón đỡ. Bành! Mục Hoài Đông chỉ cảm thấy tựa như ở trước mặt bị xe lửa đụng đồng dạng, cự lực xung kích phía dưới, cơ thể không tự chủ đằng không mà lên, tại mặt đất mấy cái la lộn, tạng phủ chấn động, cổ họng ngọt, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Mà dịch bắt đầu một trường đem Mục Hoài Đông đánh bay, thân hình phút chốc không ngừng, giống như quỷ mị lóe lên, trong chớp mắt liền đã đến Ngô Tiên cảm thấy trước người, một trường đánh ra. Bành! Sau một khắc, Nô Tiên cảm thấy cơ thể liền cùng Mục Hoài Đông một dạng bay ngược mà ra, tại mặt đất không ngừng lăn lộn. Sau cùng canh gây nên cùng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, mặc dù có phía trước hai người kéo dài thời gian, điều chỉnh khí tức cùng dịch bắt đấu chạm nhau một trường, nhưng vẫn cũ trong nháy mắt bị đánh ra 20 mét có hơn. Một người một trường, toàn bộ đánh bay. Bất quá chỉ là mười mấy giây, hán tỉnh Tam Đại Lưu phái trưởng môn cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí đều quên tiến lên nâng riêng phần mình trưởng môn. Các hạ đến tuột cùng là người nào? Thân là nhục thân thành thánh cao tay, vì cái gì mạnh mẽ xông tới ta Thanh Mục Tâm Ý sơn môn? Chúng ta hẳn là cùng các hạ không oán không cừu mới đúng, không biết phải chăng là ở nơi nào mạo phạm cao nhân, có thể hay không chỉ rõ? Mục Hoài Đông giấy rùa đứng dậy, hướng về phía Dịch Bắc Đấu chắp tay nói: bị người mạnh mẽ xông tới sơn môn, đối với một cái lưu phái tới nói có thể nói là vô cùng nhục nhã, nhưng nếu người này là nhục thân thành thánh cao nhân, tương đương với bị tiên mạnh mẽ xông tới sơn môn, vậy thì coi là chuyện khác. Đối mặt nhục thân thành thánh, thua cũng không kỳ quái, võ đạo giới không có người sẽ níu lấy điểm này không thả. Hắn bây giờ lo lắng nhất là đối phương vì cái gì mà đến, có phải là bọn hắn hay không Thanh Mục Tâm Ý môn hoặc môn hạ đệ tử trong lúc lơ đãng đắc tội loại này cao nhân, đây mới là sự tình phiền phức nhất. Mặc dù bây giờ là xã hội pháp trị, nhưng loại nhân vật này thật muốn trả thù, ai có thể ngăn được? Nhục thân thành thánh. Nghe được Mục Hoài Đông lời nói, một đám đệ tử hai mắt trừng trừng, cả kinh không ngậm miệng được. Thanh Mục Tâm Ý đã từng đi ra nhục thân thành thánh cao nhân, đây là bọn hắn lấy làm tự hào sự tình, nhưng mà cái kia dù sao chỉ là lịch sử cùng truyền thuyết, ai có thể nghĩ đến bây giờ lịch sử cùng truyền thuyết sẽ đứng ở trước mặt bọn họ. Mà Lý Thanh Đại càng là ngây ra như phỗng, nhớ tới Dịch Bắc Đấu trên xe cùng nàng nói lời. Nhục thân thành thánh, ta biết, chính là ta. Thì ra, hắn nói cũng là nói thật, chỉ là chính mình có mắt không biết Thái Sơn. Không cần thần trương, người ta không oán không cừu, ta là tới học nghệ, nói đến ta phải nói xin lỗi ngươi, mạnh mẽ xông tới sơn môn đích thật là ta không đúng, bất quá sau đó ta sẽ tiễn đưa ngươi một hồi cơ duyên. Dịch Bắc Đấu nói, tới học nghệ. Ngươi mẹ nó mười mấy giây liền đem chúng ta toàn bộ đều đánh thụ thương ho ra máu, ngươi tìm chúng ta học những thứ gì, cái này không ở không đi gây sự sao? Mục Hoài Đông chỉ cảm thấy chính mình bị hoảng, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn cũng không dám đắc tội người trước mặt, huống chi loại nhân vật này chỉ cần không phải tới trả thù liền đã vạn sự đại cát, bởi vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chúng ta nào có cái gì có thể dạy cho cao nhân, huống chi bí truyền chính là chúng ta lưu phái căn cơ, làm sao có thể dễ dàng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đám người thấy rõ ràng, Dịch Bắc Đấu tóc từ lọn tóc bắt đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng, cuối cùng đã biến thành một đầu tóc bạc, ngay cả lông mày cũng là ngân sắc. Đông. Tiếp lấy đám người liền nghe được một tiếng như sấm nổ vang vọng, sau đó là giống như giang hà dòng nước rội rửa âm thanh. Đó là Dịch Bắc Đấu trái tim đang nhảy nhót, huyết dịch tại trong mạch máu lao nhanh dâng trào âm thanh. Trong nháy mắt, hắn tóc đen tái sinh, hoàn đan trở về cơ thể. Lộc cộc. Lộc cộc. Tiếp lấy trong cơ thể của Dịch Bắc Đấu phát ra như máy móc vận chuyển một dạng tiếng quanh mình, trong chốc lát da của hắn cấp tốc trở nên đỏ thẫm, tựa như nhiệt độ cao thiêu đốt biến đỏ sắt thép. Hắn sợi tóc cao vút, lông mày bay lên, giống như thiêu đốt hỏa diễm, vốn là giống như thiên ma vừa sát khuôn mặt dữ tợn như la sát ác quỷ, bộc lộ bộ mặt hung ác. Trong lúc hô hấp hơi nước bị nhiệt độ của người hắn bốc hơi, hóa thành xương trắng từ trong mũi phun ra, giống như thần lòng thôn vân thổ vụ. Sau đó, quanh người hắn đỏ thẫm chi sắc cấp tốc tán đi, khôi phục vốn là hình dạng. Sau một khắc, bành, 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 Dịch Bắc Đấu bàn tay cơ bắp đột nhiên sung huyết bành trướng, lộ ra tím đen chi sắc. Không chỉ có như thế, bành trướng chỗ còn tại cấp tốc lan tràn. Cổ tay, cánh tay, lớn cánh tay, hắn cả cánh tay đều rất giống hóa thành ma tí đồng dạng. Ba vị trưởng môn vừa mới thi triển đủ loại giữ nhà võ học, tại Dịch Bắc Đấu trên thân từng cái tái hiện. Ba người lúc này ánh mắt cùng gặp quỷ không sai biệt lắm. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua nhục thân thành thánh cao thủ còn có loại năng lực này. Trên thực tế, cái này đích xác không phải nhục thân thành thánh năng lực, mà là đến từ không bị ràng buộc tâm quyết đối với đại não cùng thân thể khai phát. Người bình thường kinh nghiệm đủ loại ma kiếp, tu thành không bị ràng buộc tâm quyết, đều trưởng khống tự thân thân thể, có thể thành một phương cao thủ, nắm giữ đặc dị chi năng. Chúng chi Dịch Bắc Đấu bản thân chính là thiên ma thân thể, tu hành pháp này độ khó là thường nhân gấp 10, sau khi tu luyện thành, thu hoạch tự nhiên càng lớn. Có thể nói, từ xưa tu hành phương pháp này người, tại tương đồng cảnh giới phía dưới, điểm đặc biệt không người có thể cùng Dịch Bắc Đấu đánh đồng, cho dù là lớn cùng cũng không được. Cường đại cơ thể lực khống chế, cực mạnh đại não tâm linh công năng, sáng tạo ra Dịch Bắc Đấu bây giờ hiện ra kỳ tích. Nhưng mà, cái này tại người khác đến xem thần tích, đối với hắn bây giờ tới nói lại không có quá nhiều tác dụng. Không cần tiền toái như vậy, ta đã học xong, đáng tiếc, vận chuyển khí huyết, chiêu thức thủ nạp, quyền ý nhiếp hồn và phách, cũng chỉ là thế tục tiểu đạo, cũng không phải là ta chỗ cầu, cũng không phải mục đích chuyến này của ta. Dịch Bắc Đấu lắc đầu nói, lấy hắn bây giờ đối với thân thể lực không chế, đủ loại này chiêu thức đều có thể dễ dàng học được, nhưng thế tục kỹ pháp, tối đa cũng chỉ là tăng lên hắn một chút thủ đoạn mà thôi, tại căn bản đại đạo cũng không lớn có ích. Hắn thiên ma cảm ứng, cũng không phải là vì ba người này mà đến. Cái gì là đại đạo? Một bên Ngô Tiên cảm giác hỏi, nhục thân thành thánh cao tay ở trước mặt, nếu như không thỉnh giáo một phen, chẳng phải là lãng phí cơ duyên? Cái gọi là đại đạo là cải thiên hoán địa, đánh vỡ cực hạn trí tuệ cùng dũng khí, là tại không có khả năng bên trong cầu được khả năng, tại nhân thế ở giữa diễn hóa kỳ tích hào hùng, là kéo dài bạc cổ, mặc dù nhục thân mục nát, nhưng như cũ tại cao thiên vang vọng ý chí, đại đạo tức là vô thượng nhân tâm. Dịch Bắc Đấu âm thanh tại luyện công giữa sân chấn động, phản phất thiên âm giống như thể hồ quán đỉnh. Thánh hiền thời cổ luận đạo, cũng chỉ đến thế mà thôi. Mục Hoài Đông bọn người nghe vậy thân thể chấn động, trong lòng sinh ra một cỗ nhiệt huyết hào hùng. Võ nhân nghịch thiên cải mệnh, chiến tiên đấu địa, vốn nên như vậy. Nếu thuận tiên tuân mệnh, liền nên tầm thường vô vi, xuân sinh đông chết. Đáng tiếc, ta Thanh Mục Tâm Ý môn chỉ sợ không có các hạ đồ vật mong muốn. Mục Hoài Đông thở dài nói, nếu là trước kia môn nội nhục thân thành thánh thái gia tại thế, có thể cùng người này cùng ngồi đàm đạo. Không, nơi này có vật của ta muốn, chỉ có điều không tại trên người của các ngươi. Dịch Bác Đấu bình tĩnh nói, theo lấy tự thân thiên ma cảm ứng, ánh mắt thay đổi vị trí, cuối cùng rơi vào sân luyện công trung ương. Ở nơi đó, một gốc dị chủng cây mẹ lớn nguy nga sừng sững, lá cây tung bay theo gió, lặng lặng nhìn chăm chú lên phiến đại địa này, ghi chép trăm năm biến thiên. Chương 19. Liên hỏa thiêu đốt tâm trùng chui từ dưới đất lên kim liên sinh, 1, chương 19, liên hỏa thiêu đốt tâm trùng chui từ dưới đất lên kim liên sinh, bên trên, đám người theo Dịch Bác Đấu con mắt nhìn qua, trong mắt đều lóe lên thần sắc kinh ngạc. Thanh Mục thần mẹ, gốc cây này dị chủng cây ra đích thật là có điểm thần dị, nhưng đối với người bình thường tới nói, cũng mẹn mẹn chỉ là sơ qua yên ổn tâm linh, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn từ trường hiệu dụng, trừ cái đó ra, nó đối với Thanh Mục Tâm Ý môn càng quan trọng hơn vẫn là ý nghĩa tượng trưng. Đến nỗi cái gì cây giả thành tinh thành yêu, đó là căn bản không có khả năng sự tình, ít nhất Thanh Mục Tâm Ý môn trông nom gốc cây này cây giả gần 200 năm, cũng không phát giác hắn dị thường. Gốc cây này Thanh Mục lão hoệ chính là ngài thứ muốn tìm. Mục Hoài Đông nghi ngờ nhìn về phía Dịch Bắt Đấu. Hoệ mục, thông linh chi mục, tại rất nhiều trong truyền thuyết đều có hoệ mục dấu âm lợi quỷ thuyết pháp, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, vạn vật có linh, nó đứng ở nơi đây, không thai có thể nghe, không có mắt đáng nhìn, không miệng có thể nói, lại có thể ghi chép cái kia siêu phàm thoát tục ý chí. Dịch Bác Đấu chậm rãi nói, di chuyển cước bộ, hướng sân luyện công trung ương cây hoẹ lớn đi tới, đi qua đám người thời điểm, đám người tự động nhường ra một lối đi, không người dám tại ngăn cản. Nhục thể cũng không phải là chịu tải tinh thần cùng ý chí duy nhất vật dẫn. Một chữ, một bức họa, một tòa tượng nặng, một cái pha tạp gì xét kiếm, một khối nhuốm máu ngọc bội, cũng có thể trở thành chịu tải một đoạn tinh thần cùng lịch sử vật dẫn. Nếu như có thể cùng với sinh ra cộng minh, tựa như lật ra một quyển sách và bài thơ, duyệt tận tăng thương, đọc tận phồn hoa. Chỉ có điều, bị giới hạn vật bên trong ghi lại tinh thần phân chia lượng, cùng với nhân loại đại não tâm linh chi cục hạn các loại nhân tố, ít có người có thể chân chính làm đến điểm này. Tựa binh mã bên trên là cấn một cái ngàn năm trước vân tay, có người thấy lệ nóng doanh trọng, phản phất tinh thần vượt qua ngàn năm, cùng cái kia tạo tượng công tượng của múa, tựa như thân lịch lịch sử, mà có người chỉ cảm thấy nó trước mắt. Nếu là có nhục thân thành thánh cao tay lưu lại chi ân ký, tăng thêm Dịch Bắt Đấu bản thân tâm linh chi đặc dị, liền có thể làm đến không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chí cảm giác phổ chiếu, thông cảm giác của kim. Dịch Bác Đấu đã tới lao hoẹ thụ trước mặt, chậm rãi xuề bàn tay ra, khoác lên cường tráng trên cành cây. Giờ khắc này, tinh thần của hắn vô cùng tập trung, theo bàn tay cùng lao hoẹ thụ nối liền với nhau, sinh ra một loại nào đó kỳ lạ của mình. Xa xa xa, lao hoẹ thụ thân cây hơi hơi rung động, lá cây vướt bè vận động. Dịch Bác Đấu tâm linh phảng phất vượt qua trăm năm thời không, thấy được đã từng phát sinh một đoạn lịch sử, đó là nhục thân thành thánh chi tồn tại trong lạc cấn tại cây hoẹ nồng đậm tinh thần. Dịch Bác Đấu thấy được một người mặc thanh sắc trang phục võ đạo cao lớn nam nhân, hắn diện mục trẻ tuổi, nhìn qua tối đa cũng liền ngoài 30. Hai mắt như hai đoàn thiêu đốt liên hỏa, thân eo thẳng tắp, phảng phất câu thông tương cùng, đỉnh tiên lập địa kiến mục. Nam nhân này lúc này đứng tại lão hoệ thụ phía trước, đưa tay ra nhẹ nhàng nuốt ve thân cây. "Lão hòa kế, lần này từ biệt, ta đã có dự cảm, người ta chỉ sợ không cách nào lại gặp. Ai có thể nghĩ đến, nho nhỏ một cái đảo quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có nhiều như thế nhục thân thành thánh chi tồn tại. Trung quy là quốc gia đại thế, thời đại đào tạo. Đảo quốc tuy nhỏ, nhưng cách mạng công nghiệp, kiên thuyền lợi pháo, vật tư đầy đủ, người người đều có thể ăn chẳng chê, hiện đại tâm tư, không còn làm nô làm tỳ, ta Thần Châu tuy lớn, lại có mấy người có thể bữa bữa ăn thịt. Đáng tiếc, ta chỉ là một thất phu, chỉ biết luyện võ, không biết quốc gia đại sự. Nhưng thân là võ nhân, trong lúc quốc nạn thời điểm, lại như thế nào có thể lùi bước? Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn để cho đạo trích biết rõ chúng ta chi ý chí, này phương thổ địa sinh ta nuôi ta, làm sao có thể ngồi gặp hắn không có tại gì loại chi thủ. Lão hòa kế, đều nói hoẹ một dấu linh, hôm nay, ta liền đem ta thành thánh chi ý chí ký thác người, coi như thân ta chết, có lẽ cũng có thể đem ta chi ý chí truyền cho con cháu đời sau, không cứ gọi truyền thừa đoạn tuyệt. Sau một khắc, ý chí mãnh liệt hiện lên, chấn động Dịch Bắt Đấu tâm linh, mang theo hắn lại trở về nam nhân thành thánh thời điểm, tinh thần nồng nặc nhất lúc. Trăm năm phía trước, quốc nạn phủ đầu, ngoại địch xâm lấn, Thần Châu luôn hãm. Hán tỉnh chỗ, trở thành chiến tranh tiền tuyến, hỏa lực khắp nơi, bách tính dân chúng lầm than, quân giặc qua, đốt giết lục cướp, ngoại trừ trên mặt nổi chiến tranh, càng là hạ lệnh thanh trừ Đông Hoa võ đạo giới đủ loại cao thủ, cướp đoạt võ đạo bí truyền. Thanh Mục Tâm Ý môn lúc đó truyền thừa đã có trăm năm, tại Hán tỉnh có danh tiếng không nhỏ, thân là lưu phái trưởng môn Phùng Hoa Xuyên xuất lĩnh môn hạ đệ tử âm thầm đối kháng, chém giết quân giặc cướp đoạt vật tư, trở thành quân giặc cái đinh trong mắt. Đại vũ thành phá, đại lượng bách tính trốn hướng về trong núi, nhưng có hơn vạn bách tính vì quân giặc chỗ bắt được, quân giặc phái người ngày đêm hướng về vùng núi quảng bá, để cho Phùng Hoa Xuyên 3 ngày sau đến đây đại vũ thành đi gặp, bằng không liền đem hơn vạn bách tính đều lừa giết. Phùng Hoa Xuyên không để ý Lục Dương nhất ý, ngũ hỏa luyện chân các lưu phái trưởng môn quân can, khăng khăng đi tới. Ta chỉ là huyết nục chi khu, có thể đổi vạn nhân tính mệnh, đáng giá. Cho dù là âm mưu ta cũng hướng về. Bằng không hơn vạn bách tính bởi vì ta mà chết, lòng ta ha sao? Sao dám đối mặt bình sinh sở học? Đại vũ bên ngoài thành, Phùng Hoa Xuyên đơn đao đi gặp, quân giặc thủ lĩnh chuẩn bị cho hắn là chống chất thành núi củi khô. Ta nói lời giữ lời, ngươi ngồi ở nơi đây, mãi đến ngươi tại trong liệt hỏa ngã xuống phía trước, cũng là bọn hắn chạy trốn thời gian vừa đến, ta lập tức phía dưới mệnh một lần nữa bắt người, thì nhìn ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Quân giặc thủ lĩnh chỉ vào sau lưng cái kia một nhóm lớn quần áo lam lũ phổ thông máy tính, ngoại vị đối với Phùng Hoa Xuyên nói: "Chư vị lại đi, chớ do dự, sau này nếu có cơ hội, báo thủ cho ta." Phùng Hoa Xuyên diện mục như thường, một bước leo lên tuổi lửa chồng, khoanh chân ngồi xuống. Đùng, hỏa diễm cháy bùng, vạn nhân khóc trốn. Liên hòa đốt thân, hắn đau ha có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Quần áo thiêu hủy, làn da khét lẹt, hun khói tạp phủ, nhân gian đến hình. Nhưng Phùng Hoa Xuyên sừng sững bất động, toàn lực vận chuyển hồi sinh chi trùng, thôi động tự thân sinh cơ. Hắn mỗi nhiều kiên trì một khắc, cái kia vạn nhân liền nhiều một phần chạy trốn cơ hội. Ở đó mãnh liệt trong thống khổ, ở đó sinh tử trong nguy cơ, ở đó lớn bỏ qua, lớn hy sinh, đại dũng cảm giác nộ bên trong, Phùng Hoa Xuyên lĩnh hội đại đạo. Thanh mục tâm ý, bởi vì quan thanh mục lão hệ chi hình ý mà sinh, ngưng kết khí huyết, đan điền ngưng loại, vì bắt chước có cây, hiện thể trường sinh. Nhưng mà nếu vì có cây, trường sinh làm gì dùng? Mục bởi vì tĩnh mà giải, người bởi vì động mà sinh. Chỉ có tối lừng tâm, tối mãnh liệt hỏa, mới có thể để đan điền viền kia nhân thể chân trùng phá đất mà lên, mọc rễ nảy mầm. 3. Phùng Hoa Xuyên chỉ cảm thấy trong đan điền một tiếng vang dọn, thanh mục tâm ý hồi sinh chi trùng càng là ở đan điền bên trong phá đất mà lên, sinh ra một cây ánh vàng rực rỡ, hình xoắn ốc mầm non. Liên hỏa đốt ta thân thể, đại dũng nhiên ta ý, mới được trong lửa sinh kim liên. Cái này vẹn vẹn chỉ là tinh thần huyết tượng, nhưng đối với cơ thể mà nói, cái này một tiếng vang dọn chính là đại biểu cho sinh mệnh gông xiềng bị phá vỡ, nhân thể siêu việt nguyên bản nhục thể cực hạn tượng trưng. Liên hỏa tan hết, chỉ để lại một độ ngồi xếp bằng cháy đen thân thể, quân giặc đang muốn lên kiểm tra trước, chợt nghe một tiếng vang dọn. Cháy đen thể xác nổ tung, Phùng Hoa Xuyên nhảy lên một cái, mắt như liệt hỏa, ý như thương mục, thân thể thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa. Dịch Bác Đấu cảm ứng được thanh mục tâm ý thành thánh cao tay đột phá nhục thân cực hạn toàn bộ quá trình. Nhục thân thành thánh, há lại là bình thường. Mỗi một người cũng là truyền thuyết, trải qua đều là bài thơ. Đây chính là hắn chỗ chân chính tìm kiếm đồ vật. Liệt hỏa thiêu đốt, tâm trùng chui từ dưới đất lên kim liên sinh. Trong lúc nhất thời, cho dù là Dịch Bác Đấu cũng thấy cảm xúc bành trướng. Hôm nay nhận ngươi chi ý, ta liền thay ngươi hướng phía sau người truyền đạo, trả lại ngươi chi tình. Dịch Bác Đấu mắt sáng như nước, nhìn về phía thanh mục tâm ý môn hạ đám người. Các ngươi phải trông coi cẩn thận, đây cũng là các ngươi lưu phái nhục thân thành thánh cao thủ thành thánh chi chân ý. Chương 20. Liệt hỏa thiêu đốt tâm trùng chui từ dưới đất lên kim liên sinh. 2. Chương 20. Liệt hỏa thiêu đốt tâm trùng chui từ dưới đất lên kim liên sinh. Phía dưới. Oanh. Sau một khắc, khí thế kinh khủng từ Dịch Bắc Đấu trên thân tản mắt ra, cái kia thuần túy sát ý để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm giác không khí phảng phất ngưng kết. Có đệ tử thực lực yếu kém, lúc này hai cố run run, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Thanh Đại thực lực tại trong đệ tử nồng cốt chỉ có thể coi là trung hạng, bây giờ cảm thấy thân thể đều có chút bất ổn, lạnh cả sống lưng, muốn xoay người bỏ chạy. Nàng biết, võ đạo cao thủ đều có khí chàng cường đại, nhưng mạnh đến loại trình độ này tồn tại, chỉ sợ đã không thể xưng là người. Đây cũng là nhục thân thành thánh chi thực lực, lấy tu vi võ đạo của mình, sợ là liền đối phương một ánh mắt đều không tiếp nổi. Nhưng mà sau một khắc, cỗ này thuần túy sát ý liền đỗng nhiên sinh ra biến hóa, sinh cơ bừng bừng, phảng phất giống như đại thụ che trời. Tiếp lấy, cái này đại thụ che trời càng là tại nghịch sinh trưởng, từ từ nhỏ dần, quay về đại địa, cuối cùng đã biến thành một cái hạt giống. Thông thường thanh mục tâm ý đệ tử cũng không biết trong đó hàm nghĩa, nhưng Mục Hoài Đông cùng Ngụy Tử Nhân mấy người võ đạo cao thủ lại là thần sắc chấn động. Bọn hắn biết rõ, đây là bọn hắn thanh mục tâm ý hồi sinh chi trùng, vùng đất kia chính là nhân thể đan điền. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy một cỗ tâm tình chập chờn. Đó là một loại không sợ, hy sinh, đại nghĩa, giúp khí pha trộn nhất thể mãnh liệt tình cảm, phản phất Phật đã cắt thịt nuôi chim ưng, xả thân tự hổ. Cỗ này cảm xúc hóa thành ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt tượng trưng đại địa đan điền thổ nhuộm cháy đen một mảnh. Phản phất muốn triệt để tinh mịch, nhưng vào lúc này, hồi sinh chi trùng tại trong liệt hỏa rung động, chợt bể ra, lấy liệt diễm vì chất dinh dưỡng, tại trong nám đen thổ nhuộm chui từ dưới đất lên lớn lên. Ánh vàng rực rỡ một mảnh kim quang phổ chiếu. Mục Hoài Đông cùng Ngụy Tử Nhân thân thể chấn động kịch liệt, nhớ tới thanh mục tâm ý bí truyền bên trong, nhục thân thành thánh sư tổ Phùng Hoa Xuyên lưu lại chi ghi chép. Thanh mục vô tình mà người hữu tình, nếu phải chân ý như lửa, mới có thể chui từ dưới đất lên sinh liên. Bọn hắn đang không tìm được hắn pháp, hôm nay cuối cùng có thể lãnh sẽ kỳ chân ý một bên khác, Dịch Bác Đấu trong đầu kích động chân ý lắng lại. Khi thế hiện ra tinh thần dị tượng cũng biến mất theo vô tung. Phổ thông võ học, chiêu thức thủ nạp, thậm chí nhiếp hồn đoạt phách chi ý, Dịch Bác Đấu đều có thể dễ dàng bắt trước. Nhưng đây là nhục thân thành thánh cao thủ đánh vỡ nhân thể cực hạn chi chân ý, nếu không phải mượn từ còn sót lại tâm linh cảm ứng, liền xem như Dịch Bác Đấu cũng không cách nào dễ dàng tái hiện. Nếu là có thể tùy ý mô phỏng, há lại sẽ trở thành hắn chỗ cầu. Hắn thu liễm khí thế, quay về bình thường, hai mắt khép hờ, ý thức trầm ngưng, giống như trở về vị cái kia cố chân ý mà Mục Hoài Đồng cùng Ngụy Tử Nhân, thậm chí là Ngô trước tiên cảm giác cùng cảnh gây nên cùng bọn người. Cũng làm giòn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tinh tế cảm ngộ cùng hiểu ra, loại cơ duyên này khó khăn có thể gặp một lần, nếu là có thể bắt được, nói không chừng võ đạo có thể cao hơn một tầng, thậm chí dòm ngó trong truyền thuyết kia cảnh giới. Mà thanh mục tâm ý môn phổ thông đệ tử, mặc dù không có tư cách cảm ngộ, nhưng bọn hắn chưa từng trải qua dạng này như truyền thuyết một dạng sự tình, lúc này cũng toàn bộ đều ở vào trong rung động, khó mà ngôn ngữ, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh. Thánh hiền diễn đạo, chấn nhiếp nhân tâm. Hồi lâu sau, Mục Hoài Đông chậm rãi mở hai mắt ra, đứng lên hướng về phía Dịch Bắc Đấu chắp tay cúi người chào thật sâu. Hôm nay nhận được tiên sinh chỉ điểm truyền đạo tri ân, thanh mục tâm ý môn thượng phía dưới suốt đời khó quên. Mục Hoài Đông thành khẩn nói, mặc dù Dịch Bắc Đấu mạnh mẽ xông tới sân môn, vũ lực đả thương người, nhưng cùng cái này truyền đạo tri ân so sánh, điểm ấy ăn tết hoàn toàn là không đáng nhắc đến, thậm chí để cho hắn trả giá càng nhiều hắn đều nguyện ý đại đạo vô giá. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là nhận các ngươi tiền bối tình, thuận thế mà làm, có thể hay không nói cho ta biết, Phùng Hoa Xuyên vì sao mà bỏ mình? Dịch Bác Đấu do hỏi, hắn tại trong cảm ứng cũng không biết được Phùng Hoa Xuyên vẫn lạc nguyên nhân. Trước kia sư tổ bị người mời, Bác Thượng chống lại nước Nhật nhục thân thành thánh giả, từ đây lại chưa về tới, ngay cả thi thể cũng không gặp, đến nỗi đến cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng nói không rõ ràng, ta chỉ biết lúc đó nước Nhật có 12 võ thánh vào Thần Châu, đem ngay lúc đó Thần Châu đại địa quay đến long trời lở đất, vô số võ đạo anh kiệt bởi vậy mất mạng, rất nhiều lưu phái bởi vậy thất truyền, đến bây giờ bí truyền bản độc nhất đều còn tại nước Nhật. Mục Hoài Đông đáp, phải không? Dịch Bác Đấu nghe vậy hai mắt hơi hơi nheo lại. Một bên khác, mấy chiếc xe cảnh sát dừng sát ở thành một kiện thể trung tâm thể thao cửa chính, Chu Bạch Vi mang theo hơn 10 người đặc biệt an cục nhân viên, cùng đại vũ thành phố bản địa đặc biệt an cục người phụ trách cùng nhau chạy tới. Một đoàn người cấp tốc tiến vào trong đại sảnh, phát hiện ở đây lúc này đã tụ tập không thiếu hội viên, thông qua những người này nghị luận, Chu Bạch Vi rất nhanh giải được chuyện gì xảy ra nơi này. Mạnh mẽ xông tới trung tâm, cùng thanh mục tâm ý môn xảy ra xung đột chính diện, trực tiếp đánh lên nhân gia lưu phái, ép người ta giao ra bí truyền. Gia hỏa này nói muốn học võ, chính là học như vậy. Đây là ăn cướp trắng trợn được không? Chu Bạch Vi ra đầu đều hơi tê tê, nàng không dám tưởng tượng nếu như tùy ý Dịch Bắc Đấu loạn như vậy tới tiếp, sẽ ở cả nước náo ra bao lớn nhiễu loạn. Nhanh, dẫn người đi luyện công tràng. Chu Bạch Vi lớn tiếng nói, nàng thật từng sợ đi xem đến là một mảnh máu chảy thành sông, thấy ngã khắp nơi cảnh tượng. Bí truyền liên quan đến lưu phái căn bản, võ nhân thả chết chứ không chịu khuất phục, xung đột phía dưới, lấy người kia tính cách, hạ thủ quá nặng đánh chết người cũng không phải chuyện kỳ quái. Nhưng mà, khi Chu Bạch Vi dẫn người đổi tới sân luyện công cửa ra vào thời điểm, lại dừng bước, nàng nhìn thấy mấy cái khác thân ảnh quen thuộc. Ngũ Hỏa luyện chân Ngô trước tiên cảm giác, Lục Dương nhất khí canh gây nên cùng. Hai người này cũng là hán tình ít ỏi cao thủ, tại sao lại ở chỗ này? Bao quát Thanh Mục Tâm Ý trưởng môn Mục Hoài Đông ở bên trong, trên người mấy người đều có thể nhìn thấy rõ ràng thương thế, nhưng bọn hắn đối với Dịch Bắc Đấu thái độ lại là tương đương kỳ quái. Từng cái tất cung tất kính, Chu Bạch Vi có thể nhìn ra, loại này cung kính không phải giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm thật lòng khâm phục, thậm chí Mục Hoài Đông đối với Dịch Bắc Đấu trong lời nói, còn mang theo một loại cảm kích. Cảm kích? Chu Bạch Vi đầu óc có chút đứng máy. Coi như Dịch Bắc Đấu lại mạnh, nhưng đối với Mục Hoài Đông tới nói cũng đều là xâm lấn người, mạnh mẽ xông tới sân môn, ép hỏi bí truyền, vốn nên không đội trời chung mới đúng. Như thế nào gia hỏa này bị đánh một trận tơi bời, ngược lại còn lòng sinh cảm kích, hắn tiết kiệm võ đạo cao thủ đều hưu thụ ngược khuynh hướng. Cái kia, ta có thể hỏi một chút, ở đây vừa mới xảy ra sự tình gì? Chu Bạch Vi nhịn không được lên tiếng hỏi. Không lâu sau đó, kinh đô, đặc biệt an cục tổng bộ. Trong phòng họp, đặc biệt an cục cao tầng tề tụ một đường, coi như không có mặt, cũng thông qua gọi video phương thức tham gia hội nghị. Văn Thành gần đây xuất hiện nhục thân thành thánh cao thủ tư liệu đã chuyển cho các vị, các ngươi có ý kiến gì không? Ngồi ở phòng họp chủ bị là một cái khuôn mặt nghiêm túc, rất có phúc tướng trung nhân nhân. Họ võ, có chút ý tứ, nhục thân thành thánh lại còn nói chính mình không biết võ. Một cái gầy gò nam nhân đẩy trên mặt kính mắt, lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Làm việc tàn dỡ, không nhìn chuẩn mực, vô pháp vô thiên, thật sự cho rằng nhục thân thành thánh liền vô địch thiên hạ, có thể tùy ý làm vậy sao? Ta cảm thấy hẳn là tổ chức cao công đại sẽ, tổ chức sức mạnh trấn áp người này. Một cái một mặt cứng rắn đối mặt chữ quốc trung nhân nhân hử lạnh nói. Những thứ này ta đều không quan tâm, 27 tuổi, nhục thân thành thánh, từ xưa liên có, loại tốc độ này không bình thường, hơn nữa hắn tựa hồ cùng Tiên Phong tập đoàn có liên quan, ta chỉ quan tâm hắn có phải hay không loại người kia. Một cái khác phu nhân bộ dáng nữ nhân híp mắt nói, từ trước mắt ngành tình báo thu thập tình báo đến xem, người này hẳn không phải là, ngược lại là sư phụ của hắn, xưng là Du Tiên tồn tại, hẳn là loại người kia không thể nghi ngờ, gần nhất Tiên Phong tập đoàn đang khắp nơi tìm kiếm người này còn để lại dấu vết, có tình báo chứng thực, người này có lẽ đã không ở nhân thế, hắn cùng với Tiên Phong tập đoàn là đối kháng quan hệ. Ngồi ở chủ vị tên kia phúc tướng trung niên nhân nói. Chương 21. Nhìn rõ mọi việc phân biệt thiện ác chân pháp mắt, 1, chương 21, nhìn rõ mọi việc phân biệt thiện ác chân pháp mắt, bên trên, nếu là tại thế người, ta liền không có ý kiến, nhưng sư phụ hắn vấn đề trùng quy là một cái thai hoàng ẩm. Những cái kia đã từng ẩn vào trong bụi bặm, vốn nên bị lịch sử quên mất đám lao già này, bây giờ lại đụng tới muốn điều khiển nhân gian, bọn hắn nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Trung niên phu nhân hai mắt híp lại nói, bây giờ quốc tế tình thế phong vân biến hóa, một ít quốc gia sinh mệnh khoa học kỹ thuật có cực lớn đột phá, càng ngày càng nhiều đình tử đâm vào Thần Châu, nhục thân thành thánh cao tay đã trở thành cạnh tranh trọng yếu thẻ đánh bạc cùng trợ lực, ta muốn làm năm nước Nhật 12 võ thánh vào Thần Châu tạo thành Tiên Mục Sơn thảm án sự tình không nên lại đến diễn. Một cái người mặc áo sơ mi trắng, háo hoa phong nhã trung niên nhân nói, Hán Lâm, có một việc ta nghĩ ngươi cần làm rõ ràng, có thể khống chế, nguyện ý tuân theo quy củ mới là thẻ đánh bạc cùng trợ lực, nếu không thì chỉ có thể trở thành tổn hại xã hội nhân tố không ổn định. Tên kia mặt chữ quốc trung niên nhân mở miệng lần nữa nói, tốt, sư mình, ngươi vừa mới gia nhập vào đặc biệt an cục không lâu, đối với nhục thân thành thánh chi tồn tại tinh khí còn không hiểu rất rõ, bọn hắn mặc dù nhẹ vương hầu chậm công khanh, không nhìn chuẩn mực, nhưng lại có điểm mấu chốt của mình, thậm chí bọn hắn danh giới cuối cùng so với người bình thường muốn kiên định vô số lần, bởi vì không có thứ gì có thể làm cho bọn hắn dao động. Người này làm việc phía trước, tất nhiên tìm được chúng ta người nói ra lời nói kia, liền không phải cùng hung cực các chi đồ. Ngồi ở chủ vị phúc tướng trung nhân nhân, đồng thời cũng là đặc biệt an cục tổng bộ trưởng Triệu Bình nói. Hắn biết, Mã Xương Bình thái độ, đại biểu chính là phía sau hắn một ít người thái độ. Nhục thân thành thánh, dựa vào cá nhân võ lực hành hành thiên hạ, có người cho rằng là trợ lực, có người cho rằng là tai họa, đối với Triệu Bình Thiên hướng nhục thân thành thánh người, rất nhiều người rất có ý kiến. Đây chính là tổ chức thiếu hụt, hợp ít người có lực, nhưng mọi người ý chí lúc nào cũng khó tránh khỏi sẽ có bất đồng. Bất quá còn tốt, đặc biệt an cục bên trong sự tình, Triệu Bình còn có thể chủ đạo. Gặp Mã Xương Bình còn muốn nói nhiều cái gì, trung niên nhân phất tay đánh gãy, "Tốt, đã có ý kiến khác biệt, vậy cứ dựa theo quy củ cũ, bỏ phiếu quyết định, ta ủng hộ cùng Văn Thành vị kia giao hảo, xâm nhập hợp tác." Từng cái bàn tay giơ lên, trong phòng họp vượt qua 7 phần 10 người giơ bàn tay lên. "Hán Lâm, liền từ ngươi đại biểu chúng ta đặc biệt tác cục, đi cùng vị này tiếp xúc một chút a, nhìn một chút hắn có ý kiến gì cùng tổ cầu." Triệu Bình nhìn về phía tên kia hào hoa phong nhã trung niên nam nhân nói, "Là, Triệu bộ trưởng." Tôn Hán Lâm gật đầu nói, "Ta xin cùng chủ nhiệm Tôn cùng nhau đi tới." Đúng lúc này, phía trước biểu quyết thời điểm không có nhấc tay Mã Xương Bình phản mã nhấc tay nói. Triệu Bình thấy thế hơi nhíu nhấc lông mi. "Yên tâm Triệu bộ trưởng, tập thể làm ra quyết định ta tất nhiên tuân theo, chỉ có điều tất nhiên cần đàm phán, luôn có người muốn hát mặt chẳng à. Chẳng lẽ một mực thỏa hiệp? Cái này chỉ sợ không thể nào nói nổi, ta cũng không tốt hướng một chút quan tâm chúng ta công tác trưởng bối giao phó. Đối phương dù sao cũng là một người trẻ tuổi, hắn nhưng cũng tìm tới chúng ta, lời thuyết minh bản thân liền không muốn cá chết lưới rách, chỉ có vừa đấm vừa xoa, mới có thể lấy được tốt nhất đàm phán kết quả không phải sao?" Mã Xương Bình nhạt nói. "Tốt à, ngươi cùng Tôn bộ trưởng cùng nhau đi tới, bất quá ngươi nhất thiết phải chú ý ngôn từ, biết không?" Triệu Bình trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý không có cách nào. Mã Xương Bình thân sau đại biểu lấy một thế lực, tất nhiên hắn đồng ý chính mình quyết nghị, hắn cũng không tốt quá bác bên kia mặt mũi. "Chuyện này không nên dây dưa, các ngươi chuẩn bị một chút liền xuất phát ra." Triệu Bình nói. Đám người tan họp thời điểm, Triệu Bình cố ý đem Tôn Hán Lâm lưu lại dặn dò, nhìn một chút Mã Xương Bình, đừng để hắn náo ra cái gì sự đoan. "Ta biết rõ." Tôn Hán Lâm gật đầu một cái. Hôm sau, Văn Thành, Tôn Hán Lâm cùng Mã Xương Bình hai người đã đến, tại Chu Bạch Vi dẫn dắt phía dưới, đi tới Dịch Bắc Đấu nơi ở hai vị. Dịch Bắc Đấu người này tính tình cương trực, làm việc bá liệt, nói một không hai, ăn mềm không ăn cứng, các ngươi chờ sau đó cùng hắn tiếp xúc, tốt nhất vẫn là sử dụng lôi kéo thủ đoạn, bằng không chỉ sợ gây nên xung đột. Trên đường, Chu Bạch Vi đối với hai người nói, "Tốt, Tiểu Chu, đa tạ ngươi nhắc nhở, Xương Bình, một hồi ta trước cùng hắn đàm luận, ngươi tạm thời không cần nói." Tôn Hán Lâm đối với một bên Mã Xương Bình nói, "Cái này ta tự có tính toán." Mã Xương Bình không nói gì nói, nhưng trong lòng thì đối với loại người này càng thêm bất mãn. Tự kiềm chế vũ lực, hiệp lấy luật cấm, không phải quốc gia chi phúc, đặc biệt an cục chính là quá mức mềm yếu, mới tạo thành bây giờ cục diện. Rất nhanh, đám người liền đón xe đi tới Văn Thành Bắc Ngoại Ô, lúc này Dịch Bắc Đấu liền ở tại hắn không bị ràng buộc công thành tòa kia tự xây trong biệt thự. Đám người đến thời điểm, hắn đang tại trong sân biệt thự tùy ý đi lại, quan sát trong sân có cây phi trùng, cảm thụ tự nhiên khí tức. Ngay tại một đoàn người tại cửa sân đứng vững, Chu Bạch Vi chuẩn bị lên tiếng kêu gọi Dịch Bắc Đấu, giới thiệu Tôn Hán Lâm cùng Mã Xương Bình thân phận thời điểm, đã thấy trong sân Dịch Bắc Đấu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Trong cặp mắt kia lập lòe sự uy hiếp mạnh mẽ khí thế, để cho ba người đầu cũng là ngắn ngủi trong không. Sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Dịch Bắc Đấu thân hình đã vượt qua mười mấy mét xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, một chỉ điểm tại lập tức Xương Bình trên lồng ngực. Bành! Mã Xương Bình vừa mới đứng vững, coi như bản thân hắn là thông hợp thành bên trong hóa cao thủ cũng căn bản phản ứng không kịp, một câu nói còn chưa kịp nói, cũng đã bay ngược mà ra, thân thể cao lớn trên mặt đất không ngừng lăn lộn, khảo cứu quần áo dính đầy bụi đất, cả người đã mềm trên mặt đất, không rõ sống chết. Tôn Hán Lâm cùng Chu Bạch Vi đều ngẩn người tại chỗ, căn bản không có minh bạch Dịch Bắc Đấu vì cái gì bỗng nhiên bạo khởi đả thương người, bọn hắn rõ ràng mới vừa vặn đến ở đây, còn cái gì đều không nói, cái gì cũng không làm. Ngươi làm cái gì vậy? Như thế nào tùy ý đả thương người? Phản ứng lại sau đó, Chu Bạch Vi cực kỳ hoảng sợ, Mã Xương Bình thế nhưng là đặc biệt an cục cao tầng, sau lưng dây dưa quá lớn, nếu là xảy ra chuyện gì, vậy phiền phức có thể to lắm. Nàng hoàn toàn không có minh bạch Dịch Bắc Đấu tại sao muốn làm như vậy. "Dịch tiên sinh, ngài đây là?" Tôn Hán Lâm nhìn xem trước mặt thân hình cao lớn, mấy ngày liền quang đều bị che đậy cao lớn nam nhân, nhịn không được lui ra phía sau hai bước. "Hai người các ngươi trên thân quan khí nồng đậm, lại từ Chu Bạch Vi dẫn dắt mà đến, hẳn là đặc biệt an cục cao tầng, các ngươi vừa đến phụ cận, ta liền phát giác trên người người này ác ý nồng đậm, mở miệng nhất định không phải lời hữu ích, ta lười nhắc nghe, trước hết để cho hắn nằm xuống, các ngươi cảm thấy ta làm không đúng." Dịch Bắc Đấu ánh mắt từ ngã xuống đất không dậy nổi Mã Xương Bình thân bên trên rời đi, rơi vào Chu Bạch Vi cùng Tôn Hán Lâm trên thân hai người. Loại kia cảm giác các bách, đơn giản giống như Thái Sơn áp đỉnh, giống như phán quan phê mệnh. Lúc đó hắn không bị ràng buộc công thành, cách vừa dày vừa nặng kim loại tầng hầm, đều có thể cảm nhận được ngoại giới ác ý, không bị ràng buộc đại thành sau đó thiên ma cảm ứng như thế nào bình thường. "Này, cái này!" Trong lúc nhất thời, Tôn Hán Lâm không biết nên trả lời như thế nào, mồ hôi đã không nhịn được theo cái trán chạy xuôi xuống. Chính hắn trong lòng rất rõ ràng Mã Xương Bình là lập trường gì, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn chưa tự giới thiệu, Dịch Bắc Đấu liền đã xem thấu hết thảy. Hắn có địa vị cao, tình cảnh gì đều gặp, liền xem như nhục thân thành thánh cao thủ cũng tiếp xúc qua một chút, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải như Dịch Bắc Đấu loại tồn tại này. Nhìn rõ mọi việc, cảm ứng thiện ác, giống như thân có pháp nhãn. Một lời không hợp, bạo khởi đả thương người, không có chút nào lo lắng, vô luận thân phận cao thấp, trong mắt hắn đều đối xử như nhau. Chương 22. Nhìn rõ mọi việc phân biệt thiện ác chân pháp mắt, 2, chương 22, nhìn rõ mọi việc phân biệt thiện ác chân pháp mắt, phía dưới, đặc biệt an cục phái các ngươi đến đây, hẳn là tìm ta đàm phán, phái một cái mang theo ác ý đại biểu, ta có hay không có thể lý giải thành đây chính là các ngươi đặc biệt an cục thái độ. Xem ra, ta là đối với các ngươi quá tốt rồi, ta tự chui đầu vào lưới, không muốn đảo loạn trật tự xã hội, ảnh hưởng phổ la đại chúng, bởi vậy hướng các ngươi phóng thích thiện ý, lại bị các ngươi trở thành ta mềm yếu có thể bắt nạt. Nếu như đây chính là các ngươi đặc biệt an cục thái độ, ta xem cũng không cần nói chuyện. Là quân đội vây quét cũng tốt, hỏa lực rửa sạch cũng được, ta toàn bộ đều tiếp lấy. Ta vừa vặn muốn thử một chút, huyết nhục chi khu đối đầu vũ khí hiện đại có thể làm đến trình độ gì. Bất quá các ngươi tốt nhất có thể duy nhất một lần đem ta giết chết. Trước kia thiên đỉnh vây quét tề thiên đại thánh, giết chết không chết, ngược lại trợ hắn luyện thành một thân mình đồng gia sát, hỏa nhãn kim tinh, bị đại náo thiên cung, đánh lên lăng tiêu bảo điện, tề thiên đại thánh có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm đến. Cũng không biết ngọc đế có thể đi tây thiên mời được Như Lai, tại hiện thế các ngươi có mời nổi ra có thể chấn áp ta thật phận. Dịch Bác Đấu ngữ khí bình tĩnh, nhưng nói ra ngữ lại là để cho Tôn Hán Lâm cùng Chu Bạch Vi hai người cực kỳ hoảng sợ, hô hấp run rập, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại thêm Dịch Bác Đấu trên thân vậy dĩ nhiên mà nhiên tán phát càng ngày càng kinh khủng sát ý cùng như thế, để cho hai người liền cả đứng dậy đều có chút bất ổn. Chu Bạch Vi muốn mở miệng giảng giải, lúc này đều hoàn toàn không dám lên tiếng. Nếu hôm nay thật bởi vì bọn hắn xử lý bất đương nháo đến loại trình độ đó, bọn hắn cho dù là muôn lần chết cũng khó chịu tội. Dựa theo Dịch Bác Đấu tính cách, hắn thật đúng là sẽ như vậy đi làm, người này không giống khác nhục thân thành thánh, nhiều ít có thế tục giằng buộc, hắn liền một cái tiểu di cùng biểu muội, hơn nữa từ loại này tình huống đến xem, người này căn bản vốn không chịu uy hiếp, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Tổng bộ sách lược có lỗi, liền không phái này Mã Xương Bình đến đây, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai có thể nghĩ đến chỗ này người tinh thần nhạy cảm như thế, phản phất có thể thông thần. Dịch tiên sinh, ngài trước tiên không nên kích động, lần này là chúng ta xử lý khiếm khuyết, ta hướng ngài xin lỗi, xin ngài tin tưởng. Chúng ta đặc biệt an cục bên trong tuyệt đại bộ phận nhân viên công tác đều đối ngài ôm lấy thiện ý, nhưng trong tổ chức khó tránh khỏi có khác biệt ý kiến, chúng ta cũng không tốt một lời mà quyết. Trên thực tế, Mã Xương Bình lần này chỉ là cùng đi, ta mới là người phụ trách. Tôn Hán Lâm dù sao có địa vị cao, rất nhanh bình tĩnh nỗi lòng, hướng về phía Dịch Bắc Đấu túi người chào thật sâu nói: "Có khác biệt ý kiến, không thể một lời mà quyết. Xem ra thân phận của các ngươi còn chưa đủ, nói chuyện không coi là đến, ta nói qua, nếu như muốn nói chuyện, tìm có thể cùng ta ngang hàng người tới đàm luận, các ngươi là cảm thấy ta trẻ tuổi, không trải qua thế sự, cho nên dễ lừa gạt." Dịch Bác Đấu ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt lại là càng thêm lăng lệ, khí chất trên người cũng tại trở nên càng ngày càng nguy hiểm. "Không phải, tuyệt đối không phải như vậy. Dịch tiên sinh, hy vọng ngươi lý giải, liền xem như chúng ta đặc biệt an cục tổng bộ trưởng, có lúc cũng không thể không làm ra một chút nhượng bộ." Tôn Hán Lâm vội vàng nói. "Đó chính là các ngươi tổng bộ trưởng thân phận còn chưa đủ, để cho hắn đi tìm có thể nói chuyện giữ lời người, các ngươi đặc biệt an cục sừng sững Đông Hoa, quản hạt tu hành vòng cùng võ đạo giới, ta cũng không tin, không có cao thủ chân chính đại đức, trấn áp tứ phương." Dịch Bác Đấu thản nhiên nói. Tôn Hán Lâm còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Dịch Bác Đấu phất tay đánh gãy. "Tốt, các ngươi có thể đi, không có chuyện không nên lại đến quấy rầy ta, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, bị ta đánh bại người kia, nếu không có nhục thân thành thánh cao tướng tay trợ, chỉ sợ sống không quá ba ngày, các ngươi tốt nhất dành thời gian." Nói xong lời này, Dịch Bác Đấu liền quay người hướng trong viện đi đến, về tới trong biệt thự. Tôn Hán Lâm cùng Chu Bạch Vi thần sắc hơi đổi, đội vàng chạy tới xem xét Mã Xương Bình tình huống. Chỉ thấy Mã Xương Bình ngã xuống đất trên mặt, hôn mê bất tỉnh, hô hấp có vẻ hơi gấp rút. Xoẹt. Chu Bạch Vi một cái xé ra Mã Xương Bình ngực phía trước quần áo, thì thấy đến bị Dịch Bác Đấu điểm trúng chỗ, hiện lên hình mạng nhện xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu đen mạch máu. Đoạt phách thủ đoạn. Người này thực sự là không cố kỵ gì. Tôn Hán Lâm hít sâu một hơi, trên mặt mang lên bất đắc dĩ cười khổ. Trước khi đến hắn chỉ muốn qua chuyến này chỉ sợ không thuận lợi, Dịch Bác Đấu sợ là không tốt như vậy nói chuyện, có thể muốn tốn nhiều một chút khổ tâm. Làm sao biết, đối phương đâu chỉ là không dễ nói chuyện, ngay cả lời đều không để cho bọn hắn nói ra miệng. Quốc nội khắc nhục thân thành thánh cao thủ, bao nhiêu đối tục thế chính quyền hoàn lễ để cho ba phần, đối bọn hắn cái này một số người ít nhất mặt ngoài tương đối khách khí, dù sao tiên nhân không cùng thế tục tranh chấp. Hoàng đế Triệu Trương Tam Phong vào cùng, hắn cũng chỉ là tránh không gặp. Nhưng người này khác biệt, một lời không hợp liền muốn đại náo thiên cung, long trời lở đất, đây cũng không phải là bọn hắn có thể xử lý sự tình. Đáng sợ hơn là hắn có lẽ thật có loại năng lực này. Mau đem hắn mang về phân bộ, ta lập tức đem sự tình hồi báo cho Triệu bộ trưởng. Tôn Hán Lâm trầm giọng nói. Chủ nhiệm Tôn, ta lo lắng Dịch Bắc Đấu bên này hội xuất vấn đề, ta lưu lại hay chờ xem. Chu Bạch Vi có chút lo lắng nói. Cũng tốt, nhưng tận lực không cần làm tức giận hắn, đồng thời tiểu Chu ngươi phải chú ý an toàn của mình. Tôn Hán Lâm trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, hắn cũng lo lắng cho mình bọn người hôm nay đến chọc giận đối phương có thể hay không làm ra chuyện gì. Ta biết phải làm như thế nào giao thiệp với hắn. Chu Bạch Vi gật đầu một cái. Rất nhanh, Chu Bạch Vi liền trở về Dịch Bắc Đấu biệt thự bên trong. Để các ngươi không có việc gì chớ quấy rầy ta, ngươi không nghe thấy? Dịch Bắc Đấu ánh mắt hướng Chu Bạch Vi nhìn qua. Ta lo lắng bọn hắn chân phái quân đoàn tới vây công ngươi, cho nên cố ý tới làm cho người con tin. Chu Bạch Vi nói nghiêm túc. Làm con tin? Là bọn hắn không yên lòng, cảm thấy ta sẽ tiên hạ thủ vi cường, phái ngươi qua đây nhìn chằm chằm a. Hơn nữa, thật muốn có lúc kia, ta cũng không cần con tin. Dịch Bắc Đấu bình tĩnh nói. Sao có thể nói như vậy, trong nhà của ta vẫn tương đối có năng lượng, ngươi đến lúc đó cưỡng ép ta, chí ít có thể cam đoan ngươi tiểu di cùng biểu muội bình an rời đi quốc nội. Chu Bạch Vi nói. Nghe nói như thế, Dịch Bắc Đấu có chút dừng lại, gật đầu một cái, cảm thấy là đạo lý này, thế là đã nói, cũng tốt. Giải quyết. Nám. Chu Bạch Vi khỏe miệng nhịn không được câu lên vẻ tươi cười, cảm thấy chính mình càng ngày càng có thể chắc chắn giá hỏa này tinh khí. Nhưng mà, sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, Dịch Bác Đấu đã tới trước người của nàng, tại trên người nàng liên tục điểm. Thân thể nàng mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, nhưng ý thức lại là thanh tỉnh. "Ngươi làm cái gì vậy?" Chu Bạch Vi cực kỳ hoảng sợ, nàng quay đầu nhìn thấy Dịch Bắc Đấu đi vào trong phòng, không bao lâu không biết từ chỗ nào lấy ra một bó dây thừng, đem nàng trói lại. Tất nhiên làm con tin, phải có chút người chất dáng vẻ. Dịch Bắc Đấu một cái sốc lên bị trói rắn rắn chắc chắc Chu Bạch Vi, đem nàng tiện tay bước xuống phòng khách một góc. "Buộc ta làm gì? Ta cũng không biết chạy. Nhanh cho ta mở trói, ta quá mót, ta muốn đi nhà vệ sinh." Chu Bạch Vi kêu la om sòm. "Nếu như ngươi không ngại mất mặt, ngay tại chỗ giải quyết tốt." Dịch Bắc Đấu không để ý tới nàng, quay người đi lên lầu 2. Hắn như thế nào dễ dàng như thế có thể được người nắm. Một bên khác, Kinh Đô Đặc Biệt An Cục tổng bộ, Triệu Bình Thu đến Tôn Hán Lâm chuyển về tin tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thân có pháp nhãn, cảm giác thiện ác, có thể cảm giác thiện ác, có thể hay không cảm giác nguy cơ. Loại nhân vật này khó khăn nhất đối phó, không làm tốt họa loạn nhất thành đánh đổi, không có khả năng có cầm xuống khả năng, không nghĩ tới tinh thần của hắn còn có điểm đặc biệt, xem ra thực sự là ta quyết sách không ra, không phải này Mã Xương Bình đi tới. Đến lúc này, cái này đích sắc không phải ta có thể xử lý sự tình. Triệu Bình thở dài một cái. Hắn tuy là Đặc Biệt An Cục đương nhiệm tổng bộ trưởng, nhưng cũng chỉ là một cái người phát ngôn, rất nhiều chuyện đều cần thương lượng đi. Xem ra nhất định phải phiền phức phía sau hắn nhân vật, hắn lấy ra một bộ dự bị điện thoại, bấm một số điện thoại. Phát sóng liên tục 3 lần, điện thoại mới rốt cục được kết nối. "Uy, tiểu Triệu a, ta đang trồng mà đâu, tìm ta có chuyện." Chương 23. Sát tâm thiền ý thiên phú càng cao ma trường sâu, 1, chương 23, sát tâm thiền ý thiên phú càng cao ma trường sâu. Bên trên, lão bộ trưởng, thật sự là ngượng ngùng quấy nhiễu ngài thanh nhàn. Hán tỉnh Văn Thành gần đây xuất hiện một vị trẻ tuổi nhục thân thành thánh cao thủ, có một số việc ta muốn hướng ngài ở trước mặt hồi báo. Triệu Bình thái độ 10 phần cung kính nói: "Ngươi a ngươi, chuyện này ta đã biết, ngươi tới Kinh Đô Bắc Giao Bắc Mong ngoài thôn đồng ruộng một chuyến a." Đầu bên kia điện thoại truyền đến bật cười thanh âm. Gần tới một giờ sau, Triệu Bình đậu xe ở Bắc Mong ngoài thôn đồng ruộng bên cạnh. Liếc nhìn lại, ruộng đồng tựa như không nhìn thấy bờ đồng dạng, lúc này ở trong ruộng có 20-30 đạo thân ảnh, có nam cũng có nữ, từng cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cầm trong tay quốc đang tại quốc, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Có nam nhân người để trần, lộ ra một thân to lớn cơ bắp, không phải khỏe đẹp cân đối bắp thịt góc cạnh rõ ràng, mà là phảng phất hòa hợp một thể, cao lớn và bỡ. "Hô, ô, hô, ô." Triệu Bình vừa mới xuống xe, liền nghe được như sấm rền thổ tức thanh âm, trong tay những người này cầm không phải phổ thông cán cây gỗ sắt quốc, mà là toàn thân đều có màu đen kim loại sắt quốc, quốc trôi kích thước trình độ cũng không giống nhau. Động tác của bọn hắn cùng phổ thông nông gia quốc cũng một trời một vực, phổ thông nông hộ quốc xem trọng mau dậy thuật phóng, vì chính là đầy đủ lợi dụng cái quốc quán tính thế năng lấy giảm mất tiêu hao thể năng. Mà cái này một số người huy động quốc toàn trình tốc độ đều đặn, dù là rơi xuống đều phải khống chế tốc độ, quanh thân một thể, tùng trầm có độ, khiến người ta cảm thấy thời thời khắc khắc đều giống như vận lấy một cố kình, không cần lên đi luyện, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem đều để người cảm giác tê cả da đầu, cơ thể đau nhức. Hành vi như lội bùn, thổ khí như sấm, vận kình không trệ không tiêu tan, không dậy nổi bất diệt, như sóng đảo, như núi sông, như đại địa kéo dài không dứt. Mà tại đồng ruộng một góc, có một cái lều cỏ, một cái đầu đội nón cỏ, lão nông bộ dáng ăn mặc lão nhân nằm ở ghế mây phía trên, đong đưa thảo phiến còn ăn dưa hấu. Tại phía sau hắn trên giá gỗ, bày một loạt kích thước không đồng nhất quốc. Triệu Bình đối với thuộc hạ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn ở đây chờ đợi, không nên tới gần, chính mình thì bước nhanh hướng về lều cỏ chạy chậm đi qua. "Lão bộ trưởng." Triệu Bình không người nói. Lão nhân kia một đầu màu bạc trắng tóc ngắn, sọ xương đỉnh đầu cách hơi hơi nô lên, lông mày chỉnh tề, hai má long mãn. Hắn nửa người trên trần trụi, làn da lộ ra nhàn nhạt màu đồng, trong thoáng chốc thoáng nhìn, thậm chí có loại kim sắc cảm giác, hắn hình thể không hiện cường tráng, cũng không hiện gầy gò, lộ ra một loại mượt mà trạng thái, hai tay, hai cước, vai cái cổ các bộ vị huyết nhục càng là long mãn dựng lên. "Tiểu Triệu tới a." Lão nhân tùy ý mở miệng, lộ ra một ngụm so sánh thường nhân xem xét tỉ mỉ hơn bằng phẳng răng trắng, âm thanh to thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì lão nhân bị, mở miệng ở giữa thậm chí có thể làm cho Triệu Bình ngửi được một cỗ dị hương. Trên đỉnh sinh búi tóc, miệng sinh 40 răng, thường đáp thượng vị, cơ thể long mãn. Nếu là có tu Phật cao thâm người nhìn thấy lão nhân này, sợ rằng phải tại chỗ quỳ xuống, cho là nhìn thấy Phật Đà tại thế. Trong truyền thuyết, Phật Đà có 32 cùng nhau, đại biểu đang cảm giác viên mãn, thần thông vô lượng. Người bình thường cố một voi liền có thể phải phú quý, mà tại lão nhân kia trên thân như thế nào chỉ là mấy cùng nhau đơn giản như vậy. "Lão bộ trưởng, ngài tu vi lại tình tiến, vị tiên đục thân thành thánh cao thủ sự tỉnh Triệu Bình muốn lập tức hồi báo, dù sao Mã Xương Bình còn nằm ở Văn Thành Đặc Biệt An Cục phân bộ, người này vẫn còn có chút thân phận, thật xảy ra chuyện hắn không tiện bàn giao." "Không nổi, tiểu Triệu, kể từ ngươi làm tới cái này tổng bộ trưởng, có chút năm không có bệnh lên cái này cốt đi. Sự vụ bận rộn, bỏ bê tu hành, đây cũng không phải là một chuyện tốt, đi trước bệnh lên một mẫu đất, tuyển lớn nhất cái kia Hà Quốc." Lão nhân khoát tay áo, cắt đứt Triệu Bình lời nói. "Lão bộ trưởng, ta đổi nhỏ một vòng á." Triệu Bình trên trán đã chảy ra chút mồ hôi, hắn trước kia cũng ở nơi đây bệnh lên qua quốc, bây giờ một thân này nhiếp hồn đoạt phách bản sự chính là ở đây luyện ra được, hắn sao lại không biết ảo diệu trong đó. Những thứ này quốc cũng là đặc chế, trọng lượng kinh người, cỡ lớn nhất cái kia một tây, trọng lượng khoảng chừng 80 cân, hơn nữa đây cũng không phải là phổ thông quốc, mỗi một cái đều phải tích xúc tinh thần, toàn lực khống chế. Hắn những năm này có địa vị cao, đã có chút bỏ bê rèn luyện, cái này một mâu đất xuống liền xem như lấy nhiếp hồn đoạt phách cao thủ thể lực, chỉ sợ cũng phải mệt mỏi gần chết. "Đi thôi." Lão nhân không có nhiều lời, chỉ là hơi khoát tay áo. Triệu Bình sao có thể không rõ, đây là lão nhân tại trừng phạt hắn hành sự bất lực, có lẽ cũng là xem thấu hắn một chút tiểu tâm tư. Bất đắc dĩ bây giờ người đã trung niên, có địa vị cao Triệu Bình, người mặc quần tây áo sơ mi trắng, chỉ có thể ngoan ngoãn từ phía sau lão nhân trên giá gỗ cầm lên cái kia cỡ lớn nhất quốc, gánh tại trên vai ấp há ấp đúng cốc đi. Càn Nguyên. Lão nhân dùng bình thường âm lượng kêu một tiếng, hơn 200m có hơn ruộng đồng bên trên, một cái vóc người cao lớn cường tráng, phảng phất như người khổng lồ tuổi trẻ nam nhân lập tức đình chỉ quốc, vác quốc hướng lão nhân chạy tới. Hai nghe lục lộ, nhãn quan bát phương. Hắn mỗi một bước, ruộng đồng thổ nhưỡng đều lõm xuống thật sâu. Người này chiều cao gần 2m2, tướng mạo thu kệch, mắt như trung đồng, nhưng ánh mắt cũng vô cùng thanh tịnh, bàn tay hắn cực lớn giống như quả hương bổ, trên bờ vai khiêng trôi này thuộm sắt kinh khủng hơn, chỉ là nắm trôi liền to chừng miệng chén. Lão nhân nơi này quốc cỡ lớn nhất chỉ có 80 cân, chỉ có trong tay người này quốc siêu việt cái số này, là vì hắn đo thân mà làm. Nam nhân này đứng tại trước mặt lão nhân, đơn giản liền tựa như đứng tại Phật đà dưới chướng hộ pháp thiên vương chiếu vào thực tế. Sư phụ, có gì phân phó? Mạnh Càn Nguyên cung kính đối với lão nhân nói. Đi xem lấy sư minh của ngươi, hắn dám trộm gian dùng mạnh lưới, xuất công không xuất lực, ngươi liền đạp hắn cái mông. Lão nhân cười ha hả nói. Là, sư phụ. Mạnh Càn Nguyên gật đầu một cái, thả ra trong tay quốc, liền đi tới Triệu Bình bên cạnh, trung thực thi hành mệnh lệnh. Trong mắt hắn, nhưng không có cái gì có địa vị cao tổng bộ trưởng, thiên hạ vạn vật đối xử như nhau, muốn cho hắn nhường căn bản cũng không khả năng. Một đôi mắt trợn lên giống như trung đồng, khiến cho Triệu Bình là như có gai ở sau lưng, thể lực tiêu hao càng thêm cực lớn. Dưới sự hoảng hốt động tác nhiều lần biến hình, bị Mạnh Càn Nguyên một cước đá vào trên ông, ăn đầy miệng thổ. Mấy canh giờ sau đó, Triệu Bình cái kia một thân áo sơ mi đã tràn đầy bùn đất, cả người hắn cũng mệt mỏi phải thở hổn hển, kém chút không cần nửa cái mạng. Nói đi, cụ thể là gì tình huống? Lão nhân nhìn xem Triệu Bình bộ dáng chật vật, đưa cho hắn một đầu khăn mặt lau mặt, Triệu Bình vội vàng đem sự tình đi qua từ đâu tới báo cáo chi tiết qua một lần. Hắn tự so đại náo Thiên Cung Tôn Hầu tử, ta không có cách nào, chỉ có thể tới xin ngài tôn này chân Phật. Triệu Bình bất đắc dĩ nói, ha 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 ha, tốt tốt tốt, người trẻ tuổi liền nên có dạng này huyết tính và khí phách, bằng không làm sao có thể 27 tuổi liền nhục thân thành thánh. Ta thích. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a, thuộc về người tuổi trẻ thời đại muốn tới. Lão nhân nghe xong chi tiết tường trình sau đó vỗ tay cười to, cảm thấy vui mừng. Các ngươi à, vẫn là không có chuyển biến tư tưởng, thiên hạ chi đại, há lại là không phải đèn tức là trắng, một tay ha có thể giả thiên. Ngươi cần phải biết rõ đạo lý này, bây giờ thế giới chi cục thế đã đến thời kỳ mấu chốt, bực này nhân vật cực kỳ trọng yếu, ta cùng với Triệu tiên sinh, Lao Cố cùng mấy đại phái nhục thân thành thánh tồn tại đã đạt tới chung nhận thức, muốn mở Vũ Anh luận hội bồi dưỡng nhục thân thành thánh cao thủ, nếu như các ngươi vẫn là tâm tính này, ta như thế nào dám đem đặc biệt an cục yên tâm giao cho đến trong tay các ngươi. Lão nhân sau khi cười to thần sắc đột biến, ngựa khí trở nên lăng lệ, trong lúc nhất thời Triệu Bình sau lưng lập tức mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn vô cùng rõ ràng tính cách của ông lão, thân có Phật tướng, ý chí sát tâm, chỉ có điều những năm này tu thân dưỡng tính, thu liễm tính khí mà thôi. Hắn một phát giận, tất nhiên sơn hà biến sắc. Lão bộ trưởng, là ta sai rồi, bất quá cũng là bởi vì nội bộ một ít người ý kiến không hợp, còn có chính là người này thân phận kỳ quặc chỗ khả nghi. Triệu Bình tính toán hơi giải thích một chút. Du tiên lớn cùng, ta biết người này. Lão nhân khoát tay nói, ngài biết người này nội tình. Triệu Bình sắc mặt hơi đổi một chút, đội vàng dò hỏi, trước kia chiến loạn thời kỳ, từng có vài lần duyên phận, đại mộng thiên thu cuối cùng tỉnh. Há lại là nhân vật tầm thường, hắn không phải địch nhân của chúng ta, chuyện này các ngươi không cần quá nhiều hơn hỏi. Tốt, ta bộ xương già này liền đi một chuyến Văn Thành. Càn Nguyên, ngươi theo ta cùng nhau đi tới, mở mang kiến thức một chút, cùng ngươi tuổi tương tự, lại có thể nhục thân thành thánh đến tuột cùng là nhân vật bậc nào. Lão nhân cười ha hả nói, là sư phụ. Trong mắt Mạnh Càn Nguyên ánh sáng lóe lên. Chương 24, sát tâm thiền ý thiên phú càng cao ma trường sâu 2. Chương 24, sát tâm thiền ý thiên phú càng cao ma trường sâu. Phía dưới, hôm sau 10 giờ sáng, Văn Thành Bắc ngoại ô, một chiếc nổi bật đại hào xe Việt Dã đứng tại dịch Bắc đấu chỗ biệt thự cách đó không xa trên đất trống, từ trên xe bước xuống mấy thân ảnh. Thứ nhất là trước kia tới tìm dịch Bắc đấu Tôn Hán Lâm, một người khác, nhưng là thân hình cao lớn cường tráng, cơ hồ chật ních nửa cái toa xe Mạnh Càn Nguyên. Khi Mạnh Càn Nguyên đi xuống toa xe một khắc này, bị đè biến hình xăm lốp rõ ràng chật nhẹ. Mạnh tiên sinh, mời đi theo ta, vị kia nơi ở tại Tôn Hán Lâm tại phía trước muốn vì Mạnh Càn Nguyên dẫn đường, lại bị Mạnh Càn Nguyên đưa tay ngăn lại. Không cần, người kia không có ẩn tàng khí tức, nhục thân thành thánh huyết khí cùng tinh thần, giống như trong đêm tối đèn sáng, nếu nhân gian là luyện ngục, nơi đó chính là tịnh thổ, ta ha có thể có mắt không biết thái sơn chỗ. Ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta tự mình đi, tức là võ nhân, xứng đáng võ nhân nên có giao lưu phương thức, các ngươi ha lại biết. Mạnh Càn Nguyên nói, ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, giống như lão tăng ngồi thiền, nhưng lại phảng phất ẩn ẩn có tinh quang lưu chuyển. Nhục thân thành thánh cũng là theo đuổi của hắn, hắn từ nhỏ thiên phú dị bẩm, lúc mới sinh ra thể trọng chính là đồng dạng con mới sinh ba lần, vô luận là cốt mật độ vẫn là cơ bắp mật độ, đều so với người bình thường càng mạnh hơn, trời sinh thần lực. Có người xưng hắn là bá vương chuyển thế, lữ bố tái sinh. Về sau hắn bị lão nhân nhìn trúng, thu vào môn tường, một lòng võ đạo, tiến bộ dũng mãnh, mới có 28 tuổi, cũng đã đến đoạt phách đỉnh phong, tiến không thể tiến, chỉ kém nửa bước liền có thể nhục thân thành thánh, tăng thêm bản thân hắn cơ thể thiên phú, bình thường đoạt phách cao thủ trong tay hắn thậm chí đi bất quá 3 chiêu. Hắn loại nhân vật này, có thể gọi là bản thánh. Nhưng càng là tiếp cận cảnh giới kia, càng là biết rõ đột phá chi gian khổ, huống chi là hắn loại này dị bẩm thiên phú tồn tại. Bởi vì cái gọi là thần thông càng mạnh, ma chướng càng sâu, thiên phú càng mạnh, đột phá tầng kia bích chướng, dẫn động cơ thể bản chất thuế biến tự nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Hắn ngược lại là đối với niên linh tương tự, liền có thể nhục thân thành thánh tồn tại hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu không phải mình bị khốn tại thiên phú bích trướng, lúc này hắn ứng cũng là thành thánh người. Nhục thân thành thánh, cũng có chia cao thấp, vừa mới đột phá, còn chưa có thời gian tìm kiếm nhân thể tầng sâu huyền bí, không có thể làm đến hòa giải bảy phách, tái tạo âm dương chi kỳ tích, người này như lấy sắc phàm thành thánh, hắn chưa hẳn không thể cùng chi hơi chống lại. Cái này Tôn Hán Lâm có chút do dự, nhưng mà đang muốn nói chuyện ở giữa, liền đã thấy Mạnh Cản Nguyên đi ra một khoảng cách. Tính toán, người này là vị kia đệ tử, xảy ra chuyện gì có người cào treo lên. Tôn Hán Lâm lắc đầu. Một bên khác, biệt thự bên trong, Dịch Bác đấu cho Chu Bạch Vi móng hai mảnh bánh mì xem như bữa sáng, không để ý tới nàng hùng hùng hổ hổ gọi, trong phòng khách quanh chân ngồi xuống, tinh thần cấp tốc tập trung, một lần nữa cảm ngộ phía trước đạt được cái kia hỏa trùng sinh liên sự ảo diệu. San thức ăn sau đó, hắn cần thời gian đi tiêu hóa con mồi, mới có thể hoàn toàn dung hội đạt được. Trong lúc đột ngột, hắn hình như có nhận thấy, mở hai mắt ra, đứng lên tới, đi ra ngoài cửa, đứng ở trong sân. Nơi cửa viện bóng tối hiện lên, một thân ảnh cao to xuất hiện tại cửa chính, một bước bước vào trong sân, hướng về phía Dịch Bắc Đấu chắp tay không mình hành lễ. Thời ta nghe Văn Thành có nhục thân thành thánh người hiện thế, đặc khiển ta tới tiễn đưa thiết mời, mời ngươi đi tới một lần. Mạnh Càn Nguyên âm thanh như sấm, chấn động biệt lạc. Phòng khách một góc Chu Bạch Vi nghe đến động tĩnh bên ngoài thân thể chấn động, vội vàng ra sức núp ních đi tới, muốn nhìn đến tận cùng. Ngươi sư người nào? Thiết mời ở đâu? Dịch Bắc Đấu thần sắc bình tĩnh nói. Thiết mời ngay tại trên người của ta, bất quá ta cần thử một lần, ngươi có hay không tiếp thiếp tư cách? Mạnh Càn Nguyên tiếng nói rơi xuống, thân hình đột nhiên hướng Dịch Bắc Đấu đánh tới. Bành, bành, bành. Hắn mỗi một bước ra, viện lạc kiên cố gạch liền nổ bể ra tới, toàn bộ mặt đất đều tựa như tại chấn động. Mặc dù thân hình cao lớn, nhưng ở lực lượng kinh khủng thôi động phía dưới, vẫn như cũ giống như đạn pháo tấn mãnh. Co lại thân, đột tiến, dương thân, khởi thế, bổ xuống. Cơ thể mỗi một tấc cơ bắp đều sung huyết bành trướng, vận kinh dùng lực, liền tựa như lão nông vung lên quốc, hướng mặt đất đột nhiên quốc phía dưới. Vẩy lên quốc, tâm ý đem. Nhìn như thổ đi ả nhà động tác, lại bao hàm tinh diệu nhất tự nhiên nguyên lý, thiên nhân hợp nhất, thiền quyền một thể. Nhưng mà, Mạnh Càn Nguyên phải lão nhân chân truyền, như thế nào phổ thông tâm ý đem tiền quyền đơn giản như vậy? Tại xuất thủ một khắc này, mãnh liệt sát cơ từ trên người hắn bạo phát ra. Như thế nào phải thanh tĩnh? Như thế nào phải thanh tĩnh? Tham thiền ăn chay, ngồi xuống nhập kinh, lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không. Sai, 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 toàn bộ đều sai. Chỉ có giết, gặp Phật giết Phật, gặp tổ sát tổ, gặp niệm sát niệm, giết ra một mảnh bầu trời thanh mà trắng, giết ra một mảnh ban ngày ban mặt, giết ra một cái ý niệm thông suốt, trong lòng tự nhiên thanh tĩnh, thiền ý tự sinh. Phổ thông đệ tử cùng lão nhân sở học chính là tâm ý bản thức, mà sở học của hắn chính là bí dạy sát tâm thiền ý. Vâng. Mạnh Càn Nguyên chiều cao so Dịch Bắc Đấu còn cao hơn một cái đầu, lúc này là ở trên cao nhìn xuống, bàn tay đập xuống, không khí lõm, đơn giản giống như trời đất sụp đổ, sát khí kinh thiên. Nhưng mà Dịch Bắc Đấu căn bản muốn không trốn, mặt không đổi sắc, đứng tại chỗ. Luận sát khí, Mạnh Càn Nguyên lại như thế nào có thể cùng họa loạn thế gian không bị ràng buộc thiên ma tướng sách so sánh nhau? Ma tính, sát nghiệm, ác chướng trong nháy mắt bộc phát, để cho Mạnh Càn Nguyên con ngươi chợt co rút lại thành tây kim. Cùng lúc đó, Dịch Bắc Đấu đơn trưởng bên trên đỉnh, thân thể giống như thông thiên kiến mục, bên trên đỉnh thương cùng, phía dưới tiếp đất phủ. Trời sập chống trời, đất sụt cố địa. Đây là cảm ngộ hỏa trung sinh liên, thanh mục tâm ý sau đó sở sinh kỹ năng xảo. Vâng. Lấy Dịch Bắc Đấu hai chân làm trung tâm, mặt đất xuất hiện giống mạng nhện vết rách, bản thân hắn bình yên vô sự. Lại cạnh. Sau đó hắn bên trên đỉnh bàn tay thuận thế cầm Mạnh Càn Nguyên cổ tay, đột nhiên hướng phía sau kéo một cái. Mạnh Càn Nguyên tự kiềm chế trời sinh thần lực, nhưng lúc này chỉ cảm thấy Dịch Bắc Đấu bàn tay giống như kim cô, căn bản là không có cách dung chuyển. Hắn thiên phú dị bẩm, lại không biết Dịch Bắc Đấu thiên ma thân thể càng hơn hắn. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn mất đi cân bằng, trọng trọng ngã tại trên mặt đất, hiện lên đầu giảm xuống đất chi hình. Sư phụ ngươi gọi Ngụy Thành. Còn không đợi hắn chân kinh, giấy rùa đứng dậy thời điểm, liền nghe được Dịch Bắc Đấu âm thanh. Chỉ thấy trong tay đối phương không biết lúc nào cầm một tấm mở ra màu đỏ thiếp vàng thiếp mời, đang đọc. Mạnh Càn Nguyên biến sắc, sờ lên chính mình túi áo, mới phát hiện thiếp mời đã không thấy. Trong lúc nhất thời, hắn còn nghĩ tái chiến ý niệm trong nháy mắt tiêu thất hoàn toàn không có. Đối phương vừa rồi có thể lấy hắn thiếp mời, cũng có thể lấy tính mệnh của hắn. Hắn không phục đều không được. Ngươi cũng là thiên phú dị bẩm, thiên ma thân thể, khác hẳn với thường nhân, ngươi ma chướng so ta sâu hơn, ngươi đến tột cùng như thế nào phá chướng thành thánh? Mạnh Càn Nguyên hô hấp dồn dập, trong mắt lập lòe hào quang sáng tỏ. Hắn vốn cho rằng Dịch Bắc Đấu vốn là bình thường thể chất, ma chướng kém cỏi, cơ duyên xảo hợp, mới có thể tại nhi lập chi niên phía trước thành thánh. Kết quả không nghĩ tới, đối phương càng là thiên ma hàng thế, ma tính trầm trọng, ma chướng so với hắn sâu hơn như biển. Phổ thông võ nhân thành thánh là phá cửa đá, hắn thành thánh là phá cửa sắt, mà người này thành thánh, quả thực là đem một ngọn núi lớn sinh sinh đục xuyên. Ta 20 năm khổ tu, chạm 6 cái, lịch bạc kiếp, mỗi phút mỗi giây như giống trên băng mỏng, một hít một thở, chính là nguy cơ sinh tử, trong đó gian khổ, lại há có thể vì người khác biết. Dịch Bắc Đấu giọng bình tĩnh nói. Mạnh Càn Nguyên hô hấp ngưng lại, hắn không chút nào chất vấn loại tồn tại này nói tới lời nói, không cách nào tưởng tượng người này đến tuột cùng trải qua cái gì. "Tốt, thiếp mời ta nhận, không nói trước những thứ này, ngươi đến đây bái phòng ta, lại đem nhà của ta làm cho một mảnh hỗn độn, niệm tình ngươi có chuyện nhờ đạo tâm, ta có thể tha thứ ngươi tội bất kính, nhưng viện tử ngươi phải cho ta sửa chữa tốt, không cho phép người khác ra công, ngươi tự mình đến tu." Dịch Bắc Đấu chỉ một mảnh hỗn độn mặt đất, đối với Mạnh Càn Nguyên nói. Mạnh Càn Nguyên nghe vậy, khuôn mặt hơi hơi giật giật.